Chương 233, Côn Lôn Châu chương 233, Côn Lôn Châu một năm sau. Hơn nữa khoảng cách Thái Huyền Châu không xa, chúng ta chạy tới, chỉ cần thời gian 5 tháng. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh khẽ bước cằm, đã như vậy, vậy chúng ta đến thời gian, liền đi đến một chút náo nhiệt. Được rồi. Nghe xong Diệp Thiên Mệnh đồng ý xuống tới, Diệp Khôn lập tức cao hứng bạt phần. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Đại Kiền Vương Triều đã hoàn toàn khôi phục phồn đình, hơn nữa so trước đó còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Đốt Thiên Châu đông đảo thế lực đến đây phụ thuộc Đại Kiền Vương Triều, ngay cả phụ cận còn lại Kỳ Châu thế lực cũng nao nao đến đây giao hảo Đại Kiền Vương Triều. Nguyên bản, Đại Kiền Vương Triều sụp đổ khí vận, biến càng thêm ngưng thực hùng hậu. Điểm này, khóa lại tổ long mạch Diệp Thiên Mệnh, cảm thụ càng sâu sắc. Mà nửa năm qua này, Diệp Thiên Mệnh cũng một bên bế quan lĩnh hội thừa ảnh kiếm bên trong thời không đại đạo, một bên tiếp tục làm sâu thêm đối nhân quả đại đạo lĩnh ngộ. Mà hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Diệp Thiên Mệnh đã sơ bộ lĩnh ngộ thời không đại đạo. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Diệp Thiên Mệnh là dự định lĩnh ngộ thời không đại đạo, liền chuẩn bị tiến về Thiên Nguyên chiến trường. Nhưng bây giờ Côn Lôn Châu có giao trì thịnh hội, Diệp Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giao trì thịnh hội, đế tộc giao trì thánh địa cử hành thịnh hội, nơi đó khả năng kiến thức đến Tam Thiên Đại Châu thiên tài chân chính. Trước kia, Diệp Thiên Mệnh thấy được thiên tài, tuy nói có không ít đều tại một châu sắp xếp bên trên danh hiệu. Có thể những này đại châu xếp hạng cũng còn không có ở top 100, những thiên tài này đặt ở bài danh phía trên đại châu, chỉ sợ cũng phải chẳng khác gì so với người thường. Thiên tài chân chính chỉ có tại đế tộc. Là thời điểm xuất quan, đi xem một chút cái này giao trì thịnh hội. Diệp Thiên Mệnh bước ra một bước hư không giới, nhẹ giọng nỉ non nói. Rất nhanh, thân ảnh của hắn chính là xuất hiện ở hoàng cung ở trong. Theo Diệp Thiên Mệnh xuất quan, rất nhiều người cũng phát hiện hắn. Thiên Mệnh ca ca, ngươi cuối cùng hiện ra, ta nhớ ngươi muốn chết. Niếp Niếp dẫn đầu ôm lấy Diệp Thiên Mệnh, chu miệng nhỏ tức giận nói. Trong khoảng thời gian này, trong hoàng cung không ít người đều thật thích tiểu gia hỏa này. Tu luyện cần thiết tài nguyên cũng là tất cả đều cho Niếp Niếp. Hơn nữa còn có không ít tương giả dạy bảo Niếp Niếp tu hành, Niếp Niếp tiến bộ cũng là nhanh chóng. Mười mấy tuổi niên kỷ, đã là tề thiên cảnh cường giả. Ngoại trừ Niếp Niếp, những người còn lại tiến bộ cũng là thần tốc. Trấn Bắc Vương, Xí Diễm Yêu Vương cùng Trương Cư ba người liên tục đột phá cảnh giới, đã đạt đến chín kiếp cảnh nhị trọng. U Minh Yêu Vương, Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, Huyền Nguyệt phủ chủ cùng Bạch Vũ Tông lão tông chủ Bạch Ngọc Suối mấy người cũng là đột phá tới chín kiếp cảnh nhất trọng. Diệp Tiêu Tiêu cũng là hoàn toàn nắm giữ Huyền Băng Lãnh Diễm, một thân thực lực cũng là sâu không lường được. Ngoại trừ cường giả đỉnh cao tu vi tinh tiến, dưới đáy trung tầng tu sĩ cũng là liên tiếp đột phá, bày biện ra một bộ vui vẻ phồn bình của diện. Diệp Khôn cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay, đi tới Diệp Thiên Mệnh bên người, "Chủ nhân, đi, đi thôi." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đáp. Diệp Khôn lập tức hưng phấn lên, hắn trực tiếp lăng không biến thành bản thể, lơ lửng giữa không trung. Diệp Thiên Mệnh mũi chân nhẹ nhàng giẫm tại Diệp Khôn phía sau. Trong nháy mắt, một người một chim, chính là hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía nơi xa bay đi. Côn Lôn Châu cùng Thái Huyền Châu cách xa nhau cũng không tính xa. Lấy Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn tốc độ, chỉ cần 5 tháng liền có thể đuổi tới. Diệp Thiên Mệnh cũng không có lựa chọn cưỡi truyền tống trận. Một là khoảng cách quá xa, truyền tống trận đối thần hồn kích thích rất lớn. Diệp Thiên Mệnh còn tốt, hắn hiện tại thần hồn có thể nói đã tu luyện tới đỉnh tiêm. Có thể Diệp Khôn lại không được. Yêu tộc vốn chính là nhục thân cường hành, thần hồn nhỏ yếu. Chuyến này truyền tống trận ngồi xuống, Diệp Khôn thần hồn đoán chừng muốn chậm rất lâu. Hai là Diệp Thiên Mệnh cũng bế quan hứa cửu, nghĩ đến vừa bạn giải sầu một chút. Rất nhanh, bọn hắn chính là bay lên tầng mây ở trong. Phía dưới chính là Thái Huyền Châu cương vực. Vô số tu sĩ lẫn nhau buôn đậu, thậm chí còn có không ít người an cư lạc nghiệp, hưởng thụ thời gian thái bình. Nhìn thấy Thái Huyền Châu một mảnh phồn bình cảnh tượng, Diệp Thiên Mệnh cũng là một hồi thổn thức. Trăm năm trước, Thái Huyền Châu tao ngộ Thiên Ma giáo uy hiếp, khắp nơi sinh linh đổ thán, thậm chí Thái Huyền Châu mấy thế lực lớn hoàn toàn bị Thiên Ma giáo diệt tộc. Có thể trăm năm sau hiện tại, Thái Huyền Châu đã hoàn toàn không nhìn thấy Thiên Ma giáo tồn tại qua dấu hiệu. Côn Lôn Châu khắp nơi đều là dãy núi, núi non trùng điệp, nguy nga hùng vĩ. Đem đối ứng, Côn Lôn Châu trong dãy núi cũng không ít linh dược cùng bí cảnh. Cái này liền hấp dẫn đến Tam Thiên Đại Châu vô số tu sĩ đến đây Côn Lôn Châu tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có điều, Côn Lôn Châu trong dãy núi cũng không ít đường cùng, nguy hiểm mười phần. Trải qua 5 tháng đi đường, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn cũng là đi tới Côn Lôn Châu. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy không ít tu sĩ hướng phía Côn Lôn Châu bên này chạy đến. Không cần nhiều lời, tự nhiên cũng là vì giao trì thịnh hội đến đây. Cái này giao trì thịnh hội cũng có thể nói là Tam Thiên Đại Châu thiên tài đứng đầu ở giữa một trận tỷ thí. Dù sao bàn đảo trên cây bàn đảo cứ như vậy nhiều, không có khả năng cho ngươi chống rông biến ra. Một chút thế lực đều đã dự định danh ngạch, trừ bỏ những này, bàn đảo số lượng thì càng ít. Về phần những bọn tiểu bối kia, tự nhiên là không có. Liền xem như đế tộc tiểu bối, cũng không có. Vì tranh đoạt những này bàn đảo danh ngạch, chậm rãi, liền biến thành các đại thiên tài ở giữa tỷ thí. Người nào thắng, bàn đảo thuộc về ai? Liền xem như một chút tán tu, cũng có tư cách tham dự vào tranh đấu ở trong. Hơn nữa nếu là tại giao trì thịnh hội trong tỷ thí, biểu hiện ưu dị, nói không chừng còn có thể thu hoạch được cái nào đó đại nhân vật thưởng thức. Đem nó thu làm quan môn đệ tử đều không nhất định, từ đó một lần hành động cá vượt long môn. Nghe nói năm đó, giao trì thánh địa một vị thánh cảnh trưởng lão, chính là một gã tán tu. Có thể hắn tại giao trì thịnh hội bên trên cho thấy kinh người thiên tư. Bị giao trì thịnh hội một vị cường giả coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử, từ đó cá vượt long môn, một lần hành động thành tựu thánh cảnh. Giao trì thịnh hội bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc chờ còn lại chủng tộc, cũng biết được thỉnh mời tham gia. Về phần ma tộc cùng man tộc, liền không có tư cách này. Ma tộc cùng nhân tộc chính là huyết hải thâm cửu, man tộc lại thân cận ma tộc, tự nhiên là không có khả năng mời. cũng không thể cho bọn hắn linh dược, để bọn hắn tăng thực lực lên sau trái lại đánh nhân tộc. Chủ nhân, cuối cùng tới. Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn rơi vào Côn Lôn Châu biên giới một chỗ trong thị trấn nhỏ, Diệp Khôn tò mò bốn phía quan sát. Tiên Tiến Thành hỏi thăm một chút giao trì thịnh hội tin tức đi. Diệp Thiên Mệnh thản nhiên nói. Được rồi. Diệp Khôn vội vàng gật đầu, hướng phía bên trong đi vào. Khi bọn hắn đi vào trong thành sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Cái này thành trì không nhỏ, có thể người ở bên trong lại rất nhiều. Trên đường phố còn có không ít tu sĩ, ngay cả chung quanh khách sạn quán rượu đều đã chật cứng người. Căn cứ đoán chừng, những người này tất cả đều là đến quan sát giao trì thịnh hội. Coi như thu hoạch được không là cái gì bảo vật, nhưng nhìn xem náo nhiệt, ai có thể nói cái gì? Hai vị gia, các ngài cũng là tới tham gia giao trì thịnh hội a? Ngay tại Diệp Thiên Mệnh vẫn còn đang đánh tính đánh như thế nào nghe tin tức thời điểm, một gã người mặc cẩm phục, nhưng dáng người mười phần cổng kềnh nam tử, nụ cười chân thành đi qua. A, làm sao ngươi biết? Diệp Khôn nghi ngờ nói. Chương 234, chuyện làm ăn khó thực hiện a, chương 234, chuyện làm ăn khó thực hiện a, vị gia này, hiện tại đến Côn Lôn Châu, cái nào không phải muốn đi giao trì thịnh hội kiến thức một chút. Nam tử xoa xoa tay nở nụ cười. Diệp Khôn tưởng tượng cũng đúng, nói, vậy là ngươi có chuyện gì không? Người đàn ông này lập tức nở nụ cười, hai vị gia là vừa tới Côn Lôn Châu. Chúng ta à, là làm thuyền đội buôn bán, hai vị gia nếu như muốn đi giao trì thánh địa, chúng ta có thể mang theo hai vị gia cùng đi, bất quá giá tiền này đi nói. Nam tử chính là đối Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn hai người giải thích một phen. Thì ra, mỗi lần giao trì thịnh hội bắt đầu, đều sẽ có vô số tu sĩ tràn vào Côn Lôn Châu. Coi như cái gì cũng không chiếm được, cũng nghĩ đi vào đến một chút náo nhiệt. Có thể một chút tu sĩ, hoặc là tới chậm, hoặc là bởi vì một chút còn lại nguyên nhân, không đổi kịp giao trì thịnh hội. Hoặc là chính là dọc đường, có không ít tu sĩ sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, giết người cướp của, cướp bóc bảo vật. Dù sao, giao trì thịnh hội trong lúc đó, đến Côn Lôn Châu tu sĩ nhiều vô số kể. Không ít tu sĩ đều người mang cho bảo, cũng liền chậm rãi nảy sinh một chút tu sĩ tham niệm. Chuyên môn bắt lấy trong khoảng thời gian này, làm một ít giết người cướp của hoạt động. Những đại thế lực kia đệ tử, bọn hắn không thể chơi vào, có thể mấy cái tán tu, chết chính là chết, ai quan tâm. Đặc biệt là một chút vốn là có thù hận tu sĩ, tại Côn Lôn Châu chạm mặt, kia càng là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cho nên, dần dà, liền xuất hiện một chút Côn Lôn Châu bản địa thế lực hộ tống những này ngoại lai tu sĩ tiến vào giao trì thánh địa nghiệp vụ. Mà thù lao cũng rất đơn giản, một người 1000 thượng phẩm linh thạch liền có thể. Về phần truyền tống trận, vì chuẩn bị giao trì thịnh hội, thông hướng giao trì thánh địa truyền tống trận đã sớm đóng lại, chính là sợ truyền tống trận thời gian dài vận hành từ đó xảy ra bất chắc. Xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn trước mặt tên này nam tử mập mạp, tên là Chân Hư, chính là Côn Lôn Châu Vạn Bảo Thương Hội một gã chấp sự. Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn liếc nhau, cái trước cười hỏi, các ngươi cái này Vạn Bảo Thương Hội nghiệp vụ thật đúng là rộng à, lại còn làm loại này mua bán. Chân Hư cười nói, vị gia này, cái này ngài cũng không biết, giao trì thịnh hội thật là Tam Thiên Đại Châu đỉnh cấp thịnh hội, mỗi lần bắt đầu đến Côn Lôn Châu tu sĩ, kia số lượng quả thực không thể tính toán, đây chính là một số lớn thu nhập. Vậy các ngươi còn cần đến tự mình đến kiếm khách. Hiện tại Côn Lôn Châu không ít thế lực, có thể chỉ nhìn qua trong khoảng thời gian này đến kiếm một món hời, trước kia làm thế lực thiếu, cái kia còn dễ nói, có thể gần nhất mấy lần à, làm thế lực là càng ngày càng nhiều, chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm. Nói đến đây, Chân Hư chính là vẻ mặt giận dữ. Phương pháp này, vẫn là bọn hắn Vạn Bảo Thương Hội nghĩ tới. Nhưng mà phía sau, Côn Lôn Châu trông thấy Vạn Bảo Thương Hội ích lợi to lớn, cũng không nhịn được đến trộn lẫn một cước, điều này sẽ đưa đến Vạn Bảo Thương Hội ích lợi kịch liệt rút lại. Một người 100 thượng phẩm linh thạch, phòng đoán cẩn thận, mỗi lần giao trì thịnh hội, đến kiếm mấy chục mấy trăm ức thượng phẩm linh thạch. Cái này có thể tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, liền xem như thánh phẩm, thậm chí đế thành phẩm thế lực, muốn kiếm nhiều linh thạch như vậy, đều phải mấy năm chính là mười mấy năm thời gian. Cũng tốt tại giao trì thịnh hội ngàn năm mới một giới, kiếm tiền thời gian cũng liền như thế mấy tháng. Nghe xong Chân Hư lời nói, Diệp Thiên Mệnh cũng là nhịn không được bật cười. Vị gia này, ngài nhìn, nếu không Chân Hư vẻ mặt vui vẻ xoa xoa tay hỏi thăm, hơn nữa chúng ta còn có đưa đón phục vụ, đến lúc đó ngài cũng có thể cưới thương hội của chúng ta phi thuyền, chúng ta đem ngài trả lại. Nghe cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy cười nói, kia là tự nhiên. Chân Hư nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh có ý hướng, lập tức nhiệt tình, vị gia này, vị thiếu hiệp kia, chúng ta Vạn Bảo Thương Hội còn có dừng lại. Diệp Thiên Mệnh ngăn cản Chân Hư, cười nói, ta lại không nói phải ngồi các ngươi Vạn Bảo Thương Hội phi thuyền đã qua. Chân Hư, bất quá đi, ta mặc dù nói không cưới các ngươi Vạn Bảo Thương Hội phi thuyền đã qua, nhưng là ta đây quả thật là có chút vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trả lời hài lòng, 500 thượng phẩm linh thạch. Như thế nào? Diệp Thiên Mệnh hỏi. 500 thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn vốn đang suy tư như thế nào nghe ngóng giao trì thịnh hội tin tức, không nghĩ tới cái này có người tìm tới cửa. Về phần Vạn Bảo Thương Hội phi thuyền, Diệp Thiên Mệnh không phải cảm thấy tốc độ của bọn hắn liền có Diệp không nhanh. Hơn nữa cưới Vạn Bảo Thương Hội phi thuyền, đến lúc đó gặp phải sự tình gì cũng là phiền toái. Vừa nghe đến có linh thạch kiếm, Chân Hư lập tức mở to hai mắt, vị gia này, ngài nói, tại hạ thật là danh xưng Côn Lôn vạn sự thông, toàn bộ Côn Lôn Châu, liền không có ta không biết rõ chuyện. Diệp Thiên Mệnh khẽ bước cằm, hỏi, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới tham gia cái này giao trì thịnh hội, ngươi nói cho chúng ta một chút cái này giao trì thịnh hội tình huống là được. Sau đó, hắn lại nghĩ đến muốn, nói bổ sung, tỉ như, đều có nào thế lực người đến, bình thường đều là cái gì quá trình, chờ một chút. Nghe được Diệp Thiên Mệnh vấn đề, Chân Hư cũng là lập tức cười nói, thì ra là thế. Rất nhanh, Chân Hư chính là bắt đầu là Diệp Thiên Mệnh giới thiệu cái này giao trì thịnh hội tình huống. cái này giao chỉ thịnh hội à, ngàn năm mới cử hành một lần, mỗi lần mời đều là tam thiên đại châu thiên tài trong thiên tài. Ngoại trừ ma tộc cùng man tộc bên ngoài, còn lại các tộc cũng đều tại danh sách mời. Về phần tán tu đâu, cũng có thể tham dự vào, có thể nói là tam thiên đại châu đứng đầu nhất thịnh hội một trong. Nói đến đây, chân hư trong mắt chính là sáng lên, nói, giao chỉ thịnh hội bên trong, cường giả vô số, nếu ai may mắn ở bên trong nhận cái nào đó cường giả ưu ái, đây tuyệt đối là tổ tiên tám đời đã tu luyện phúc phận. Nói như vậy lời nói, toàn bộ tam thiên đại châu tất cả đế tộc đều sẽ tới. Diệp Thiên mệnh ngạc nhiên nói, phải biết tam thiên đại châu đế tộc số lượng thật là không ít, nhân tộc cùng yêu tộc đế tộc cộng lại thật là khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Vậy sẽ không, có chút đế tộc khoảng cách Côn Lôn châu quá xa sẽ không tới, hơn nữa có chút đế tộc cũng không nhất định có thời gian phái người đến, về phần cụ thể đến mấy cái này không biết. Chân hư lắc đầu giải thích nói, tán tu kia đều có thể đi bảo. Diệp Khôn hỏi tiếp, chân hư nói, tán tu kỳ thật không dễ dàng như vậy đi bảo, hai vị không biết rõ, tán tu là có yêu cầu nghiêm khắc, tuổi tác tiên tuế trở xuống, tu vi còn nhất định phải tại đạo cảnh mới được. Nghe được chân hư lời nói, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn hai người đều là hít một hơi lanh khí. Thiên tuế trở xuống đạo cảnh, dạng này tu sĩ, đừng nói tán tu, coi như đế tộc cũng không nhiều thấy. Giao chỉ thịnh hội, quả nhiên không phải tốt như vậy đi bảo. Bất quá, dạng này yêu nghiệt, tuy nói phượng mao lân giác, nhưng tán tu bên trong vẫn phải có. Chân hư giải thích nói, hắn rồi nói tiếp, hàng năm giao chỉ thịnh hội, có thể lấy ra bản đảo quả số lượng kỳ thật cũng không nhiều, ít thì 2-3, nhiều thì 4-5 cái. Tuy nói dựa vào chính mình thực lực tu vi tranh thủ, có thể người bình thường nào có cơ hội này. Tại đại khái hiểu rõ một chút giao trì thịnh hội quy củ sau, Diệp Thiên Mệnh chính là ném ra 500 thượng phẩm linh thạch cho chân hư, chính mình thì cùng Diệp Khôn rời khỏi nơi này. Chủ nhân, xem ra giao trì thịnh hội muốn so chúng ta trong tưởng tượng náo nhiệt a. Diệp Khôn nói, cũng không biết lần này có thể có bao nhiêu bản đảo, chúng ta nhất định có thể cầm tới một cái. Đừng nghĩ tốt như vậy, đế tộc thiên tài chúng ta chưa hề đã từng quen biết, vạn nhất lật thuyền trong mương. Diệp Thiên Mệnh nói, đừng nói đế tộc thiên tài, liền xem như tán tu ở trong thiên tài, Diệp Thiên Mệnh cảm thấy cũng phải cẩn thận một chút. Thiên tuế trở xuống đạo cảnh, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, phượng mao lân giác tồn tại. Bọn hắn nếu là không có gì át chủ bài, Diệp Thiên Mệnh thật là tuyệt đối không tin. Chương 235, cơ ra danh sách chương 235, cơ ra danh sách Côn Lôn Châu, dãy núi vô số, khắp nơi đều là kéo dài vạn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm dãy núi. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Côn Lôn Châu thứ nhất dãy núi, Côn Lôn dãy núi. Côn Lôn dãy núi khoảng chừng mấy trăm vạn dặm chiều dài, uốn lượn xoay quanh, tựa như một đầu cự long, ghé vào núi non trùng điệp ở giữa. Tại Côn Lôn dãy núi bốn phía, còn có 18 tòa mấy chục vạn dặm dãy núi, vườn quanh tại Côn Lôn dãy núi bốn phía, đem Côn Lôn dãy núi bảo vệ ở trung ương. Cái này 18 ngọn núi mạch, chính là Côn Lôn dãy núi chi mạch. Tại Côn Lôn trên dãy núi, từng tòa đại trận lóe ra quang mang, trận văn lưu động, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có vô số kiến trúc, đều kiến tạo tại Côn Lôn trên dãy núi. Nơi này chính là giao trì thánh địa bàn. Tại Côn Lôn dãy núi hạ, đã tụ tập vô số tu sĩ, bọn hắn đều là đến đây tham gia giao trì thịnh hội. Đương nhiên, những tu sĩ này trên cơ bản đều là tán tu, những đại thế lực kia đệ tử có chuyên môn tiếp đãi. Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn hai người đi tại trong dòng người, Diệp Khôn hai cái mắt to tràn ngập tò mò. Chủ nhân, người này cũng thật nhiều a, hơn nữa nguyên một đám tu vi đều không thấp dáng vẻ. Diệp Khôn nhìn xem người đông nghìn nghịt cảnh tượng, hít một hơi lanh khí. Đưa mắt nhìn lại, trên cơ bản tất cả đều là chín tiết cảnh, đạo cảnh cường giả, hơn nữa rất nhiều tuổi tác cũng không lớn, đều là cái nào đó thế lực thiên tài trong thiên tài. Thế lực nhỏ đệ tử, nhận đãi ngộ, cùng tán tu không cũng không khác biệt gì. Đồng dạng, không có đạt tới giao trì thánh địa quy định thiên tuế trước kia tu luyện tới đạo cảnh tu sĩ, chỉ có thể vào tới chi mạch. Thậm chí liền Côn Lôn dãy núi đều không thể bước vào. Có thể dù cho dạng này, vẫn là hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ đến đây. Đi thôi, chúng ta hẳn là có thể đi vào giao trì thánh địa. Diệp Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thiên tuế trở xuống đạo cảnh, chính mình vừa vặn phù hợp. Cũng không biết Diệp Khôn phù hợp hay không. Diệp Khôn tuổi tác cũng không lớn, có thể tu vi liền phải kém hơn một bậc, chỉ có chín kiếp cảnh đỉnh phong bộ dáng. Bất quá đến lúc đó nói là tùy tùng của mình, hẳn là cũng không có vấn đề. Mấy canh giờ sau, Diệp Thiên Mệnh mới xuyên qua chi mạch, đi tới Côn Lôn dãy núi trấn núi. Tại giao trì thánh địa phụ cận, đã sớm cấm chỉ tu sĩ bình thường phi hành. Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn đành phải đi bộ mà đến. Cùng nhau đi tới, Diệp Thiên Mệnh không chỉ có nhìn thấy nhân tộc, còn có yêu tộc chờ còn lại một chút chính mình nhận không ra chủng tộc. Tại tầng trời thấp, còn có đông đảo giao trì thánh địa đệ tử tại dò xét. Giao trì thịnh hội là giao trì thánh địa ngàn năm một lần thịnh hội, có thể dung không được một chút sai lầm. Toàn bộ cảnh tượng không thể bảo là không hùng vĩ. Hơn nữa tại Côn Lôn dãy núi đã sớm bày ra tầng tầng đại trận, hơn nữa giao trì thánh địa cực đạo đế binh Côn Lôn kính cũng tại vạn trượng cao không trung lơ lửng. Chính là vì phòng ngừa có người tại giao trì thánh địa náo sự. Nếu ai tại giao trì thánh địa náo sự, Côn Lôn kính sẽ trong nháy mắt chấn sát đối phương. Một cái hoàn chỉnh đế binh, không phải đại đế không thể địch. Không có người sẽ ngốc tới ở chỗ này náo sự. Tại Côn Lôn sơn bốn phía chỉ để lại mấy cái nhập khẩu để mà nhường đến đây tham gia tu sĩ tiến vào. Đồng thời mỗi cái lối vào đều sẽ có giao trì thánh địa cường giả chấn giữ, phòng ngừa có người lẫn vào trong đó. Vang, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từng tiếng oanh minh tiếng vang bỗng nhiên theo Diệp Thiên Mệnh hướng trên đỉnh đầu chuyển đến. Chỉ thấy một chiếc uy vũ hùng vĩ chiến thuyền chậm rãi rơi vào Côn Lôn dãy núi một đầu chi mạch bên trên. Chiến thuyền khoảng chừng dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, phía trên khắc họa có vô số tinh xảo trận văn. Tại chiến thuyền đầu thuyền, một cái cơ chữ cờ xí đón gió tung bay, là mờ mịt châu đế tộc cơ gia người. Lập tức có người nhận ra thân phận của người đến, lập tức kinh ngạc thốt lên. Người này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy giao chỉ thánh địa ở trong bay ra mấy đạo trường hồng, hướng phía cơ gia đỗ chiến thuyền chi mạch mà đi. Cái này mấy đạo trường hồng, tự nhiên là giao chỉ thánh địa cường giả. Đế tộc cơ gia đến đây, bọn hắn tự nhiên cần phái người đi tiếp đãi. Dù sao, cơ gia cũng là đế tộc. Cơ gia a. Nhìn xem chiếc này chiến thuyền, Diệp Thiên Mệnh ánh mắt khẽ híp một cái. Cũng không biết, Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược hai người bọn họ, lần này có hay không tới. Không nghĩ tới cơ gia vậy mà tới, nghe nói cơ gia gần nhất ra hai vị thiên tài, một cái là huyền âm chi thể, còn có một cái là thái âm chi thể, thậm chí kia thái âm chi thể, nghe nói còn từng thu được thánh nhân truyền thừa. Ta cũng nghe nói, hai người này nghe nói là cơ gia lưu lạc bên ngoài một cái chi mạch đi ra, vừa bị tìm về cơ gia không bao lâu. Có thể thiên phú của các nàng thật sự là quá mạnh, thậm chí đã trở thành cơ gia thập đại danh sách thứ hai. Trung quanh tu sĩ còn đang không ngừng thảo luận cơ gia gần nhất chuyện đã xảy ra, như thế hấp dẫn Diệp Thiên Mệnh chú ý huyền âm chi thể, thái âm chi thể, không phải liền là Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược hai người à? Diệp Thiên Mệnh vội vàng bu lại, cười chắp tay, hỏi: "Vị huynh đài này, cái này huyền âm chi thể cùng thái âm chi thể, tại hạ nghe nói, thật là thập phần cường đại thể chất, cơ gia duy nhất một lần ra hai cái." Người kia xem xét Diệp Thiên Mệnh một cái, quan sát toàn thể một phen, nói: "Kia là, hơn nữa hai vị này à, nghe nói cũng đều là mỹ nhân tuyệt thế nhi. Nghe nói, không ít đế tộc đều từng đi cơ gia cầu hôn qua." "A, cầu hôn? Huynh đài nhưng biết là nào đế tộc?" Diệp Thiên Mệnh cười hỏi. "Ta đây nào biết được, bất quá nghe nói à, cầu hôn đế tộc, không một đều bị cự tuyệt, tựa như là hai người bọn họ, đều lòng có sở thuộc, cụ thể, ai biết được." Nói đến đây, người kia chính là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nghe nói hai người bọn họ người yêu là địa phương nhỏ tu sĩ, nếu để cho ta biết là ai, khẳng định thật tốt giáo huấn một chút hắn dừng lại. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh sờ lên cái mũi, tiếp tục hỏi, "Huynh đài, vừa mới nghe ngươi nói cái này thập đại danh sách, đây cũng là thứ gì?" "Cái này à, là toàn bộ cơ gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất 10 người, đều là nhất có nhìn tranh đoạt thánh tử chi vị, mỗi một cái đều là như yêu nghiệt tồn tại, cuối cùng cơ gia thánh tử liền sẽ theo cái này thập đại danh sách ở trong tuyển ra." Người kia giải thích nói. "Xem ra, các nàng tại cơ gia hẳn là trôi qua cũng không tệ lắm, nhìn xem hôm nay có cơ hội hay không, có thể tìm tới cơ gia người hỏi thăm một chút." Diệp Thiên Mệnh trầm tư lúc, trong đám người bỗng nhiên lần nữa bạo phát ra sao động. "Chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn, mau nhìn a." Một bên Diệp Khôn càng là vô cùng kích động, vội vàng lôi kéo Diệp Thiên Mệnh hướng phía trên trời nhìn lại. Diệp Thiên Mệnh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khi hắn thấy rõ người tới sau, cũng là sững sờ. Chương 236, đi đầy đường đạo cảnh cường giả. Chương 236, đi đầy đường đạo cảnh cường giả. Chỉ thấy trên bầu trời một đám hình dạng cực giống mẹ hạc, chỉ có một chân chim bay từ phía trên bên cạnh bay tới. Giao chỉ thánh địa bên này lập tức liền có cường giả tiến đến nên đón. Thất Phương, Diệp Thiên Mệnh cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thất Phương nhất tộc vậy mà cũng tới giao chỉ thịnh hội. Thần sắc hắn quái dị mà nhìn xem Diệp Khôn, chẳng lẽ lại hôm nay còn có thể nhường Diệp Khôn đến nhận tổ? Đó là của ta tộc nhân a. Chủ nhân, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ ta ra Tất Phương a. Diệp Khôn kích động bản phần, hắn không thể hiện tại liền bay đi lên. Đủ rồi đủ rồi, ngươi trước xem tình huống một chút, vạn nhất người ta không nhận ngươi, đến lúc đó một bàn tay đem ngươi chụp chết làm sao bây giờ? Diệp Thiên Mệnh liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Diệp Khôn cũng là vội vàng rụt cổ một cái. Lại là Tất Phương nhất tộc. Nghe nói bọn hắn lâu không xuất thế, một mực tại Thanh Nốt Châu. Không nghĩ tới lần này vậy mà đến giao chỉ thịnh hội. Vậy khẳng định, Tất Phương nhất tộc đã có vạn năm không có xuất thế, trước kia bản đảo quả Tất Phương nhất tộc đều không muốn, lần này là chuyên môn cho Tất Phương nhất tộc lưu lại một cái. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Diệp Thiên Mệnh cũng không có quá nhiều để ý tới, mang theo Diệp Khôn liền chuẩn bị đi vào giao chỉ thánh địa. Giao chỉ thánh địa lối vào chỗ, cũng là không có nhiều tu sĩ. Dù sao có bối cảnh người, cần từ nơi này tiến, không có bối cảnh vào không được. Phù hợp yêu cầu, không nhiều. Mỗi cái lối vào đều có giao chỉ thánh địa một vị đạo tổ cường giả trấn thủ. Cái này khiến Diệp Thiên Mệnh nhìn sau, càng là thổn thức không thôi. Đế tộc quả nhiên là đế tộc, đạo tổ cường giả, tại ngoại giới đã là một phương đại năng. Nhưng tại đế tộc ở trong, chỉ có thể làm một chút nhìn đại môn việc. Diệp Thiên Mệnh mang theo Diệp Khôn, đi tới cổng. Phụ trách trông coi cửa này là một vị lão giả. Lão giả ngồi một chỗ ụ đá bên trên, trung quanh là giao chỉ thánh địa đệ tử, phụ trách giữ gìn trật tự. Diệp Thiên Mệnh vừa tới đến, liền bị giao chỉ thánh địa đệ tử ngăn lại. "Người nào?" Lập tức có một gã giao chỉ thánh địa đệ tử quát lớn. Diệp Thiên Mệnh đối với bọn hắn chắp tay, nói: "Tiền bối, vạn bối Diệp Thiên Mệnh đến đây tham gia giao chỉ thịnh hội." Nghe nói lời ấy, lão giả kia có chút nhếch lông mày, vẻn vẹn lườm Diệp Thiên Mệnh một cái. Diệp Thiên Mệnh liền có loại chính mình thật giống như bị người nhìn hết cảm giác. "Tán tu?" "Chính là." Diệp Thiên Mệnh không tiêu ngạo không tự tin nói. "Không tệ, 500 tuổi bên trong vậy mà đã tu luyện tới đạo cảnh nhị trọng, ngươi này thiên phú, đừng nói tán tu, coi như đặt ở đế tộc cũng là danh sách cấp thiên tài." Lão giả vẻn vẹn một cái, liền xem thấu Diệp Thiên Mệnh niên kỷ cùng tu vi. Từ khi Diệp Thiên Mệnh lĩnh ngộ được thời không pháp tắc sau, tu vi của hắn cũng là đi tới đạo cảnh nhị trọng. Lão giả xem hết Diệp Thiên Mệnh sau, vừa nhìn về phía Diệp Khôn. "A." Đột nhiên, một tiếng nhẹ kêu theo lão giả trong miệng vang lên. "Ngươi là?" "Thất Phương." Diệp Khôn nhìn thấy lão giả nhìn thấu mình bản thể, cũng là vội vàng thi lễ một cái, "Tiểu tử Diệp Khôn, chính là Thất Phương. Ngươi nhỏ Thất Phương, không cùng các ngươi trong tộc lão gia hỏa cùng một chỗ, thế nào hết lần này tới lần khác cùng nhân tộc này tiểu tử cùng đi nơi này? Lao giả hỏi. Cái này Diệp Khôn trong nháy mắt bị hỏi khó. Tiền bối, ta cùng hắn chính là bạn tốt nhiều năm, lần này là cùng đi tham gia giao trì thịnh hội, hơn nữa ta bằng hữu này tại Tất Phương nhất tộc bên trong chính là vô danh tiểu tốt, tu vi mặc dù thấp điểm, nhưng là hy vọng tiền bối xem ở Tất Phương nhất tộc phân thượng, có thể thả ta chờ đi vào. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng cười nói tiếp. Kia giao trì thánh địa lão giả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy các ngươi đi vào đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn vui mừng, lập tức chắp tay nói tạ. Chờ Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn đi vào Côn Lôn trong dãy núi sau, lão giả này ánh mắt có chút nheo lại, nhìn về phía hai người. Trưởng lão, thế nào? Bên cạnh, có giao trì thánh địa đệ tử nghi ngờ nói. Phái người đi thông chi Tất Phương nhất tộc, nói một chút cái này nhỏ Tất Phương chuyện. Lão giả thản nhiên nói. Trưởng lão, cái này Tất Phương bất quá chín kiếp cảnh tu vi, nghĩ đến tại Tất Phương nhất tộc cũng không được coi trọng, lần này đoán chừng là tự mình một người tới, chúng ta không, ta vừa mới thần thức dò xét thời điểm, cái này nhỏ Tất Phương trên thân huyết mạch nồng độ hết sức kinh người, thậm chí so năm đó ta nhìn thấy kia huyết mạch phản tổ Tất Phương còn mạnh, hắn tuyệt đối không phải cái gì Tất Phương nhất tộc tiểu nhân vật. Lão giả cắt ngang tên đệ tử này lời nói, giải thích nói, cái này chỉ sợ là một đầu thuần chủng Tất Phương. Nói đến phần sau, ngay cả lão giả này đều là hít một hơi linh khí. Cái gì? Nghe xong lão giả giải thích, tên đệ tử này biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại yêu tộc, ai nếu là huyết mạch phản tổ, đã nói lên huyết mạch của hắn tiếp cận nhất tiên tổ huyết mạch. Độ đậm của huyết thống càng cao, tương lai thành tựu liền càng cao. Mà huyết mạch phản tổ huyết mạch nồng độ, tại yêu tộc bên trong, thật là có thể so với đế tử tồn tại. Diệp Khôn huyết mạch nồng độ, vậy mà so huyết mạch phản tổ nồng độ còn cao. Ngoại trừ thuần chủng Tất Phương, lão giả nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào. Mà thuần chủng huyết mạch, liền yêu cầu tổ tiên chưa hề cùng ngoại tộc thông qua. Loại tồn tại này, tại yêu tộc, thật là sẽ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tên đệ tử kia cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hướng phía Tất Phương nhất tộc vị trí mà đi. Mà hết thảy này, Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn hai người còn toàn vẹn không biết. Khi bọn hắn hai cái đi vào Côn Lôn trong dãy núi sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ hai thán phục. Chỉ thấy vô số lầu cát kiến tạo tại trong dãy núi, mờ mịt lờ, còn có vô số tiên hạc tại trong lầu cát ở giữa bay lượn. Từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu. Toàn bộ Côn Lôn dãy núi, linh lực dồi dào, so ngoại giới cao hơn tiếp cận gấp 10. Ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện đều muốn nhanh lên mấy lần. Thậm chí, còn có không ít giao trì thánh địa đạo tổ cường giả tại khác biệt sơn phong ở giữa cho đệ tử truyền đạo. Đạo cảnh cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được, đầy đường. Chớ đừng nói chi là cái gì chín tiếp cảnh, chí tôn cảnh đệ tử. Chủ nhân, đạo này cảnh cường giả cũng thật nhiều a, đoạn đường này đi tới, nói ít đều có 20-30. Diệp Khôn cũng là tắc lưỡi cảm khái nói, không hổ là đế tộc, nội tình này, đồng dạng thế lực, chỉ sợ là theo không kịp. Diệp Thiên Mệnh cũng là nói, rất nhanh, hai người tại giao trì thánh địa đệ tử dẫn dắt hạng, đi tới ngoại vi một chỗ lầu cát. Cái này lầu cát ở vào giao trì thánh địa tiền viện, chính là chuyên môn là tham gia giao trì thịnh hội thiên tài chuẩn bị. Đương nhiên, lầu cát không ngừng một tòa, khoảng chừng 4 tòa, đều theo chiếu thân phận chuẩn bị xong. Về phần những trưởng bối kia, tự nhiên do giao trì thánh địa cường giả tiếp đãi, hơn nữa cũng không phía trước viện. Cái này lầu cát cũng không có cái gì che chắn. 4 tòa lầu cát ở giữa đều có thể thấy được đối phương, phân biệt ở vào giao trì thánh địa 4 phương 8 hướng. Tại 4 tòa lầu cát ở giữa thì là một cái cùng loại lôi đài địa phương. Đợi đến đằng sau, liền sẽ có giao trì thánh địa cường giả xuất hiện, xuất ra trước đó chuẩn bị xong bàn đảo quả. Đến lúc đó, mong muốn tranh đoạt bản đảo quả tu sĩ, liền sẽ tiến về 4 tòa lầu các ở giữa tiến hành tỉ thí. Cuối cùng chiến thắng tu sĩ, liền sẽ thu hoạch được bản đảo quả. Phương thiên địa này, sớm đã bị giao trì thánh địa người bố trí trận pháp, cũng không sợ tu sĩ tranh đấu ở giữa, hủy hoại cái gì các loại kiến trúc chờ. Diệp tiên bối, thật là ngươi. Đương nhiên, một tiếng nghe quen thuộc, có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua thanh âm, truyền vào Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn trong đầu. Diệp Thiên Mệnh khẽ giật mình, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc đạo bào lão giả, chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn qua hai người. Chương 237, gặp lại Gia Cát Văn Nguyên. Chương 237, gặp lại Gia Cát Văn Nguyên. Diệp Tiền Bối, thật là ngươi. Diệp Thiên Mệnh nghe được có người đang gọi mình, cùng Diệp Khôn quay đầu lại, khi bọn hắn trông thấy vị kia người mặc đạo bào lão giả sau, cũng là sửng sở. Gia Cát tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Cái này Gia Cát tiên sinh, dĩ nhiên chính là ẩn cư tại Vân Hải Châu Thương Vân Sơn Gia Cát Văn Nguyên. Mà Gia Cát Văn Nguyên đến từ đế tộc Thiên Cơ Các, vẫn là Thiên Cơ Các bên trong đỉnh tiêm thôi diễn sư. Thiên Cơ Các tự nhiên cũng tại giao trì thánh địa danh sách mời. Gia Cát Văn Nguyên vội vàng đi tới, lão phu cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Diệp tiền bối, năm đó từ biệt, chúng ta bây giờ đã có gần 10 năm không gặp. Diệp tiền bối, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi, ta nhất định phải hướng ngươi thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen thuật tính toán. Nói, Gia Cát Văn Nguyên chính là hưng phấn lôi kéo Diệp Thiên Mệnh hướng phía lầu các ở trong đi đến. Trên đường đi, cũng là gặp không ít tu sĩ, rất nhiều người rõ ràng là nhận biết Gia Cát Văn Nguyên. Khi nhìn thấy Gia Cát Văn Nguyên nhiệt tình lôi kéo Diệp Thiên Mệnh, bọn hắn cũng là có chút ghé mắt, đều muốn biết Diệp Thiên Mệnh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, Gia Cát Văn Nguyên liền dẫn Diệp Thiên Mệnh đi tới trong một tòa lầu cát. Nơi này đã sớm bố trí xong chỗ ngồi, trên mặt bàn còn có rất nhiều linh quả linh hữu. Bất luận một loại nào linh quả, đặt ở bên ngoài đều có thể bán đi giá trên trời. Phổ thông tu sĩ nếu như ăn được một ngụm, thậm chí có thể lập tức đột phá tu vi bình cảnh. Diệp Thiên Bối, tới, chúng ta ngồi ở đây. Gia Cát Văn Nguyên đem Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Khôn kéo đến phía trước nhất một chỗ vị trí ngồi, càng là đưa tới không ít tu sĩ ghé mắt. Dù sao, những vị trí này đều theo chiếu thân phận lập. Phía trước nhất, chỉ có đế tộc thiên tài đứng đầu khả năng ngồi. Gia Cát Văn Nguyên coi như xong, là danh chấn Tam Thiên Đại Châu Thôi Diễn Sư. Có thể bên cạnh hắn hai người lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Khôn còn chưa tính, tất cả mọi người nhìn ra được bản thể của hắn là Tất Vương. Tất Vương nhất tộc, cũng là đỉnh tiêm đế tộc, có thể bên cạnh Diệp Thiên Mệnh, là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, không ít người đều suy đoán Diệp Thiên Mệnh thân phận. Gia Cát tiên sinh, chúng ta ngồi ở chỗ này, có phải hay không có chút quá chiêu diêu? Diệp Thiên Mệnh cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, cười khổ nói: "Không khai giao, không khai giao." Gia Cát Văn Nguyên liên tục khoát tay, nói: "Diệp Tiền Bối nếu là đều không đủ tư cách ngồi ở đây, vậy ai có tư cách?" Hắn nhưng là biết Diệp Thiên Mệnh thiên phú, không chỉ tu vi cường hành, hơn nữa tại Thôi Diễn Nhất Đạo cũng là thiên tư chắc việt. Hắn thấy, Diệp Thiên Mệnh thiên phú, cần phải so một chút đế tộc thiên tài mạnh hơn nhiều. Ngoại giới, còn có không ít tu sĩ, lục tục ngo ngoe hướng phía bên này mà đến. "Đến, Diệp Tiền Bối, ta mời ngươi một chén." Chờ giao chỉ thịnh hội kết thúc, ngươi có thể nhất định phải đi nhìn một chút ta sư minh, hắn nhưng là rất muốn gặp ngươi một mặt. Gia Cát Văn Nguyên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói: "Sư minh của hắn, tự nhiên là Thiên Cơ Các các chủ, không chỉ có Thôi Diễn Nhất Đạo có 102 Tam Thiên Đại Châu, hơn nữa một thân tu vi cũng là đỉnh tiêm. Trước đó, hắn bởi vì Diệp Thiên Mệnh nguyên nhân, tìm hiểu tử vi đấu sổ đồ. Trở lại Thiên Cơ Các, đối với Diệp Thiên Mệnh chính là lớn tuổi đặc biệt tuổi, nhường Thiên Cơ Các các chủ cũng đúng Diệp Thiên Mệnh sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút có thể tìm hiểu tử vi đấu sổ đồ người, đến tột cùng là dạng gì thiên tài." Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh cũng là khẽ cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Đốt." Túc chủ nhấm nháp bất tử bàn đào rượu, "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bàn đào cây. Bàn đào cây, đế thành phẩm linh dược, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm vừa thành thụ." Phúc. Diệp Thiên Mệnh trông thấy lần này hệ thống ban thưởng, vừa uống vào miệng bên trong rượu trái cây kem chút một ngụm phun tới. Chính mình tới này giao chỉ thịnh hội là vì cái gì? Không phải liền là muốn chỉnh tới một cái bàn đào quả sao? Nhưng bây giờ hệ thống vậy mà trực tiếp ban thưởng cho mình một gốc hoàn chỉnh bàn đào cây. Cái này nếu để cho giao trì thánh địa người biết, không được tức chết mới là lạ. "Diệp Tiên Bối, ngươi thế nào? Là uống không quen giao trì thánh địa bất tử bàn đào rượu sao?" Gia Cát Văn Nguyên nghi ngờ nói, "Cái này bất tử bàn đào rượu, mặc dù so ra kém bàn đào quả, nhưng cảm giác cũng cực kỳ ngon, hơn nữa đối tu luyện rất có ích lợi, đặt ở bên ngoài, càng là giá trị liên thành. Bất tử bàn đào rượu nguyên liệu chính là bàn đào quả. Mặc dù ẩn chứa bàn đào quả nồng độ chỉ có 1/1, nhưng cũng là giá trị liên thành. Ngay cả giao trì thánh địa cũng không nhiều. Lần này còn là bởi vì giao trì thịnh hội, chuyên môn lấy ra chiêu đại đến đây tham gia thiên tài." Diệp Thiên Mệnh lúng túng sờ lên cái mũi, không có nói tiếp. Hắn ngược lại hỏi: "Gia Cát tiên sinh, các ngươi Thiên Cơ Các những người còn lại đâu? Thế nào không nhìn thấy?" Gia Cát Văn Nguyên cười nói: "Bọn hắn đều đi theo sư minh đi gặp giao trì thánh địa người, ta không quá ưa thích loại tràng diện này, liền không có đi, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà gặp Diệp tiền bối. Mau nhìn, Tô gia thánh nữ tới." Nhưng vào lúc này, không biết do ai ở bên ngoài giật một tiếng nói, giữa sân đông đảo tu sĩ nhao nhao chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Thiên Mệnh chính là trông thấy một đám người vây quanh một vị dáng người cao gầy, tóc dài tới eo nữ tử, hướng phía giao trì thánh địa nội bộ đi đến. Nữ tử này, dung nhan tuyệt mỹ, dường như thế gian hoàn mỹ nhất một cái tác phẩm, cũng không quá mức yếu đuối, cũng không hiện sắc bén. Tuyết trắng thánh bảo bên trên, điêu khắc phức tạp kim văn, nhìn nhiều, đều để người cảm thấy là tại khinh nhẫn. "Tô gia thánh nữ." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, hỏi: "Gia Cát tiên sinh, cái này Tô gia là Linh Tiêu Châu đế tộc Tô gia?" Gia Cát Văn Nguyên gật đầu, "Chính là Linh Tiêu Châu đế tộc Tô gia." Sau đó, hắn cười nói: "Cái này Tô gia thánh nữ, tên là Tô Vân Dao, thật là Linh Tiêu Châu đệ nhất mỹ nhân nhì, ta cảm thấy, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, ngoại trừ Diệp Tiền Bối, không người xứng với nàng." Nghe xong Gia Cát Văn Nguyên nói như vậy, Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng lập tức co lại. Cái này Tô Vân Dao, làm không tốt là chính mình đường tỷ đường muội cái gì, chính mình vẫn là đừng trêu cho tốt. Nhưng Gia Cát Văn Nguyên không biết rõ, hắn còn ở bên cạnh cười hát hát nói, "Diệp Tiền Bối khả năng không biết rõ, gần nhất Tô gia à, thật là đã xảy ra một kiện đại sự." "Chuyện gì?" Diệp Thiên Mệnh cũng là hứng thú, dò hỏi. "Tô gia đời trước thánh nữ, tục truyền đã từng cùng một vị đến từ địa phương nhỏ tu sĩ có một chân, nghe nói còn sinh hạ một tử. Kết quả đoạn thời gian trước, tu sĩ này xâm nhập Tô gia, đánh bại Tô gia không ít cùng thế hệ tu sĩ, mang đi thánh nữ." Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh sắc mặt càng mất tự nhiên. Cái này mẹ nó không nói chính là mình phụ mẫu đi. Bất quá, hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi, "Kia sau đó thì sao? Tô gia có hay không phái ra cường giả truy sát đối phương? Tốt nhất có thể đánh tàn đối phương, dám đoạt Tô gia đời trước thánh nữ, quả thực chán sống rồi." "Như thế không có, Tô gia cũng không mặt mũi này, đời trước thiên tài, không một người là đối thủ, Tô gia tự nhiên cũng không tiện truy sát." Gia Cát Văn Nguyên lắc đầu nói, "Muốn ta nói, Tô gia dứt khoát liền thành nhân chi mỹ hảo, người này có thể đánh bại Tô gia đời trước tất cả tu sĩ, đủ để thấy tu vi cường hành, Tô gia nhường ở rẻ, cũng không lỗ." "Đúng là cái này lý." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, cha mình vậy mà hùng mãnh như vậy. Một người xâm nhập Tô gia, đánh bại Tô gia cùng thế hệ tất cả thiên tài. Lúc nào thời điểm, chính mình cũng có thể xâm nhập Tô gia, đánh bại Tô gia tất cả mọi người. Kia đằng sau Tô gia giải quyết như thế nào đây này?" Diệp Thiên Mệnh hỏi. "Cái này không biết, loại sự tình này, Tô gia đương nhiên sẽ không nói ra." Gia Cát Văn Nguyên lắc đầu nói. "Sư thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Có thể để ta dễ tìm." Nhưng vào lúc này, một vị người mặc đạo bào bên trên khắc vẽ lấy bát quái đồ án thanh niên, từ đằng xa đi tới. Chương 238, Thiên Cơ Các Thánh Tử. Chương 238, Thiên Cơ Các Thánh Tử. Ra Cát Văn Uyên cùng Diệp Tiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy đạo bào này thanh niên. Thấy một lần đạo bào này thanh niên, Ra Cát Văn Uyên chính là vội vàng chào hỏi lên, "Mây Phong, mau tới đây, mau tới đây." Tên thanh niên kia vội vàng đi tới, đối với Ra Cát Văn Uyên cùng kính cúi đầu. Ra Cát Văn Uyên kéo lại tay của thanh niên, đối Diệp Tiên Mệnh giới thiệu nói, "Diệp tiền bối, vị này chính là chúng ta Thiên Cơ Các đương đại thánh tử, Hứa Bất Phong." Nghe nói Diệp tiền bối giải khai Tử Vi đấu sổ đồ sau, mười phần bội phục Diệp tiền bối, vẫn muốn cùng Diệp tiền bối tham khảo thôi diễn chi đạo. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cười đối Hứa Vân Phong chắp tay, tại hạ Diệp Thiên Mệnh, gặp qua Hứa Minh. Hứa Vân Phong tuổi không lớn lắm, cũng liền 4-500 tuổi, tại Tam Thiên Đại Châu, còn thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Có thể tu vi của hắn cũng đã tới đạo cảnh tứ trọng dáng vẻ, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Hắn đang nghe ra Cát Văn Uyên nói như vậy sau, lập tức giật mình, ngươi chính là Diệp tiền bối. Hứa Vân Phong kéo lại Diệp Thiên Mệnh cánh tay, trong mắt bắn ra sốt ruột quan mang, quá tốt rồi. Ta rốt cục nhìn thấy Diệp tiền bối bản nhân. Diệp tiền bối, xin nhận ta cúi đầu. Nói, Hứa Vân Phong liền vội vàng đối Diệp Thiên Mệnh thật sâu thi lễ một cái. Một bộ này hành vân nước chảy thao tác xuống tới, đem Diệp Thiên Mệnh đều cho nhìn ngộm. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thiên Mệnh giật mình, mặt lộ vẻ không hiểu. Diệp tiên bối, có lẽ ngài không biết ta, nhưng là đại danh của ngài đã sớm vang vọng chúng ta Thiên Cơ Các, ngay cả Gia Cát sư thúc đều đúng ngươi mười phần tôn sùng. Hứa Vân Phong đội vàng giải thích. Gia Cát Văn Uyên thì là cười ha hả giải thích nói, Diệp tiên bối, ngươi không biết rõ, bọn hắn khi biết ngươi phá giải Tử Vi đấu sổ đồ sau, hiện tại cả đám đều muốn thỉnh giáo ngươi thôi diễn chi đạo. Nguyên bản, Gia Cát Văn Uyên tìm hiểu Tử Vi đấu sổ đồ sau, tại Thiên Cơ Các đều là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Vốn cho rằng đây là Gia Cát Văn Uyên chính mình có rõ ràng cảm ngộ mới tìm hiểu ra tới. Có thể Thiên Cơ Các đệ tử khi biết chân tướng sau, nguyên một đám trong lòng đều đúng Diệp Thiên Mệnh cực kỳ sùng bái lên, đều nghĩ đến có thể cùng chính mình cái này Gia Cát sư thúc trong miệng Diệp tiền bối gặp mặt một lần. Diệp tiền bối, không chỉ là ta, chúng ta Thiên Cơ Các đệ tử còn lại cũng muốn gặp thấy một lần Diệp tiền bối, ta cái này đem bọn hắn gọi qua. Hứa Vân Phong kích động bà phần, làm bộ liền phải đi hô người. Chậm rãi chậm rãi, Gia Cát Văn Uyên gọi lại Hứa Vân Phong, nói, Diệp tiền bối vừa mới đến, chờ giao chỉ thịnh hội kết thúc, có nhiều thời gian. Mây Phong, ngươi nói trước đi nói, ngươi không phải đi theo sư minh bên cạnh sao? Làm sao tới nơi này? Hứa Vân Phong nghe vậy, lúc này mới vua hót một cái, nói, nhìn đem ta kích động, sư thúc, sư phụ bọn hắn cùng chư vị tiền bối đều ở bên trong chờ lấy ngài đâu, ngài dù nói thế nào, cũng là chúng ta Thiên Cơ Các đỉnh cấp thôi diễn sư, lẽ ra nên đi gặp một lần. Gia Cát Văn Uyên nói, cũng được, ta liền đi nhìn một chút các lao bằng hữu. Tiếp lấy, hắn lại dặn dò, Mây Phong, ta sau khi đi, ngươi cần phải thật tốt chiêu đãi tốt Diệp tiền bối, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đừng nói sư phụ ngươi, lao đầu tự trước đánh ngươi một chầu. Hứa Vân Phong khổ sở nói, sư thúc, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám không cho chúng ta Thiên Cơ Các mặt mũi. Chờ Gia Cát Văn Uyên sau khi đi, Hứa Vân Phong càng thêm kích động. Nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ánh mắt, liền tựa như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo như thế, nhường Diệp Thiên Mệnh toàn thân rụt rè. Ngay cả một bên chỉ lo ăn uống Diệp Khôn, tại nhìn thấy Hứa Vân Phong ánh mắt, liền lông gà đứng thẳng. Diệp tiên bối, không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được ngài, ngài có thể nhất định phải cùng ta thật tốt tham khảo thôi diễn chi đạo. Hứa Vân Phong kích động nói. Nhất định, nhất định. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, cái này Hứa Vân Phong, đối thôi diễn chi đạo thật đúng là si mê, chắc không được có thể làm được Thiên Cơ Các thánh tử. Theo Diệp Thiên Mệnh vừa dứt tiếng, nơi xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Chỉ thấy các loại hoa phục thanh niên theo giao trì thánh địa chỗ sâu nối đuôi nhau mà ra, tay áo tung bay ở giữa, hiển thị rõ quý khí. Những này thanh niên, tất cả đều là từng cái đế tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nhìn thấy những người này, Diệp Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, hắn cũng không có ở bên trong trông thấy Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược thân ảnh. Hắn ngược lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cơ gia, Cơ Hồng. Đối với Cơ Hồng, Diệp Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không lạ lắm. Năm đó thua ở trong tay của mình, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã đột phá tới đạo cảnh. Chỉ có điều, chỉ có đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Một bên Hứa Vân Phong thấy thế, cười giải thích nói, Diệp tiền bối, đây đều là từng cái đế tộc thanh niên tài tuấn, giao chỉ thịnh hội, lập tức liền muốn bắt đầu. Theo Hứa Vân Phong vừa dứt tiếng, Diệp Thiên Mệnh chính là nhìn thấy không ít đế tộc thiên tài, nhao nhao đi vào lầu các, đều tự tìm vị trí ngồi cùng một chỗ. Bất quá, làm Cơ gia người đi đến, Diệp Thiên Mệnh trước tiên chính là chú ý tới. Cơ gia người tới cũng không nhiều, chỉ có 3 vị. Cầm đầu là một gã thanh niên mặc áo tím, oai hùng phi phàm, toàn thân tản ra một cỗ khí chất cao quý. Tại thanh niên áo tím sau lưng, đi theo chính là Cơ gia 2 tên đệ tử khác. Một người trong đó chính là Cơ Hồng. Làm Cơ gia 3 người đi tới sau, Cơ Hồng một cái chính là nhìn thấy ngồi thủ sắp xếp Diệp Thiên Mệnh. Không có cách nào, Diệp Thiên Mệnh chỗ ngồi quá gần phía trước, người khác đi tới muốn không thấy cũng khó khăn. Cơ Hồng thân hình hơi dừng lại, sau đó lập tức đối với bên cạnh thanh niên áo tím nói vài câu. Thanh niên mặc áo tím kia nghe vậy cũng là theo Cơ Hồng con mắt nhìn tới. Nhìn thấy thanh niên áo tím nhìn lại, Hứa Vân Phong thấp giọng nói, Diệp tiền bối, hắn chính là Cơ gia thế hệ tuổi trẻ thứ nhất danh sách, Cơ Vân Minh. Là Cơ gia thế hệ này nhất có cơ hội trở thành thánh tử người, ngay cả Cơ gia những năm này mới ló đầu ra Thái Âm chi thể cùng Huyền Âm chi thể, nghe nói liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy? Diệp Khôn nhìn một chút Cơ Vân Minh, nói, ta nhìn cũng không bao nhiêu lợi hại dáng vẻ à, ta chủ nhân, một bàn tay đều có thể tiêu diệt hắn. Hứa Vân Phong khỏe miệng giật một cái, cười nói, Diệp tiên bối, cái này Tất Phương nhất tộc đạo hữu, thật đúng là sẽ nói đùa. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Khôn bản thể. Chỉ có điều một mực nhường Hứa Vân Phong không hiểu là, một cái đường đường đế tộc Tất Phương, vì sao lại nhận Diệp Thiên mệnh làm chủ nhân? Chẳng lẽ lại đây chính là Diệp tiền bối mị lực? Liên Tất Phương nhất tộc đều ngăn cản không nổi. Bất quá, ngay tại mấy người trêu chọc lúc, Cơ Vân Minh đã đi tới. Hứa Vân Phong nhìn thấy Cơ Vân Minh, trong lòng máy động. Chẳng lẽ lại, vừa mới chính mình nói chuyện, bị đối phương nghe được, hiện tại muốn tới tìm chính mình phiền toái. Diệp Thiên Mệnh cũng là trong lòng run lên, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Tại hạ Cơ gia, Cơ Vân Minh, xin hỏi các hạ, thật là Thái Huyền Châu, Đại Tiền Vương Triều, Diệp Thiên Mệnh. Cơ Vân Minh đối với Diệp Thiên Mệnh cung kính thi lễ một cái, hỏi: "Tha đích thanh âm không nhỏ, ở đây đông đảo tu sĩ đều là nghe thấy." Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, mặt lộ vẻ không hiểu. Thái Huyền Châu, Đại Tiền Vương Triều, đây là cái nào thế lực? Chưa từng nghe qua, bất quá cái này Thái Huyền Châu ta ngược lại thật ra biết, tại Tam Thiên Đại Châu bên trong xếp hạng vị trí cuối, làm sao lại đến giao trì thịnh hội? Vừa mới ta nhìn tiên cơ các thánh tử còn có kia Tất Phương nhất tộc yêu tu sĩ từ trước đến nay hắn cùng một chỗ, nghĩ đến là cái kia Tất Phương nhân sủng a. Diệp Thiên Mệnh ung dung thản nhiên, nói, chính là tại hạ, gặp qua Cơ đạo hữu. Chương 239, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 239, thân phận lộ ra ánh sáng, thật đúng là Diệp huynh. Cơ Vân Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, khách khí nói, coi như Diệp huynh chính là tại hạ biểu muội phu, cũng coi là ta nửa cái Cơ gia người, không bằng cùng tại hạ ngồi cùng một chỗ. Tha đích thanh âm cũng không nhỏ, hơn nữa ở đây tu sĩ, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, há có thể nghe không rõ Cơ Vân Minh nói tới. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời giật mình, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Cái gì? Cơ Vân Minh biểu muội phu? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Cơ gia nhiều như vậy nữ tử, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua? Không đúng, các ngươi quên đi, Cơ gia huyền âm chi thể cùng thái âm chi thể chính là địa phương nhỏ Cơ gia chi mạch. Có tu sĩ lập tức hoảng sợ nói, nghe nói kia huyền âm chi thể tại đến Cơ gia trước đó liền đã cùng người kết làm đạo lữ, chẳng lẽ lại không ngừng huyền âm chi thể, còn có kia thái âm chi thể? Nghe nói cũng đúng, nghe được chung quanh tu sĩ xì xào bàn tán. Một bên Hứa Vân Phong há to miệng, lá Diệp tiên bối, chẳng lẽ lại ngài thật Hứa Vân Phong ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh lại là Cơ gia huyền âm chi thể phu quân? Diệp Thiên Mệnh nhíu mày. Gia Cát Văn Nguyên nói qua Tam Thiên Đại Châu, nhưng có không ít người đều từng hướng Cơ gia cầu hôn. Cơ Vân Minh ở trước công chúng bại lộ Diệp Thiên Mệnh thân phận, rất rõ ràng ý đồ bất chính. Quả nhiên, Diệp Thiên Mệnh cảm giác được, mấy đạo ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, thậm chí còn có thần biết vậy mà ý đồ dò xét chính mình. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo cường đại khí thế theo trên người hắn tán phát ra ngoài, đem những này ý đồ đến dò xét thần trí của mình tất cả đều chấn bỡ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Cơ Vân Minh, thản nhiên nói, đa tạ cửu huynh hảo ý, ta cùng Hứa huynh ngồi cùng một chỗ là được rồi. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Cơ Vân Minh mỉm cười, mang theo Cơ Hồng hai người tìm hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống. Lúc này, Cơ Hồng tiến đến bên thai của hắn, hỏi: "Mây Minh đại ca, vì sao muốn trước công chúng hạ nói ra thân phận của hắn? Đại Chu hoàng triều Chu Huyền Độ không phải cũng tới à, lấy cái kiêm ngốc đại cá tử dáng vẻ, khẳng định sẽ đi tìm Diệp Thiên Mệnh phiền toái, ta vừa vặn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh thực lực." Cơ Vân Minh một bên thưởng thức rượu, một bên đáp: "Thật là Mây Minh đại ca, chuyện này nếu để cho Như Tuyết tiểu thư cùng Chỉ Nhược tiểu thư biết, hắn tuy nói cùng Như Tuyết là phu quân, nhưng nếu là muốn vào chúng ta Cơ gia cửa, cũng phải có nhất định thực lực." Cơ Vân Minh thản nhiên nói: "Tiến chúng ta Cơ gia." Cơ Hồng lập tức giật mình: "Mây Minh đại ca, hắn một cái địa phương nhỏ phế vật, ngươi muốn để hắn?" Cơ Hồng lời còn chưa nói hết, Cơ Vân Minh chính là một cái trợn mắt nhìn sang. Cơ Hồng trong nháy mắt ngậm miệng, đội vàng túi đầu: "Cơ Hồng, đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi nghĩ cái gì, không phải liền là năm đó ngươi thua ở trong tay của hắn, lòng có không cam lòng? Hưởng cho ngươi vẫn là Cơ gia đệ tử, thua ở trong tay đối phương không nghĩ tăng lên chính mình, ngược lại nghĩ đến mượn dùng tay của ta đi cho hắn gây thù hằn, trở về cho ta diện bích 10 năm." Nghe Cơ Vân Minh răn dạy, Cơ Hồng đội vàng túi đầu: "Là, Mây Minh đại ca." Lúc này, một bên một tên khác Cơ gia đệ tử xen vào nói: "Mây Minh đại ca, Cơ Hồng mặc dù làm không đúng, nhưng cũng không cần đến diện bích 10 năm Cơ gia, hắn nếu là Như Tuyết phu quân, chỉ cần thiên phu không có trở ngại, cũng coi là ta nhóm nửa cái Cơ gia người, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này." Cơ Vân Minh lạnh nhạt nói: "Là." Cơ gia cũng là đội vàng túi đầu. Bọn hắn mặc dù tại Cơ gia cũng được xưng tụng là thanh niên tài tuấn, có thể cùng Cơ Vân Minh so sánh, thật sự là kém quá xa. Lần này nếu không phải bọn hắn trưởng bối cũng tới giao trì thịnh hội, lấy hắn cùng Cơ Hồng tư chất, căn bản liền vào không được. Liền xem như Cơ gia người, cũng không được. Một bên khác, Hứa Vân Phong mặt mũi tràn đầy kích động, ánh mắt nóng bỏng: "Diệp tiền bối, không nghĩ tới ngài lại là Cơ Như Tuyết phu quân. Chúng ta Thiên Cơ Các cũng có rất nhiều không thua Cơ gia huyền âm chi thể đệ tử, ngài nhìn cụ cụ, Hứa Minh, dừng lại, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm thôi diễn chi đạo a." Diệp Thiên Mệnh ho nhẹ một tiếng, ngăn trở Hứa Vân Phong tiếp tục hướng xuống nói: "Tốt tốt tốt." Hứa Vân Phong vừa nghe đến muốn nghiên cứu thảo luận thôi diễn chi đạo, liên tục gật đầu đáp ứng xuống. "Đúng rồi Hứa Minh, cái này giao trì thịnh hội là thế nào quá trình? Cũng không thấy bản đạo của a?" Diệp Thiên Mệnh dò hỏi. "Diệp tiên bối, mỗi một giới giao trì thịnh hội đều sẽ xuất ra 2-3 bản đạo quả đi ra, nhường từng cái thế lực đệ tử đến tranh đoạt, đến lúc đó liền phải đều bằng bản sự." Hứa Vân Phong cười nói: "Diệp tiền bối nếu như cũng muốn, đợi đến thời điểm ta xuất mã giúp Diệp tiền bối đoạt một cái, còn hy vọng Diệp tiền bối đằng sau nhiều chỉ đạo ta cái này thôi diễn chi đạo." Nghe được Hứa Vân Phong lời nói, Diệp Thiên Mệnh lông mày nhíu lại: "Ngươi liền bản đạo quả đều không cần?" Ai ngờ Hứa Vân Phong vung tay lên, lập tức hào khí vạn trượng nói, cùng những này ngoại vật so sánh, ta càng muốn dựa vào chính mình đến để thăng thực lực, ngoại vật mang tới thực lực, chung quy là phù phiếm. Nghe được Hứa Vân Phong nói như vậy, Diệp Thiên Mệnh cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái này Hứa Vân Phong, giác ngộ vẫn rất cao. Chắc không được người ta có thể trở thành tiên cơ các thánh tử, nhìn xem, đây chính là giác ngộ. Ngươi không phải am hiểu thôi diễn chi đạo sao? Có thể đánh thắng người khác đi. Đúng lúc này, Diệp Khôn bỗng nhiên xen vào nói. Khu cụ Hứa Vân Phong ho khan vài tiếng, lung tung nói, chỉ cần mấy cái kia không xuất thủ, tỷ lệ lớn là không có vấn đề. Mấy cái kia? Chỉ thấy Hứa Vân Phong chỉ vào nơi xa, bên kia đứng đấy một vị người mặc lụa mỏng nữ tử, mà tại bên cạnh cô gái còn đứng lấy một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng là Tô gia thánh nữ Tô Vân Giao. Kia lụa mỏng nữ tử hiển nhiên cùng Tô Vân Giao rất là quen thuộc, hai người trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Diệp tiên bối, hai vị này, một vị là Tô gia thánh nữ Tô Vân Giao, không chút xuất thủ qua, có thể Tô gia trực tiếp lập nàng làm thánh nữ, đoán chừng thực lực cùng còn lại đế tộc thiên tài so sánh, chỉ mạnh không yếu. Còn có một vị, chính là Quá Hư Tiên Tông thánh nữ Lạc Thanh Ly, chính là cửu khiếu linh lung tâm, nộ tính thông thiên, có thể trong chiến đấu xem thấu đối phương võ kỹ sơ hở. Nếu là thật sự đánh nhau, ta đoán chừng không phải là đối thủ. Hứa Vân Phong lắc đầu, tiện thể lấy nói cho Diệp Thiên Mệnh thân phận của hai người. Ngươi như thế đồ ăn, nếu như chủ nhân xuất thủ, ta cảm thấy hai cái này cộng lại không phải chủ nhân một chiêu chi địch. Diệp Khôn nhếch miệng, rất khinh bỉ lên. Khu khu, Khôn huynh, tại hạ am hiểu là thôi diễn chi đạo, cũng không am hiểu sát phạt chi đạo, tự nhiên cùng các nàng không so được. Hứa Vân Phong ho nhẹ nói. Vậy ngươi thôi diễn chi đạo cũng không sánh bằng chủ nhân nhà ta a. Hứa Vân Phong, nếu không phải trở ngại Diệp Thiên Mệnh ở đây, hắn đã sớm muốn đem Diệp Khôn mạnh mẽ đánh một trận. Mẹ nó, chính mình gặp phải đầu này Tất Phương, tại sao cùng khác Tất Phương không giống? Nhìn xem còn lại Tất Phương, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay. Nhìn lại một chút Diệp Khôn, thật muốn đem hắn khôn quọng lông cho rút ra. Nhưng vào lúc này, Tô Vân Giao cùng Lạc Thanh Ly ánh mắt cũng là nhìn lại. Hứa Vân Phong nhìn rất rõ ràng, ánh mắt hai người đều rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Ngay sau đó, liền gặp được Tô Vân Giao hướng phía bên này đi tới. Trong lòng của hắn máy động, chẳng lẽ lại Diệp Thiên Mệnh cùng hai người này còn có cái gì liên quan? Chương 240, Tô Vân Giao tính toán. Chương 240, Tô Vân Giao tính toán rất nhanh, hai người đi tới Diệp Thiên Mệnh cùng Hứa Vân Phong trước mặt. Gặp qua Tô Thiên Tử, Lạc Thiên Tử. Hứa Vân Phong đội vàng đứng dậy, chào hỏi. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Hứa Minh vẫn như cũ phong thái chắc tuyệt, nghe ra sư nói, Hứa Minh thôi diễn nhất đạo, ngay cả thiên cơ các rất nhiều tiền bối cũng không sánh nổi. Lạc Thanh Ly có chút thi cái lễ, đáp lại nói. Lúc này, Tô Vân Giao nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, khẽ cười nói, thì ra, vị này chính là Như Tuyết muội muội phu quân, quả thật là nhân trung long vượng, oai hùng phi phàm. Tô Thiên Tử quá khen rồi, cùng ở đây các vị đạo hữu so sánh, tại hạ không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiên Mệnh đội vàng chắp tay nói. Hắn còn không xác định, cái này Tô Vân Giao có biết hay không thân phận của mình. Nếu như biết, lại là cái gì thái độ. Vậy nhưng không đồng dạng, ta nghe nói, Thái Huyền Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể bị Như Tuyết muội muội coi trọng, khẳng định không phải cái gì người phàm tục. Nhân tài xuất hiện lớp lớp bốn chữ này, cơ hồ là Tô Vân Giao nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Diệp Thiên Mệnh nghe xong, trong lòng máy động. Xem ra, Tô Vân Giao đã biết mình thân phận. Nhưng ai biết, Tô Vân Giao lời kế tiếp, lại làm cho giữa sân những người còn lại, lần nữa đem tiêu điểm tập trung tại Diệp Thiên Mệnh trên thân. Nếu như ta so Như Tuyết muội muội sớm một chút gặp phải Diệp công tử liền tốt, đáng tiếc hiện tại Như Tuyết muội muội đã gả cho Diệp công tử, cũng không biết nàng ai nói xong câu đó, Tô Vân Giao còn rất dài thán một tiếng, tựa như rất là tiếc hận bộ dáng. Tô Vân Giao lời nói, một chữ không sót tại trong lầu các băng lên, lập tức hấp dẫn đến vô số tu sĩ ánh mắt. Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ lại Tô tiên tử cũng không nghe lầm, Tô tiên tử giống như ưa thích tên Vương Bát Đản này. Không ít tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ sắc ý, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Cái này khiến Diệp Thiên Mệnh trong lòng máy động, đội vàng giải thích nói, không phải, Tô tiên tử, ta Diệp công tử không cần giải thích, Vân Giao đều biết, Diệp công tử cũng có chỗ khó xử của mình. Tô Vân Giao giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, để cho người ta nhìn nhịn không được chịu mến. Bộ dáng này càng làm cho còn lại tu sĩ lửa giận trong lòng đại tác. Lan đi, chớ cản lão tử. Lão tử muốn cùng tên Vương Bát Đản này quyết nhất tử chiến. Có cơ gia huyền âm chi thể coi như xong, hiện tại dám thông đồng Tô tiên tử. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao lên tiếng phê phán Diệp Thiên Mệnh. Phải biết, Tô Vân Giao thật là Linh Tiêu Châu đệ nhất mỹ nhân, người hái mộ nhiều vô số kể. Giữa sân liền có không ít Tô Vân Giao người hái mộ. Diệp Thiên Bối, Châu. Ngay cả một bên Hứa Vân Phong lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón cái, miệng đều nhanh thả xuống được một cái đĩa. Mà ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên Mệnh thì là mặt đen lại. Hắn xem như thấy rõ, cái này Tô Vân Giao là biết mình thân phận, tinh khiết đến làm chính mình. Một bên, Cơ Vân Minh đã đem chén rượu bóp nát. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản này đồ vật, có Như Tuyết muội muội còn chưa đủ, còn dám thông đồng Tô Vân Giao, nhìn ta không phế đi hắn. Mây Minh đại ca, tỉnh táo, nơi này là giao chỉ thánh địa, chúng ta tìm một cơ hội ra ngoài phế đi hắn cái chân thứ ba. Cơ Giã liền đội vàng kéo Cơ Vân Minh, sợ Cơ Vân Minh thật tại giao chỉ thánh địa làm ra chuyện xuất cái gì, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Nhưng ai biết kế tiếp Lạc Thanh Ly lời nói càng làm cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lạc Thanh Ly ở một bên an ủi, Vân Giao, ngươi cũng đừng thương tâm, giống Diệp công tử dạng này nhân trung long vượng, khẳng định có rất nhiều người ưa thích, chúng ta chỉ cần ở sau lưng yên lặng bảo hộ Diệp công tử là được. Lạc Thanh Ly lời nói rõ ràng tại trong lầu các vang lên. Còn lại tu sĩ nghe vậy càng cho hơi vào hơn vẫn, cái gì? Lạc tiên tử cũng bông ra lão tử. lao tử muốn giết hắn, lao tử chỗ nào kém hắn, dựa vào cái gì? Cơ gia, Tô gia còn có Quá Hư Tiên Tông thánh nữ, vậy mà đều cảm mến với hắn. Vô số tu sĩ gào thét, thậm chí không ít người đều chuẩn bị xông về phía trước cùng Diệp Thiên Mệnh đến một trận sinh tử chi đấu. Nếu không có người lôi kéo, không chừng cảnh tượng có nhiều hỗn loạn. Ngay cả Cơ Vân Minh đều chuẩn bị đi lên thật tốt dọn dẹp một chút Diệp Thiên Mệnh. Cơ Giã nhìn một người đệ không được Diệp Thiên Mệnh, vội vàng hướng Cơ Hồng quát, "Cơ Hồng, còn nhìn cái gì? Còn không mau ngăn đón Mây Minh đại ca." Vẫn còn trong lúc khiếp sợ Cơ Hồng, bị Cơ Giã như thế vừa hô, cũng là lập tức kịp phản ứng, vội vàng ngăn cản Cơ Vân Minh. "Mây Minh đại ca, đừng xúc động, đừng xúc động." Cơ Giã liền vội vàng khuyên nhủ, "Nhiều người ở đây, chúng ta vụng trộm làm." Cơ Vân Minh nổi giận nói, như tuyết nàng cái gì ánh mắt, coi trọng tên Vương bắt đàn này. "Đừng cản ta, lão tử hôm nay trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, nhắc lại tới như tuyết trước mặt, thật tốt dọn dẹp một chút hắn." Xem như kẻ đầu sỏ Tô Vân Giao cùng Lạc Thanh Ly, nhìn thấy tình thế không sai biệt lắm, đối với Diệp Thiên Mệnh lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. "Diệp công tử, cáo tử." Nói xong, hai người chính là dắt tay rời đi, tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi dậy. "Vân Giao, chúng ta như thế chỉnh hắn, có thể hay không không tốt?" Lạc Thanh Ly có chút bận tâm lên. "Cái này có cái gì không tốt? Ai bảo phụ thân hắn đem ta tiểu câu mà chạy, đáng đời." Tô Vân Giao đắc ý nói. "Tốt a." Lạc Thanh Ly cầm lấy trên mặt bàn một cái linh quả cắn một cái, bất đắc dĩ nói. "Diệp tiên bối, Châu a, ngươi làm như thế nào? Cơ gia huyền âm chi thể, Tô gia thánh nữ, còn có Quá Hư Tiên Tông thánh nữ, vậy mà đều cảm mến với ngươi." Hứa Vân Phong cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh không chỉ có thôi diễn nhất đạo nhất lưu, thanh này mọi kỹ thuật cũng như vậy. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt sắc hắc, ôm bụng nói, "Ngươi có còn muốn hay không biết ta thôi diễn chi đạo?" Ngẫm lại muốn, ta đây không phải muốn cảm khái một chút đi. Hứa Vân Phong cười hắc hắc. "Hứa Minh, ngươi nói những người kia, ngoại trừ Tô Vân Giao, còn có ai?" Diệp Thiên Mệnh thì là hỏi. Hắn hiện tại cũng là suy nghĩ nhiều biết một chút, những cái kia đế tộc thiên tài tin tức. "Nặng, còn có cái kia, Long tộc thái tử, Long Nạo Thiên." Nói, Hứa Vân Phong chính là ngón tay hướng mặt khác một tòa lầu cát. Diệp Thiên Mệnh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, thình lình trông thấy một vị người mặc kim bào, tài hoa xuất chúng thanh niên. Thanh niên này trên thân có rõ ràng Long tộc đặc thù. Hắn cùng còn lại yêu tộc thiên tài, tại mặt khác một tòa lầu cát, nơi đó cơ hồ tất cả đều là yêu tộc tuổi trẻ thiên tài. Cái này Long Nạo Thiên, không chỉ có là Long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, vẫn là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Nếu như là tự phong còn chưa tính, có thể yêu tộc còn lại thiên tài cũng cho rằng như vậy. Nghe xong Hứa Vân Phong giải thích, Diệp Thiên Mệnh cũng là hít một hơi linh khí. Yêu tộc cùng nhân tộc như thế, cũng có thật nhiều đế tộc. Giống như là Long tộc, Thất Phương, Kỳ Lân, đều là yêu tộc đế tộc. Không nghĩ tới, cái này Long Nạo Tiên, vậy mà có thể khiến cho yêu tộc công nhận là yêu tộc đệ nhất thiên tài. Cái này Long Nạo Tiên, ta liền biết nhiều như vậy. Hứa Vân Phong nói xong, lại chỉ hướng tòa thứ ba lầu cát, nơi đó thì là tán tu thiên tài căn cứ. Còn có một cái, chính là hắn, tán tu, Tiêu Huyền. Diệp Thiên Mệnh nhìn lại, cái này Tiêu Huyền rất là bình thường, quanh thân linh lực cũng không hiện, liền một thân một mình ngồi ở chỗ đó, lặng lặng uống rượu. Cho dù có người có lòng muốn đi lên kết bạn, cũng bị Tiêu Huyền từ chối. Cái này Tiêu Huyền, cũng không nhìn ra có cái gì chỗ lợi hại a. Diệp Thiên Mệnh sờ lên cằm, nghi ngờ nói. Chương 241, Thiên Âm Đạo Thể là khẽ nói chương 241, Thiên Âm Đạo Thể là khẽ nói cái này Tiêu Huyền, cũng không nhìn ra có cái gì chỗ lợi hại a. Hứa Vân Phong nói, Diệp tiên bối, ngươi khả năng không biết rõ, cái này Tiêu Huyền, tuy là phàm thể, có thể dã tâm cực lớn, lập chí lấy tư thái vô địch tại một thế này chứng đạo thành đế, hắn từ khi xuất thế đến nay, vẫn tại khiêu chiến từng cái thế lực đệ tử thiên tài, đã đâm liền 108 đỉnh cấp thánh phẩm thế lực, không một lần bại. Thánh phẩm thế lực? Vậy cũng không được a, ta còn tưởng rằng đâm liền 108 đế tộc. Diệp Khôn không thèm quan tâm nói. Hứa Vân Phong hiện tại đã không nhìn Diệp Khôn nói chuyện, hắn phối hợp cùng Diệp Thiên Mệnh nói rằng, Diệp tiên bối, tại cái này đại đế không gian niên đại, đế thành phẩm thế lực cùng đỉnh cấp thánh phẩm thế lực chênh lệch, kỳ thật ngay tại một cái đế thành phẩm chênh lệch bên trên. Đế tộc đều có cực đạo đế binh làm nội tình, nếu như dứt bỏ cực đạo đế binh không nói, coi như đế tộc có thể hủy diệt một cái đỉnh cấp thánh phẩm thế lực, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hứa Vân Phong lời nói, Diệp Thiên Mệnh cũng tương đối tán đồng. Đỉnh cấp thánh phẩm thế lực cùng bình thường thánh phẩm thế lực cũng không đồng dạng. Thánh cảnh tu sĩ thọ nguyên cơ hồ đều là vô cùng vô tận. Điều này sẽ đưa đến những cái kia truyền thừa lâu đời đỉnh tiêm thánh phẩm thế lực, trong tộc thánh cảnh cường giả số lượng, khả năng so một chút đế tộc thánh cảnh cường giả còn nhiều. Đồng dạng nhỏ yếu thánh phẩm thế lực, trong tông môn chỉ có 2-3 thánh cảnh cường giả. Có thể gánh vác nhọn thánh phẩm thế lực, ai biết có bao nhiêu. Vạn nhất người ta truyền thừa mấy trăm vạn năm, nói không chừng tích lũy thánh cảnh cường giả, đều có mấy trăm hơn ngàn. Thật muốn đánh lên, tại không sử dụng cực đạo đế binh tình huống hạ, đế tộc thật đúng là không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Ngay cả lần này giao trì thính hội, đều có thật nhiều đỉnh cấp thánh phẩm thế lực truyền nhân đến đây. Diệp Thiên Mệnh cũng là kinh dị và phần, không nghĩ tới cái này Tiêu Huyền, vậy mà có thể dựa vào một giới phàm thể, đi đến bây giờ tình trạng. Hứa Vân Phong nói, về phần những người còn lại, không phải ta đối thủ. Ai là Diệp Thiên Mệnh? Cho bản điện hạ lăn ra đây. Đúng lúc này, một tiếng bạo hống từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một vị người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kích thanh niên đang lăng không đứng tại bốn tòa lầu các ở giữa trong hư không. Tiếng quát to này, trong nháy mắt hấp dẫn bốn tòa lầu các vô số tu sĩ ánh mắt, nhao nhao nhìn lại. Trải qua Cơ Vân Minh cùng Tô Vân Giao quấy nhiễu, giữa sân không ít người đã biết Diệp Thiên Mệnh người như vậy. Giờ phút này, tại nhìn thấy thanh niên này sau, không ít người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua thanh niên này, lông mày cau lại, chính mình giống như chưa bao giờ thấy qua đối phương. Nhưng rất nhanh, Hứa Vân Phong chính là nói ra tên này thanh niên danh tự. Hóa ra là Chu Huyền Độ. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Dám đối chủ nhân nhà ta đại hống đại thiếu. Diệp Khôn hỏi. Hắn là đế tộc Đại Chu hoàng triều tứ hoàng tử, nghe nói đã từng đi qua Cơ Gia cầu hôn, xem ra là biết Diệp tiền bối thân phận, tìm đến phiền toái. Hứa Vân Phong giải thích nói. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, liếc qua ngồi cách đó không xa Cơ Vân Minh, phát hiện đối phương cố ý quay đầu đi, một mình uống rượu. Yên tâm, Diệp tiền bối, cái này Chu Huyền Độ không đáng giá nhắc tới, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Hứa Vân Phong dứt lời, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Chu Huyền Độ trước mặt. Hứa Vân Phong, là ngươi? Chu Huyền Độ nhìn qua Hứa Vân Phong, nổi giận nói, bản điện hạ không tìm ngươi, cho bản điện hạ lăn đi. Hứa Vân Phong nhếch miệng, nói, nếu là ngươi đại ca, có lẽ có tư cách nói với ta câu nói này, có thể ngươi không có tư cách này. Đại Chu hoàng triều cũng coi là một cái rất cường đại đế tộc, mà Đại Chu hoàng triều thái tử chính là Đại Chu hoàng triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Chỉ có điều, lần này giao trì thịnh hội, Đại Chu hoàng triều thái tử cũng không có đến đây. Ngược lại là cái này Đại Chu hoàng triều tứ hoàng tử tới. Đối với Chu Huyền Độ, Hứa Vân Phong tự nhiên là lòng tin mười phần, căn bản liền không sợ đối phương. Hứa Vân Phong, đối phó ngươi, còn cần đến đại ca ra tay. Ngươi muốn chết? Nhường Diệp Thiên Mệnh lăn ra đây. Chu Huyền Độ trực tiếp nổi giận nói, căn bản không cho Hứa Vân Phong mảy may mặt mũi. Đại ca ngươi cũng không dám cùng ta nói lời này, chỉ bằng ngươi? Hứa Vân Phong hừ lạnh một tiếng, thượng đất còn có mấy phần hỏa khí, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một cái la bàn, khí tức toàn bộ triển khai. Vâng. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi lập tức nhấc lên một hồi cuồng bạo khí tức, linh lực bạo loạn, cương phong càng quấy. Thậm chí liền giao chỉ thánh địa trên bầu trời mây trắng đều là bị đánh tan, ngược lại xuất hiện trận trận vòi rồng. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, nhao nhao lui lại, vội vàng chống lên linh khí hộ thuẫn. Diệp Khôn cũng bị cố khí thế này hù đến, vội vàng trốn ở Diệp Thiên Mệnh sau lưng. Chủ nhân, tiểu tử này không phải nói chính mình rất yếu à? Thế nào chỉ là khí thế, đều mạnh như vậy? Hắn yếu hơn nữa, cũng là một cái đế tộc thánh tử, ngươi cảm thấy có thể yếu đi nơi nào? Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này, vậy mà giấu rốt. Hứa Vân Phong, ngươi làm bản điện hạ sẽ sợ ngươi. Chu Huyền Độ cũng là trường kích vung lên, trên thân khí tức không ngừng cuộn, liền chung quanh đại đạo đều là biến rối loạn lên. Chỉ có điều, Chu Huyền Độ khí thế rõ ràng muốn so Hứa Vân Phong yếu hơn một bậc. Dù sao, đế tộc thiên tài chỉ có hai loại, một loại là đế tộc thánh tử, một loại là đế tộc còn lại thiên tài. Hiển nhiên, Hứa Vân Phong thuộc về cái trước, mà Chu Huyền Độ thì thuộc về cái sau. Hai vị, hôm nay chính là ta giao trì thánh địa thịnh hội, mong rằng hai vị xem ở ta giao trì thánh địa trên mặt mũi, tạm thời thu tay lại. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy động nhân thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo tơ lụa trường hồng bắt đầu từ giao trì thánh địa chỗ sâu trực tiếp rơi vào nơi đây. Một vị thân mang màu vàng nhạt váy dài, dung mạo không chút nào thua Tô Vân Giao cùng Lạc Thanh Ly nữ tử đi tại trường hồng bên trên, phía sau là mấy tên giao chỉ thánh địa đệ tử. Diệp tiên tử, đã lâu không gặp. Gặp qua Diệp tiên tử. Nhìn thấy người tới, Hứa Vân Phong cùng Chu Huyền Độ nhau nhau ôm quyền, lúc này mới thu liễm khí tức. Hứa công tử, Chu công tử, hôm nay là ta giao chỉ thánh địa ngàn năm một lần thịnh hội, mong rằng hai vị dĩ hòa vi quý, không cần phá hư ta giao chỉ thịnh hội. Kia được xưng là Diệp tiên tử nữ tử, nhẹ giọng mở miệng nói. Đã Diệp tiên tử đã lên tiếng, vậy bổn điện hạ liền cho Diệp tiên tử một bộ mặt, không cùng hắn tùy tiện so đo. Chu Huyền Độ chắp tay, nói. Hứa Vân Phong cũng là gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp rút đi. Theo Diệp tiên tử xuất hiện, bốn tòa lầu các tu sĩ cũng là nhao nhao ngồi xuống. Diệp tiên bối, nàng là giao trì thánh địa thánh nữ, thiên âm đạo thể Diệp Khinh Ngữ, vốn là một kẻ phàm nhân nữ tử, có thể bởi vì đàn tấu một bài tên là Hồng Trần Kiếp Từ khúc thời điểm, đưa tới thiên địa dị tượng, bị giao trì thánh địa thánh chủ thu làm đệ tử. Hứa Vân Phong sau khi ngồi xuống, đối với Diệp Thiên Mệnh giải thích một phen Diệp tiên tử thân phận. Diệp Thiên Mệnh cũng là khẽ bước cằm, hắn xem như đem lần này tới đế tộc nổi danh thánh tử, tất cả đều quen biết mấy lần. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Ngữ chậm rãi đi tới bốn tòa lầu các trung ương. Nàng đảo mắt một vòng, nói, đa tạ chư vị nể mặt đến đây tham gia giao trì thịnh hội, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn chư vị công tử. Đám người nghe vậy đều là thần sắc kích động. Diệp Khinh Ngữ xuất hiện, đại biểu cho giao trì thịnh hội muốn chân chính bắt đầu. Những cái kia các thế lực lớn trường bối đều tại giao trì thánh địa chỗ sâu, mà ở trong đó là thuộc về bọn hắn thế hệ trẻ tuổi sân bãi, ai cũng muốn ở chỗ này dương danh, trở thành danh chấn tam thiên đại châu thiên tài. Chương 242, chỉ có còn sống thiên tài mới gọi là thiên tài. Chương 242, chỉ có còn sống thiên tài mới gọi là thiên tài. Kế tiếp, Diệp Khinh Ngữ lại là một phen khách sáo, nói một chút giao trì thịnh hội quy củ. Những quy củ này, ngoại trừ tán tu bên ngoài, còn lại thế lực đệ tử tại tới thời điểm đều bị nhà mình trưởng bối quên bỏ qua. Về phần các vị đạo hữu quan tâm nhất bản đảo quả, theo Diệp Khinh Ngữ vừa dứt tiếng, mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tới đây là vì cái gì, còn không phải là vì bản đảo quả. Lần này giao trì thịnh hội, chúng ta giao trì thánh địa chuẩn bị 5 mai bản đảo quả, về phần nào đạo hữu có thể cầm tới, liền đều bằng bản sự. Hoa. Diệp Khinh Ngữ vừa dứt lời, lập tức ở bốn tòa lầu các ở trong nhấc lên một hồi xôn xao. Ta không nghe lầm chứ? Năm mai. Trời ạ. Năm mai bàn đảo quả, cái này có thể tính được nhiều nhất một lần. Trước kia giao chỉ thịnh hội, ta nghe nói cũng liền xuất ra 2-3 mai, thậm chí có đôi khi chỉ xuất ra một cái, không nghĩ tới lần này vậy mà lấy ra 5 mai bàn đảo quả. Phải biết, trước mắt Tam Thiên Đại Châu, ngoại trừ Diệp Thiên Mệnh hệ thống ban thưởng bàn đảo cây ăn quả bên ngoài, liền giao chỉ thánh địa có một gốc bàn đảo cây ăn quả. Mà bàn đảo quả thành thục thời gian lại thật dài, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu đều cực kỳ thưa thớt. mỗi một mai bàn đào quả cũng có thể làm cho vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều sẽ vì một cái bàn đào quả phân ra sinh tử. Lần này giao chỉ thánh địa vậy mà lấy ra 5 mai bàn đào quả, ngay cả một bên Hứa Vân Phong đều là hô hấp dồn dập, lại có 5 mai. Xem ra giao chỉ thánh địa đây là lấy ra hàng tuần a. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đem cái này 5 mai bàn đào quả đều lấy tới, ta cảm thấy hai ta có thực lực này. Diệp Khôn cười hắc hắc nói. Diệp Thiên Mệnh lườm hắn một cái, hắn có cái gì thực lực a? Cuối cùng còn không phải dựa vào chính mình. Bất quá, vừa mới hệ thống mặc dù phần thưởng chính mình một gốc bàn đào cây ăn quả, có thể kêu bàn đào cây ăn quả phía trên còn không có thành thục trái cây, mình ngược lại là có thể cầm mấy cái bàn đào quả đến nghiên cứu một chút. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Khinh Ngữ vô tay, lập tức có 5 tên giao chỉ thánh địa đệ tử bưng 5 cái khay ngọc đi tới. 5 mai bàn đào lặng lặng nằm ở Huyền Băng Điêu Thành trên bàn, sắc như ánh bình minh khắp lộ. Tại bàn đào mặt ngoài lưu chuyển lên như lưu ly hào quang, còn có trận trận đạo vận lưu chuyển khắp bàn đào ở giữa. Nhất kỳ chính là mỗi mai đào nhọn đều ngưng một giọt kim mang, dường như đem 9 tầng mây hạ đều liễm nhập thịt quả bên trong. Đây chính là bàn đào quả a. Giữa sân từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ở đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy bàn đào quả, mỗi một cái đều là mở to hai mắt, muốn xem rõ ràng hơn một chút. Nghe nói phàm nhân chỉ là nghe một ngụm, liền có thể bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, đối tu sĩ càng là được ích lợi vô cùng. Nhìn xem đám người bộ dáng, Diệp Khinh Ngữ mỉm cười, nói: "Chư vị, cái này 5 mai bàn đào quả, chỉ cần đối với thực lực mình có tự tin, đều có thể đi lên cầm." Bốn phía ngồi tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi người vẻ mặt đều là khác biệt. Cái này bàn đào quả chỉ có 5 mai, nhưng tại tòa tu sĩ cũng không chỉ 5 cái. Cái này cái thứ nhất bàn đào quả, không biết vị đạo hữu kia có thể thu nhập trong túi. Diệp Khinh Ngữ đảo mắt một vòng, vẫn như cũ mỉm cười nói: "Đã các vị đạo hữu không ai động, kia cái thứ nhất bàn đào quả, tại hạ liền bỏ vào trong túi." Nhưng vào lúc này, một tiếng cởi mở thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị người mặc hỏa hồng trường bào đệ tử theo một tòa lầu các ở trong bay ra. Cái này lầu các, ngồi toàn bộ là thánh phẩm thế lực đệ tử. 4 tòa lầu các, sở thuộc thân phận rõ ràng: Đế tộc, yêu tộc, tán tu, thánh phẩm thế lực đệ tử. Tất cả đều bởi vì thân phận phân đến khác biệt lầu các ở trong. Tại hạ Xích Hỏa Châu Vạn Kiếp môn thánh tử, Tào Lăng Vũ, cái này cái thứ nhất bàn đào quả, liền từ tại hạ thu nhận. Nói, Tào Lăng Vũ chính là duỗi bàn tay, một cái hư ảo đại thủ chính là hướng phía trong đó một cái bàn đào quả bắt tới. Hừ. Mắt thấy Tào Lăng Vũ liền phải cầm tới cái thứ nhất bàn đào quả thời điểm, rốt cục có người ngồi không yên. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên, Tào Lăng Vũ hư ảo đại thủ trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó, một gã người mặc áo lam tu sĩ phi thân mà đến. Cái này tu sĩ áo bào xanh đối Tào Lăng Vũ chắp tay, Lan Quyết Châu Quy Khư giáo thánh tử, Tôn Linh Mạc. Tào Lăng Vũ cũng là đối với Tôn Linh Mạc dùng tay làm dấu mời, hai người lập tức bay lên cao vạn trượng không. Rất nhanh, tại vạn trượng cao không trung, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại đạo nghịch chuyển, pháp tắc sụp đổ. Vạn Kiếp môn cùng Quy Khư giáo đều là Tam Thiên Đại Châu đỉnh cấp thánh phẩm thế lực. Trong tông môn thánh cảnh cường giả vô số kể, Tào Lăng Vũ cùng Tôn Linh Mạc hai người càng là hai thế lực lớn thiên tài đứng đầu. Hai người tại vạn trượng cao không trung giao thủ, dẫn tới phía dưới không ít người liên tục sợ hãi thán phục. Vạn Kiếp môn cùng Quy Khư giáo đều là đỉnh tiêm thánh phẩm thế lực, cái này Tào Lăng Vũ cùng Tôn Linh Mạc cũng là Xích Hỏa Châu cùng Lan Khuyết Châu đệ nhất thiên tài, hai người giao phong, vẫn là rất có đáng xem. Hứa Vân Phong nói. Diệp Thiên Mệnh cũng là tán đồng Hứa Vân Phong lời nói. Hai người này đều là đạo cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa cũng là một châu thiên tài đứng đầu, đã đủ để đại biểu Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ trung thượng tầng trình độ. Mấy trăm hiệp qua đi, Tào Lăng Vũ một cái sơ sẩy, bị Tôn Linh Mạc đánh trúng hông vai, cả người trực tiếp theo vạn trượng cao không trung ngã xuống. Oanh! Theo một tiếng oanh minh tiếng vang, Tào Lăng Vũ giang chống đỡ lấy thân thể theo trên mặt đất đứng lên. Bất quá đất này mặt, vậy mà không có chút nào vết rách. Tôn huynh thực lực mạnh mẽ, tại hạ bội phục. Dứt lời, hắn liền quay người về tới chỗ ngồi của mình. Mà Tôn Linh Mạc lúc này, cũng là cắn răng, trạng thái rất là không tốt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tôn Linh Mạc bị thương rất nặng, căn bản liền bất lực tái chiến. Hắn vội vàng theo không gian giới chỉ bên trong cầm ra một nắm lớn đan dược, một ngụm nuốt vào, khí tức lúc này mới vững vàng một chút. Diệp Khinh Ngữ cũng là đứng dậy, mỉm cười nói, đã Tôn công tử thắng, nếu là không ai lại khiêu chiến, cái này cái thứ nhất bàn đào quả, liền về Tôn công tử tất cả. Ta đến. Diệp Khinh Ngữ vừa dứt lời, một vị toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện thanh niên bước ra một bước, xuất hiện tại Tôn Linh Mạc bên người. Thiên Lôi Châu, Lôi Đình Điện thánh tử, Lôi Vạn Quân. Thanh niên mỗi đi một bước, trên thân đều có thiểm điện quấn quanh, uy thế mười phần hãi nhiên. Thậm chí liền trong không khí đều là truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Nhìn thấy Lôi Vạn Quân ra sân, Diệp Khôn hỏi, chẳng lẽ liền không cho Tôn Linh Mạc khôi phục một chút? Hứa Vân Phong thì là vẻ mặt nghiêm túc nói, Khôn huynh, trên chiến trường, không ai có thể sẽ để cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Giao chỉ thánh địa giao chiến, không giết ngươi chính là tốt, dù sao coi như ở chỗ này giết ngươi, cũng không có người dám nói cái gì, chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh. Tam Thiên Đại Châu, xưa nay không thiếu thiên tài, liền nói từng cái đế tộc thánh tử cấp bậc thiên tài, Tam Thiên Đại Châu không có 1000, cũng có 800, có thể chỉ có sống sót, khả năng được xưng thiên tài. Ở đây mỗi một vị đều là từ vô số núi thây biển máu ở trong đi ra. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn đối Hứa Vân Phong lời giải thích, vẫn là mười phần công nhận. Chỉ có còn sống thiên tài, khả năng được xưng thiên tài. Về phần chết, ai quan tâm ngươi? Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Tôn Linh Mạc cùng Lôi Vạn Quân đã phân ra được thắng bại. Chương 243, Tuần Huyền Độ khiêu khích chương 243, tuần huyền độ khiêu khích Tôn Linh Mạc trực tiếp bốc cháy lên tinh huyết, đánh Lôi Vạn Quân một cái trở tay không kịp. Cuối cùng, Lôi Vạn Quân cũng là thua ở Tôn Linh Mạc trong tay. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho Tôn Linh Mạc căn cơ đại thương. Qua đi, ít ra cần thời gian 1 năm điều dưỡng. Lôi Vạn Quân thua chạy sau, lại đi tới một cái thánh phẩm thế lực thánh tử, nhẹ nhõm đánh bại Tôn Linh Mạc. Người này tên là Mạc Không Bụi, đến từ một cái truyền thừa mấy trăm vạn năm thánh phẩm thế lực, Dạ Ảnh Lâu. Mạc Không Bụi tại đánh bại Tôn Linh Mạc sau, càng là thắng liên tiếp 7 trận, cuối cùng giết không người còn dám ra sân. Mà Mạc Không Bụi cũng là dễ như trở bàn tay cầm xuống cái thứ nhất bàn đảo quả. Nhìn mấy trận chiến đấu xuống tới, Diệp Thiên Mệnh cũng là cảm nộ rất sâu. Những này thánh phẩm thế lực thánh tử, mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng. Đặc biệt là một chút thánh phẩm thế lực thánh tử, thực lực của bọn hắn thiên phú, hoàn toàn không thua Hứa Vân Phong dạng này đế tộc truyền nhân. Ngay cả Hứa Vân Phong cũng chính miệng thừa nhận, nếu như chính mình đối đầu Mạc Không Bụi, phần thắng chỉ ở 64 ở giữa. Kế tiếp liền có ý tứ, đế tộc đệ tử, đằng sau liền sẽ ra sân. Hứa Vân Phong nhìn chằm chằm cái thứ hai bàn đảo quả, nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, tại Mạc Không Bụi nắm lấy số 1 mai bàn đảo quả sau, tại Diệp Thiên Mệnh vị trí lầu cát, lập tức có một người phi thân mà đi. Người này, người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kích, rõ ràng là đại chu hoàng triều Chu Huyền Độ. Chu Huyền Độ cầm trong tay trường kích, đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Nhìn xem Chu Huyền Độ ánh mắt, không ít tu sĩ trong lòng đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng, khóe miệng nhếch lên một vệt đường cong. Quả nhiên, Chu Huyền Độ lời kế tiếp chính là ấn chứng đám người phỏng đoán. Hắn đối với bốn phía ôm quyền nói, chư vị, bản điện hạ lần này lên này, không vì bàn đảo quả, liền vì khiêu chiến một người, mong rằng chư vị có thể thành toàn bản điện hạ. Ha ha ha, Chu Minh đã không phải là vì bàn đảo quả, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu chiến Chu Minh. Không sai, Chu Minh muốn khiêu chiến ai, cứ tới. Không ít tu sĩ ánh mắt nhao nhao rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, giọng nói nhẹ nhàng. Có thể có chuyện vui nhìn, ai không muốn nhìn. Diệp Thiên Mệnh là cơ như tuyết phu quân, hơn nữa nghe nói cơ chỉ nhược cũng cảm mến Diệp Thiên Mệnh. Mà cái này Chu Minh độ, có thể đi cơ ra cầu hôn mấy lần, đều bị cự tuyệt. Bây giờ hai tình địch gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Chu Huyền Độ khẽ bước cằm, trường kích lập tức chỉ hướng Diệp Thiên Mệnh, cất cao giọng nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi có dám cùng bản điện hạ một trận chiến? Bản điện hạ không biết do ngươi dùng phương pháp gì, lừa gạt như tuyết tiểu thư, ngươi có dám hay không, cùng bản điện hạ đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu chân chính? Chẳng lẽ lại, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở nữ nhân đằng sau?" Thanh âm hắn to, vang vọng toàn trường. Thậm chí một chút không do nguyên do chuyện tu sĩ, cũng là nhịn không được hiếu kỳ nghe ngóng. Một bên khác, Cơ Vân Minh cũng là vớt chén rượu, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Diệp Thiên Mệnh thực lực đến tột cùng như thế nào, xứng hay không được Cơ Như Tuyết. Mây Minh đại ca, nếu như cái này Diệp Thiên Mệnh bị Chu Huyền Độ đánh chết, làm sao chúng ta cho Như Tuyết tiểu thư bàn giao? Một bên Cơ Giã lo lắng nói. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Cũng không phải chúng ta làm. Cơ Vân Minh thản nhiên nói, Diệp Thiên Mệnh nếu như thua ở Chu Huyền Độ trong tay, cũng liền nói hắn không xứng tiến chúng ta Cơ ra cửa, phế vật như vậy, chết cũng tốt, phế đi cũng được, về sau tuyệt đối không thể nhường Như Tuyết cùng gặp mặt hắn. Nếu như hắn vận khí tốt, thắng Chu Huyền Độ tên phế vật này, cũng tỉnh Chu Huyền Độ về sau tiếp tục đi quấy rối Như Tuyết cùng chỉ được. Nghe xong Cơ Vân Minh phân tích, Cơ Giá lập tức bội phục lên, "Mây Minh đại ca, ngươi một chiêu này, thật cao." Hai người bọn họ trai cò tranh chấp, đến lúc đó, chỉ có chúng ta được lợi. Bất quá ta có một chút nghĩ không hiểu chính là, vì cái gì Tô Vân Giao cũng muốn tính toán Diệp Thiên Mệnh? Cơ Vân Minh cau mày, trầm tư, mà đổi thành một bên. Hứa Vân Phong trực tiếp đứng dậy, ngăn khuất Diệp Thiên Mệnh trước mặt, "Chu Huyền Độ, ngươi sao không cùng ta đến so tay một chút?" Chu Huyền Độ hừ lạnh một tiếng, nói, "Hứa Vân Phong, bản điện hạ không có tìm ngươi gây chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút tránh ra." Chu Huyền Độ, đại ca ngươi cũng không dám đối ta nói như vậy, ngươi không khỏi qua cuồng vọng đi. Hứa Vân Phong híp mắt, lòng bàn tay đã hiện ra một đạo lôi văn. Đột nhiên, Hứa Vân Phong cảm giác được có một cái tay đặt ở trên vai của mình. Diệp Thiên Mệnh theo phía sau hắn đi ra, thản nhiên nói, "Hứa Minh, không cần ngươi động thủ, ta cũng nghĩ nhìn xem, cái gọi là đế tộc thiên tài, đến tột cùng là cái dạng gì." Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh muốn tự mình ứng chiến, Hứa Vân Phong lập tức nhíu mày, "Diệp tiền bối, cái này Chu Huyền Độ mặc dù so ra kém Chu Minh Hoàng, nhưng cũng có đạo cảnh tam trọng tu vi, ngươi Chu Minh Hoàng chính là đại Chu hoàng triều thái tử, cũng là đại Chu hoàng triều đệ nhất thiên tài." Diệp Thiên Mệnh khoát tay áo, nói, "Đạo cảnh tam trọng, ta còn có thể ứng phó." Diệp Thiên Mệnh cho người cảm giác chỉ có đạo cảnh nhị trọng, nhưng đạo cảnh tu sĩ, mỗi một trọng tiểu cảnh giới đều rất giống như trời, khó mà vượt qua. Liền xem như bọn hắn những này cái gọi là đế tộc thánh tử, cũng liền nhiều lắm là vượt qua một cái tiểu cảnh giới giữ cho không bị bại mà thôi. "Ngươi rốt cục hiện ra a?" Chu Huyền Độ thấy Diệp Thiên Mệnh không còn trốn ở Hứa Vân Phong sau lưng, khóe miệng lập tức nhếch lên. "Ha ha, ta khuyên ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi ta, bằng không đợi hạ đánh nhau, đao kiếm không có mắt." Diệp Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. "Cuồng vọng." Hắn, tại còn lại tu sĩ xem ra, cái này hoàn toàn chính là cuồng vọng biểu hiện. Chu Huyền Độ mặc dù so ra kém Chu Minh Hoàng, mà dù sao cũng là đế tộc thiên tài. Hơn nữa Diệp Thiên Mệnh tu vi còn muốn so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, cũng dám nói dọa. Ngay cả một bên Cơ Vân Minh cùng Tô Vân Giao đều là khẽ lắc đầu. Hắn cùng dựa út như thế, thế nào đều cuồng vọng như vậy. Tô Vân Giao nhẹ giọng nỉ nó nói. Một bên, Lạc Thanh Ly che miệng cười nói, "Loại kia hạ, ngươi muốn xuất thủ a? Dù sao cũng là tiểu cô nhi tử, nhường hắn ăn chút đau khổ, mệnh vẫn là phải bảo trụ." Chu Huyền Độ cười lạnh nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ngươi mới nói cảnh nhị trọng, có thể tiếp được ta ba chiêu, ta coi như ngươi thắng." "Không cần." "Ba chiêu, bại ngươi. Chu Huyền Độ nghe vậy, lập tức giận không tìm được, cái này Diệp Thiên Mệnh, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Cũng dám nói ra bà chiêu đánh bại mình. Chính mình nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chu Huyền Độ cũng lười cùng Diệp Thiên Mệnh nói nhảm, trực tiếp một kích hướng phía Diệp Thiên Mệnh vị trí bổ tới. Hắn cái này một kích, đối linh lực, đại đạo vận dụng cực kỳ tinh chuẩn, không kém chút nào. Không có tạo thành một chút xíu khí tức tiết ra ngoài. Có chút ý tứ. Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, ngăn cản vừa mới chuẩn bị ngăn trở cái này một kích Hứa Vân Phong. Chỉ thấy tay phải hắn một chảo, trực tiếp hướng phía cái này trường kích bắt tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh động tác này, giữa sân đông đảo tu sĩ nhao nhao kinh hãi. Hắn điên rồi đi. Chu Huyền Độ cái này thí thần ma kích, thật là nói trên bậc thành phẩm linh khí. Nghe nói, là nhường Bách Luyện Huyền Môn luyện khí đại sư tự mình chế tạo, cần phải so với bình thường nói giai thượng phẩm linh khí còn mạnh. Bách Luyện Huyền Môn cũng là một cái đế thành phẩm thế lực. Trong đó, trên cơ bản tất cả đều là luyện khí sư. Bách Luyện Huyền Môn luyện khí trình độ vang vọng Tam Tiên Đại Châu, không ít đế thành phẩm thế lực đều cùng Bách Luyện Huyền Môn giao hảo. Dù sao đắc tội Bách Luyện Huyền Môn, Tam Tiên Đại Châu luyện khí sư đều không người muốn ý cho luyện chế linh khí. Chỉ có điều lần này giao trì thịnh hội, Bách Luyện Huyền Môn cũng không có tới. Nhìn xem Diệp Thiên Mệnh mong muốn đón đỡ Chu Huyền Độ thí thần ma kích, ngay cả Tô Vân Dao, Cơ Vân Minh cùng Hứa Vân Phong đều là có chút nhíu mày. Chu Huyền Độ thấy thế, nhếch miệng lên. Dám bằng vào nhục thân cứng rắn mượn chính mình thí thần ma kích, quả thực muốn chết. Chương 244, Thời Không Đại Đạo chương 244, Thời Không Đại Đạo anh. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, dư ba chấn động, làm cho chung quanh tu sĩ không ngừng lùi lại. Giữa sân không ít người đều là lung la lung lay, kém chút bị dư ba tung bay ra ngoài. Chu Huyền Độ mặc dù so ra kém Chu Minh Hoàng, nhưng thiên tư thực lực tại Đại Chu Hoàng Triều, gần với Chu Minh Hoàng, Diệp Thiên Mệnh dùng nhục thân mạnh kháng, thật sự là lớn ý. Cơ Giã lắc đầu, nói: "Cơ Giã, ngươi nhìn." "Nhìn cái gì?" Cơ Giã nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chờ hắn thấy rõ một màn này sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Không chỉ có là Cơ Giã, ngay cả còn lại tu sĩ đều là vẻ mặt chấn kinh. Cơ Vân Minh, Hứa Vân Phong, Tô Vân Dao, Lạc Thành Ly, Long Ngạo Thiên chờ một chút mấy người, tất cả đều nhìn lại, vẻ mặt không giống nhau. Chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh dễ dàng dùng tay phải bắt lấy Chu Huyền Độ thí thần ma kích, thân hình thậm chí lắc đều không có lắc một chút. Khoảng cách Diệp Thiên Mệnh gần nhất Hứa Vân Phong cảm thụ rất rõ ràng. Vừa mới Diệp Thiên Mệnh tuyệt đối không có sử dụng chút nào linh lực cùng đại đạo pháp tắc, thuần nhục thân chi lực, thuần dựa vào nhục thân liền có thể tiếp được Chu Huyền Độ một chiêu, thật cường hoành nhục thân. Hứa Vân Phong nhẹ giọng nỉ non, sắc mặt chấn kinh. Chẳng lẽ lại Diệp Thiên Mệnh không chỉ có tinh thông thôi diễn chi đạo, hơn nữa còn là thể tu? Cái gì? Chu Huyền Độ sắc mặt kinh hãi. Hắn vừa mới một kích, mặc dù chỉ dùng 5 thành lực, thế nhưng không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp được. Hơn nữa Diệp Thiên Mệnh lại là thuần dựa vào nhục thân đó nữa. Chẳng lẽ lại ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản sự a? Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, hướng thẳng đến Chu Huyền Độ giết tới. Chu Huyền Độ kinh hãi, vội vàng trở lại ngăn cản. Phanh! Có thể Diệp Thiên Mệnh một quyền đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn lập tức như là đạn pháo như thế, bay ngược ra ngoài. Phanh! Trong nháy mắt, Chu Huyền Độ thân thể trực tiếp nện xuống đất, tóe lên trận trận bụi mù. Cái gì? Thật mạnh! Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một quyền này, giữa sân không ít tu sĩ đều là không bình tĩnh. Chu Huyền Độ thực lực tại mọi người ở giữa, ngoại trừ mấy cái kia đế tộc thánh tử bên ngoài, tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Coi như nhất thời chủ quan, cũng không nên bị Diệp Thiên Mệnh một quyền đánh bay mới đúng. Ngay cả Cơ Vân Minh bọn người đều là đôi mắt khẽ nâng, hiển nhiên là bị Diệp Thiên Mệnh biểu hiện cho chấn kinh. Có chút ý tứ. Cơ Vân Minh mỉm cười, nuốt nuốt chén rượu. Một bên khác, Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp chớp động, Vân Dao, ngươi người đường đệ này còn giống như thật lợi hại. Mọi người ở đây có thể một chiêu đánh bại Chu Huyền Độ, có ít nhất 7-8 cái, hắn lợi hại cái gì? Tô Vân Dao liếc một cái, nói: Có thể ngươi nói cái này 7-8 người, ngoại trừ Tiêu Huyền, đều là đế tộc người, ngươi người đường đệ này cũng không phải đế tộc người. Hơn nữa Tiêu Huyền sư phụ, nghe nói còn là thánh cảnh định phong cường giả. Lạc Thanh Ly nói. Tô Vân Dao nghe xong, lập tức không vui lên: Thanh Ly, ngươi đến cùng giúp ai nói chuyện đâu? Một bên khác, Chu Huyền Độ đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Tính bản điện hạ xem thường ngươi. Dứt lời, hắn lập tức cầm trong tay thí thần ma kích, hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới đây. Trường kích vung vẩy ở giữa, đảo loạn vương viên vạn dặm linh lực. Mỗi một kích vung ra, đều có vô số đại đạo mất diệt. Trong vạn dặm, tựa như tất cả linh lực đều tập trung vào Chu Huyền Độ trên thân. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua Chu Huyền Độ cái này một kích, thừa ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ khi lĩnh ngộ thời không đại đạo, hắn còn chưa hề thử qua. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này đi thử một chút. Chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh trường kiếm nhẹ nhàng gạch một cái, một cỗ lực lượng vô hình nhàn nhạt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Tại chạm đến Chu Huyền Độ thời điểm, hắn lông mày nhíu lại. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ của mình tựa như trở nên chậm xuống tới. Ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thiên Mệnh thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía sau hắn. Cái gì? Chu Huyền Độ kinh hãi, vội vàng trở lại một kích đâm tới. Hư không lập tức nổ tung tầng tầng gợn sóng, Chu Huyền Độ trong tay thí thần ma kích lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn sát khí. Thí thần ma kích những nơi đi qua, không gian mỏng như cánh ve, tùy tiện bị xé nứt. Tại đen nhánh trong vết nứt không gian, truyền đến trận trận gào thét. Diệp Thiên Mệnh quanh thân lóe lên trận trận đạo vận, thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng bung lên, không gian trực tiếp biến hư ảo. Chu Huyền Độ một kích đâm tới, vừa vặn rất tốt, hình như có một cỗ lực lượng vô hình cải biến Chu Huyền Độ trường kích rơi xuống vị trí. Vậy mà trực tiếp theo Diệp Thiên Mệnh bên cạnh sượt qua người, đối Diệp Thiên Mệnh không có tạo thành tổn thương chút nào. Một màn này, nhường giữa sân không ít người đều là nhíu mày. Ngay cả những cái kia đế tộc truyền nhân đều là quăng tới hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt. Không gian đại đạo. Diệp Thiên mệnh lĩnh ngộ là không gian đại đạo. Có người kinh ngạc thốt lên. Không gian đại đạo, thật là tại 3000 đại đạo ở trong xếp hạng trước 20 đại đạo, rất khó lĩnh ngộ. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà nhìn thấy Diệp Thiên mệnh sử xuất không gian đại đạo. Không phải không gian đại đạo, là thời không đại đạo. Hứa Vân Phong trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm trọng. Cái gì? Thời không đại đạo? Xếp hạng 10 vị trí đầu thời không đại đạo. Nghe được Hứa Vân Phong nói như vậy, giữa sân mọi người đều là hít một hơi linh khí. Diệp Thiên mệnh đi, lại là thời không đại đạo con đường. Phải biết, xếp hạng càng đến gần trước đại đạo phát tác, lĩnh ngộ độ khó lại càng lớn, năng lực càng mạnh có thể lĩnh ngộ xếp hạng top 300, đều coi là thiên tài trong thiên tài, nhân trung long vượng. Giống Hứa Vân Phong dạng này đế tộc chủ nhân, cũng liền lĩnh ngộ xếp hạng 50 vị trí đầu đại đạo phát tác. Chớ đừng nói chi là xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo, thời đại này còn chưa từng nghe tới ai lĩnh ngộ được xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo phát tác. Thậm chí, ngay cả giao trì thánh địa chỗ sâu đều truyền đến mấy đạo vô cùng cường đại thần thức, khóa chặt tại Diệp Thiên mệnh trên thân. Hừ, giả thần giả quỷ, coi như ngươi lĩnh ngộ là thời không đại đạo thì tính sao? Chu Huyền Độ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cầm trong tay thí thần mã kích, hướng phía Diệp Thiên mệnh giết tới. Bát Hoang Long Phệ. Chu Huyền Độ quát lên một tiếng lớn, ở phía sau hắn, 9 con rồng ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Mỗi một phiến lân giáp đều khắc họa lấy thượng cổ phù văn. Giao trì thánh địa trên không, linh lực sôi trào, tại mái vòm tạo thành một mảnh vòng xoáy. Chu Huyền Độ trực tiếp mang theo Cửu Long chi uy, hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới đây. Diệp Thiên Mệnh thấy thế, đôi mắt mở ra, thừa ảnh kiếm một kiếm đâm ra. Một kiếm này, tựa như vượt qua thời gian cùng không gian. Mũi kiếm đi tới chỗ, không gian vỡ vụn. Kiếm ảnh vô số, vô cùng sắc bén. Bèn, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang ở trong sân vang lên, Chu Huyền Độ 9 con rồng ảnh, nhao nhao bị kiếm quang xoắn nát. Phúc. Theo cuối cùng một con rồng ảnh bị kiếm quang bén nhọn xoắn thành mảnh vỡ, Chu Huyền Độ sắc mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh có thể đánh bại Chu Huyền Độ. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm đánh bại. Diệp Thiên Mệnh thân hình biến mất, tiếp tục hướng phía Chu Huyền Độ truy sát mà đi. Hắn muốn giết Chu Huyền Độ. Hắn chẳng lẽ không biết, Chu Huyền Độ là đại Chu hoàng triều tứ hoàng tử? Giữa sân lần nữa phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tuy nói tại giao trì thánh địa trong tỷ thí ngộ sát đối phương, chỉ có thể nhận thua, có thể đó cũng là đế tộc cùng đế tộc ở giữa. Ngươi một cái thánh phẩm thế lực thánh tử, nếu như tại giao trì thánh địa thi đấu bên trên, giết một cái đế tộc thiên tài, ngươi đoán xem ngươi có thể hay không chết? Huống chi Diệp Thiên Mệnh một cái không có bối cảnh tán tu. Ngay cả Chu Huyền Độ, lúc này trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy một cỗ sát ý ngập trời, tựa như đối mặt mình là một cái thượng cổ hung thú, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tiểu bối, ngươi dám? Nhưng vào lúc này, vạn trượng kim quang về xuống, trực tiếp đem Chu Huyền Độ bảo hộ ở giữa. Chương 245, vô sĩ bắt vương gia. Chương 245, vô sĩ bắt vương gia tranh. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, thừa ảnh kiếm bị kim quang bắn ra. Diệp Thiên Mệnh thân hình liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ngừng lại. Tại kim quang bên trong, một vị nam tử trung niên chậm rãi đi ra, xuất hiện tại Chu Huyền Độ bên cạnh. Nam tử trung niên dáng người uy vũ, khí phách mười phần. Đứng ở nơi đó, vẹn vẹn trên thân tán phát khí tức, đều ép tới giữa sân đám người không ngẩng đầu được lên. Hoàng thúc cứu ta. Nhìn thấy nam tử trung niên, Chu Huyền Độ lập tức chuyển sợ làm vui. Người đến chính là đại Chu hoàng triều Bát Vương gia, nói tổ cảnh cường giả. Bát Vương gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi một giới tán tu, cũng dám đối Huyền Độ độc thủ, liền không sợ bản vương đưa ngươi diệt tộc? Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Bát Vương gia, Diệp Thiên Mệnh đôi mắt nhắm lại. Hắn vừa mới chỉ là muốn phế bỏ Chu Huyền Độ một cánh tay, không nghĩ tới đại Chu vương triều người nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Hoàng thúc, mau giết hắn, mau giết hắn. Chu Huyền Độ nhìn thấy Bát Vương gia, vui đến phát khóc, hắn muốn giết chất nhi, hoàng thúc mau giết hắn, là chất nhi báo thù. Bát Vương gia khẽ bước cằm, nói, một giới tán tu cũng dám đối ta đại Chu hoàng triều dưới người loại độc này tay, có thể thấy được tâm tư ngươi nghĩ đến cỡ nào tàn nhẫn, bản vương tất nhiên không tha cho ngươi. Bát Vương gia lời nói nhường mọi người ở đây đều là cho mày. Ai cũng biết là Chu Huyền Độ cố ý khiêu chiến Diệp Thiên Mệnh, kết quả không địch lại. Coi như Chu Huyền Độ chết tại nơi này, đại Chu vương triều người cũng nói không là cái gì. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đại Chu vương triều Bát Vương gia vậy mà trực tiếp kết quả. Xem như đế tộc, cái này không khỏi cũng quá vô sỉ. Nhưng người ta là đế tộc, coi như ở đây tu sĩ có ý kiến gì, cũng không dám nói cái gì. Bát Vương gia, cái này chiến chính là Chu Huyền Độ ước chiến Diệp tiền bối, Chu Huyền Độ chiến bại, chẳng lẽ Bát Vương gia liền điểm này khí lượng đều không có à? Hứa Vân Phong thần trường, vội vàng giải thích nói, Diệp tiền bối chính là ta Thiên Cơ các quý khách, mong rằng Bát Vương gia xem ở ta Thiên Cơ các trên mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Bát Vương gia âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Cơ các, chính là xem ở ngươi Thiên Cơ các trên mặt mũi, lúc này mới không có đem hắn diệt sát, nếu không hiện tại, hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Dứt lời, Bát Vương gia trong tay lập tức linh lực hội tụ, bên cạnh hắn, đại đạo hiển hóa. Trong chốc lát, một đạo từ đại đạo pháp tác hình thành vòi rồng hướng phía Diệp Thiên Mệnh của tới. Những nơi đi qua, tựa như muốn đem mọi thứ đều quấy thành mảnh vỡ. Diệp Thiên Mệnh híp mắt, hắn đã làm tốt tùy thời trốn vào hư không giới chuẩn bị. Có hư không giới tại, trừ phi giữa sân có nắm giữ không gian đại đạo cường giả, nếu không không người có thể tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Hừ. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Bát Vương gia vòi rồng trực tiếp bị cái này âm thanh hừ lạnh chấn bỡ. Gia Cát Văn Uyên thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt, trầm trọng nói, "Đại Chu hoàng triều lúc nào thời điểm không biết xấu hổ như vậy? Tiểu bối ở giữa tranh đấu, ngươi Chu Thiên Hành còn muốn lẫn vào?" Bát Vương gia nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Gia Cát Văn Uyên, ánh mắt có chút nheo lại, "Gia Cát Văn Uyên, ngươi muốn ngăn cản bản vương giết người này? Đại Chu hoàng triều làm như thế phái, chẳng lẽ lại liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo? Tưởng cho các ngươi vẫn là đế tộc, quả thực chính là ném đế tộc mặt mũi." Gia Cát Văn Uyên cười lạnh nói, "Thật sự là đánh tiểu nhân, tới giả, Đại Chu hoàng triều, thật là khiến lão già ta mở mắt." Bát Vương gia nói, "Kẻ này muốn giết Huyền Độ, chẳng lẽ bản vương liền không nên giết hắn a? Ngươi cùng lão đầu tử giả trang cái gì đòi? Diệp Tiên Bối nếu là muốn giết Chu Huyền Độ phế vật này, ngươi tới được cùng ra tay." Gia Cát Văn Uyên tiếp tục nói, "Ngược lại là ngươi diễn xuất, thật sự là đem Đại Chu hoàng triều mặt mũi đều ném xong." Ngươi Bát Vương gia căm tức nhìn Gia Cát Văn Uyên, giận dữ hét, "Gia Cát Văn Uyên, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy bản vương không dám động tới ngươi?" Gia Cát Văn Uyên cũng không chút gì yếu thế, "Vậy thì đi thử một chút, thật sự cho rằng lão đầu tử sợ ngươi? Thật đánh nhau, ngươi có phải hay không lão đầu tử đối thủ, còn chưa nhất định." Đủ. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, một tiếng mang theo tức giận thanh âm theo giao chỉ thánh địa chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từng đạo trường hồng theo giao chỉ thánh địa bên trong bay ra. Người đến, rõ ràng là các thế lực lớn cường giả. Bọn hắn đều là tới tham gia giao chỉ thịnh hội. Người tới nơi này, cảnh giới thấp nhất đều là đạo tổ cường giả, thậm chí còn có mấy cái thánh cảnh cường giả. Bọn hắn không ít người đều là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Dù sao Tô gia, Cơ gia cường giả đều tại, bọn hắn vẫn là hiểu rõ một chút liên quan tới Diệp Thiên Mệnh thân thế. Vừa mới kia âm thanh tức giận, chính là theo một người mặc đạo bào nam tử trung niên trong miệng phát ra. Nam tử trung niên khí khái anh hùng hùng hực, quanh thân đại đạo lưu chuyển, tùy ý phất tay, đều có đạo vận đi theo. Nam tử đôi mắt thâm thúy, đang mở hí như có tinh thần bất lạc. Mẹn mẹn đứng ở nơi đó, đều có thể cho người ta một cỗ nhàn nhạt uy áp. Chu Thiên Hành, Diệp tiểu hữu chính là ta Thiên Cơ các quý khách, tiểu bối ở giữa giao đấu, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần tham dự tốt. Nam tử trung niên chính là Thiên Cơ các đương đại các chủ, thánh cảnh cường giả, Gia Cát Huyền Cơ. Trông thấy Gia Cát Huyền Cơ lên tiếng, Chu Thiên Hành sắc mặt sắc hắc. Lần này giao chỉ thịnh hội, bọn hắn Đại Chu Vương triều cũng không có thánh cảnh cường giả đến đây, mà Thiên Cơ các thật là tới một vị thánh cảnh. Lúc này, trong đó một tên cung trang mỹ phụ cũng là mở miệng, "Chu Thiên Hành, giao chỉ thịnh hội vốn là tiểu bối ở giữa tranh đấu, dù cho Chu Huyền Độ chết tại nơi này, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người, ai cũng nói không chừng cái gì." Cái này cung trang mỹ phụ không phải người khác, chính là giao chỉ thánh địa đương đại tông chủ, danh xưng giao chỉ thánh mẫu. Cùng ra các huyền cơ như thế, giao chỉ thánh mẫu cũng là một vị thánh cảnh cường giả, mà hai người này cũng là giao chỉ thịnh hội duy hai hai tên thánh cảnh cường giả. Lúc đầu giao chỉ thịnh hội kỳ thật thánh cảnh cường giả bình thường là sẽ không tham dự, dù sao thánh cảnh cường giả thọ nguyên vô hạn, trên cơ bản đều tham gia qua giao chỉ thịnh hội. Chỉ có điều ra các huyền cơ về mặt tu luyện gặp bình cảnh, cho nên mới cố ý đến giao chỉ thánh địa cầu một cái bàn đó quả, mà xem như thiên cơ các chủ, tự nhiên chỉ có thể từ giao chỉ thánh địa tông chủ tự mình tiếp đãi. Nhìn thấy duy hai hai tên thánh nhân cũng đã mở miệng, Bát Vương gia cũng biết chính mình là thật giết không được Diệp Thiên Mệnh. Hắn đành phải chắp tay, nói, "Việc này là tại hạ đường đột, mong rằng chư vị thông cảm nhiều hơn." Nhìn thấy Bát Vương gia nhận lầm, Gia Cát Huyền Cơ cùng giao chỉ thánh mẫu cũng không có ý định truy cứu. Dù sao Bát Vương gia cũng là đế tộc người, quan hệ gây quá cương cũng không tốt. Chậm rãi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người lập tức bị Diệp Thiên Mệnh hấp dẫn tới. "Ngươi còn có chuyện gì?" Bát Vương gia không vui nói. Chương 246, đây chính là ta muốn thuyết pháp chương 246. Đây chính là ta muốn thuyết pháp vương gia, ngươi là đường đường đại chu hoàng tộc vương gia, ta loại tiểu nhân vật này, vương gia tự nhiên là muốn giết cứ giết. Có thể vương gia không cảm thấy, lấy thân phận của mình, nhằm vào ta như vậy tiểu nhân vật, có chút quá thấp kém sao? Diệp Thiên Mệnh nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Bát Vương gia nhíu nhíu mày. Vương gia lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ liền muốn như thế rời đi a? Không định cho lời giải thích a? Nghe được Diệp Thiên Mệnh nói như vậy, Bát Vương gia lập tức ánh mắt nghiền ngẫm nhì, chẳng lẽ lại, ngươi muốn cho bản vương bồi thường ngươi? Ha ha ha. Coi như bản vương cho ngươi bồi thường, ngươi dám hoặc là? Một bên Gia Cát Văn Uyên xen vào nói, thế nào, liền cho phép các ngươi đại chu hoàng triều giết người phóng hỏa? Chu Thiên Hành, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, xác thực nên cho lời giải thích. Ha ha, ta cảm thấy vị tiểu hữu này nói không có tâm bệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lên tiếng lại là Tất Phương nhất tộc cường giả. Cái này Tất Phương nhất tộc cường giả chính là một lão giả, còn lương thân hình, đồng dạng cũng là nói tổ cảnh cường giả. Các ngươi Tất Phương tộc, cũng nghĩ đến nhúng tay chúng ta đại chu hoàng triều sự tình? Bát Vương gia ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tất Phương nhất tộc lão giả. Tất Phương tộc lão người cười nhạo một tiếng, nói: "Lão phu chỉ là phát biểu cái nhìn của mình, thế nào, các ngươi đại chu hoàng triều đã bá đạo tới muốn xen vào lão phu nói cái gì đi?" Bát Vương gia hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới những người còn lại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. "Hôm nay tha cho ngươi một mạng, đã là đối ngươi ban ân, lại còn mong muốn thuyết pháp, thật sự là cả gan làm loạn." Diệp Thiên Mệnh không nói gì, nhìn thoáng qua trốn ở Bát Vương gia sau lưng Chu Huyền Độ. Đột nhiên, thân hình hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Mọi người nhất thời giật mình. Ngay cả Gia Cát Huyền Cơ cùng giao trì thánh mẫu, đôi mắt đều là nhíu một cái. A, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền nghe được Chu Huyền Độ một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đợi đến đám người kịp phản ứng, liền nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đã về tới Gia Cát Văn Uyên bên cạnh. Mà Chu Huyền Độ, sắc mặt dữ tợn, một cánh tay lại bị tận gốc chặt đứt, máu tươi chảy ròng. Hoàng thúc, giết hắn, giết hắn. Chu Huyền Độ sắc mặt dữ tợn, kinh khủng và phần, trong miệng không ngừng gào thét. Đây chính là ta muốn thuyết pháp. Diệp Thiên Mệnh đem Chu Huyền Độ tay cụt ném ra ngoài, thản nhiên nói. Bát Vương gia thấy thế, lập tức giận dữ, một bàn tay hướng phía Diệp Thiên Mệnh đánh ra. Trong nháy mắt, vô tận uy thế hướng phía Diệp Thiên Mệnh tập kích tới. Chu Thiên Hành, ngươi làm cái gì? Gia Cát Văn Uyên hét lớn một tiếng, cũng là một trưởng vô ra ngoài. Vâng. Trong nháy mắt, hai người hai trưởng va nhau, không gian bên trong kích thích từng đợt gợn sóng, hai người thân hình đều là không ngừng lui về phía sau. Bát Vương gia nhìn về phía Gia Cát Huyền Cơ cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu, nổi giận nói, hai vị, hắn chạm Huyền Độ một tay, chẳng lẽ các ngươi giống như này ngồi yên không lý đến? Gia Cát Huyền Cơ cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu chính là thánh cảnh cường giả. Vừa mới những người còn lại không có kịp phản ứng, nhưng bọn hắn hai người tuyệt đối là có thể kịp phản ứng. Mà hai người bọn họ không có ra tay, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Gia Cát Văn Uyên đáp lại nói, Chu Thiên Hành, ngươi một cái nói tổ cảnh giới người, đều không có kịp phản ứng, ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ kêu gào. Bát Vương gia lập tức khẽ giật mình, sắc mặt sắc hắc. Lúc đầu, lấy Diệp Thiên Mệnh tu vi, tại nhiều như vậy đạo tổ cường giả nhìn soi mói, căn bản không thể nào làm được tình trạng này. Nhưng ai biết, Diệp Thiên Mệnh thực lực thật sự là quá quỷ dị, vậy mà có thể trong nháy mắt chém dụng Chu Huyền Độ một cánh tay. Bọn hắn không biết là, Diệp Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị hứa cửu, vừa mới chính là thừa dịp Bát Vương gia thư giãn lúc, cưỡng ép vận dụng thánh giai hạ phẩm võ kỹ, thuần di. Tại vận dụng thuần di một cái mắt, Diệp Thiên Mệnh còn cần thần thông cấm nói cùng thời không phát tác. Cái này hai chiêu điệp ra lên, nhường Bát Vương gia có một nháy mắt ngưng lại. Bằng không, chỉ là thuần di, còn không cách nào tại một vị đạo tổ cường giả trước mặt, chặt đứt Chu Huyền Độ một cánh tay. Hiện tại, Diệp Thiên Mệnh linh lực trong cơ thể cũng gần như khô cạn, hơn nữa vừa mới phạm là có tí xíu sai lầm, Diệp Thiên Mệnh khả năng liền không trở về được Gia Cát Văn Uyên bên người. Ha ha ha, làm tốt. Ngay trước Chu Thiên Hành mặt, còn có thể chạm Chu Huyền Độ một tay, tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi. Tất Phương nhất tộc lão giả cũng là cười vang, Chu Thiên Hành, tiểu tử này ta Tất Phương nhất tộc bảo đảm. Các ngươi đại Chu hoàng triều, nếu là dám lấy lớn hiếp nhỏ, chính là cùng ta Tất Phương nhất tộc là địch. Nghe Tất Phương nhất tộc nói tổ cảnh lão giả lời nói, Diệp Thiên Mệnh đều là hơi sững sờ. Chính mình cùng Tất Phương tộc cũng chưa hề cái gì gặp nhau, đối phương vậy mà giúp mình nói chuyện. Chẳng lẽ lại, hai vị vừa mới bản vương không có kịp phản ứng, là bản vương vấn đề, chẳng lẽ lại hai vị cũng không kịp phản ứng? Chu Thiên Hành nhìn về phía Gia Cát Huyền Cơ cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu, xem như giữa sân duy hai hai tên thánh cảnh cường giả, bọn hắn vừa mới không có khả năng chưa kịp phản ứng. Gia Cát Huyền Cơ cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu liếc nhau, bọn hắn vừa mới quả thật có thể ngăn cản Diệp Thiên Mệnh. Hơn nữa hai người bọn họ cũng thấy rõ, biết Diệp Thiên Mệnh là như thế nào làm đến bước này. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không có ngăn cản Diệp Thiên Mệnh. Chu Thiên Hành, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Gia Cát Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, trên thân tản ra nhàn nhạt khí tức. Vâng. Trong nháy mắt, thánh cảnh cường giả khí tức trực tiếp bao phủ toàn trường. Không chỉ có Hứa Bất Phong, Cơ Vân Minh cái này tuổi trẻ một đời, ngay cả Bát Vương gia cùng Gia Cát Văn Uyên những này đạo tổ cường giả, đều là cảm giác được một cô áp lực lớn lao. Bát Vương gia biến sắc, lập tức giật mình. Hắn dù sao không phải thánh cảnh cường giả, dám chất vấn thánh cảnh cường giả, coi như đối phương tại chỗ đem chính mình chém, đoán chừng đại Chu hoàng triều cũng sẽ không nói cái gì. Bát Vương gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Hứa Cửu, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, Diệp Thiên Mệnh đúng không? Rất tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp một tay nắm lên Chu Huyền Độ, trực tiếp mang theo Chu Huyền Độ hướng phía Giao Chỉ Thánh Địa bên ngoài bay đi. Bây giờ, cái này Giao Chỉ Thịnh Hội đã không có gì tham gia sự tất yếu. Còn lại Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo rời đi. Đợi đến Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ tất cả đều sau khi rời đi, Giao Chỉ Thánh Mẫu bọn người đảo mắt một vòng, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Kinh Ngữ thấy thế, đảo mắt một vòng, tiếp tục tuyên bố Giao Chỉ Thịnh Hội tiếp tục. Bốn tòa trong lầu cát, thế hệ tuổi trẻ các đệ tử lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lần này Giao Chỉ Thịnh Hội, vậy mà lại xuất hiện chuyện lớn như vậy. Đại Chu Hoàng Triều đạo tổ cường giả, vậy mà đều tự mình kết quả. Hơn nữa còn treo đến còn lại đế tộc cũng là nhao nhao kết quả. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Dám ngay ở Bát Vương ra mặt, chém dụng Chu Huyền Độ một cánh tay, thật đúng là loại người hung ác. Làm Diệp Thiên Mệnh trở lại chỗ ngồi của mình sau, lập tức cảm giác được không ít ánh mắt đều là nhìn về phía chính mình. Hứa Vân Phong liền vội vàng hỏi, "Diệp tiền bối, ngươi không sao chứ?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, nói, "Không sao, chỉ là linh lực hao hết, phải cần một khoảng thời gian khôi phục." Nghe được Diệp Thiên Mệnh không có việc gì, Hứa Vân Phong lúc này mới thở dài một hơi, nói, "Ta cũng không nghĩ đến, Đại Chu Hoàng Triều bắt vương ra, vậy mà tự mình kết quả, còn tốt có sư phụ bọn hắn tại." Một bên khác, Lạc Thanh Ly nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ánh mắt, đôi mắt đẹp liên tục, "Vân Dao, ngươi người đường đệ này can đảm, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh." Tô Vân Dao chợt nhìn Lạc Thanh Ly một cái, nói, "Ta cảm thấy hắn hoàn toàn chính là đầu óc có vấn đề. Vô duyên vô cớ trêu chọc Đại Chu Hoàng Triều, Chu Minh Hoàng đoán chừng sẽ không bỏ qua cho hắn." Cơ gia bên này, Cơ Vân Minh cũng là vớt vớt chén rượu, nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh trong ánh mắt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chương 247, lợi ích trên hết chương 247, lợi ích trên hết tiếp xuống Giao Chỉ Thịnh Hội tỷ thí, đáng xem liền phải nhỏ rất nhiều. Quả thứ 3 bàn đào quả bị một gã thánh phẩm thế lực thánh nữ đoạt được. Quả thứ 4 bàn đào quả bị Tiêu Huyền đoạt được. Tiêu Huyền mặc dù là một giới tán tu, có thể thực lực cực mạnh. Một người liên chiến 10 người, thậm chí ngay cả khí tức đều không có hỗn loạn. Hơn nữa 10 người kia đều là bị Tiêu Huyền một chiêu đánh bại, thậm chí đều rước lấy không ít cường giả chú ý về phần cuối cùng một cái bàn đào quả, thì là bị Long tộc Long Ngạo Thiên lấy đi. Long Ngạo Thiên vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều không người dám tiêu chiến. Thậm chí liền Cơ Vân Minh bọn người đều không có ra tay. Đợi đến năm mai bàn đảo quả đều bị người lấy đi sau, giao chỉ thịnh hội cũng coi là tiến vào hồi cuối. Kế tiếp chính là từng cái thế lực đệ tử ở giữa biết nhau kết giao. Mấy trăm mấy ngàn năm sau, mọi người ở đây đều sẽ trở thành một phương thế lực thực tế người cầm quyền. Hiện tại kết giao, về sau cũng biết mấy đầu nhân mạch, trăm lợi mà không có một hại. Đây cũng là giao chỉ thịnh hội khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều ngày mới nguyên nhân, không đơn thuần là bàn đảo quả nhân tố. Dù sao bàn đảo quả số lượng chỉ có mấy cái, rất nhiều người đều biết, chính mình đến cũng không giành được bàn đảo quả. Nhưng vào lúc này, Tô Vân Giao một thân một mình đi tới. Nhìn thấy Tô Vân Giao tới, Hứa Vân Phong nhíu nhíu mày, nói: "Tô tiên tử, ngươi đây là ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, có thể?" Tô Vân Giao hồi đáp. Hứa Vân Phong nghe vậy, mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh, phát hiện đối phương khẽ bước cằm sau, chính là tức thời rời đi. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh chính là đi theo Tô Vân Giao, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới lầu các bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết rõ Tô tiên tử tìm tại hạ, cần làm chuyện gì. Tô Vân Giao cười nói: "Coi như ngươi phải gọi ta một tiếng đường tỷ." Diệp Thiên Mệnh nhất thời ngạc nhiên, không nói gì. Lúc này, Tô Vân Giao mới phối hợp giải thích nói: "Lúc trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói như vậy, chỉ là muốn nhìn xem thực lực của ngươi, bất quá ngươi thực lực này, miễn cưỡng bất được." Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói: "Thế nào, các ngươi đế tộc người đều ưa thích dạng này a? Ngươi là như thế này, chẳng lẽ lại Cơ Vân Minh cũng là dạng này?" Tô Vân Giao nói: "Cơ Vân Minh ý tưởng gì ta không biết rõ, ta cũng không muốn quan tâm. Kia đường tỷ, ngươi đơn độc tới tìm ta, là vì cái gì đâu?" Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ giang tay ra, hỏi: "Ngươi có biết hay không, ngươi đắc tội Đại Chu Hoàng Triều, phía sau kết quả là cái gì?" Tô Vân Giao hỏi: "Đương nhiên biết, đơn giản chính là bị Đại Chu Hoàng Triều truy sát, chỉ có điều con người của ta, ăn không được thua thiệt, Đại Chu Hoàng Triều người dám lấy lớn lớn nhỏ, vậy cũng phải để bọn hắn trả giá một chút." Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói: "Ngươi biết liền tốt." Tô Vân Giao tiếp tục nói: "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có Thiên Cơ Các cùng Tất Phương nhất tộc tại phía sau ngươi chống đỡ, Đại Chu Hoàng Triều cũng không dám làm quá đáng. Thậm chí Cơ gia cùng Tô gia cũng biết thiên hướng về ngươi, dù sao dù nói thế nào, trong thân thể ngươi cũng chạy xuôi chúng ta Tô gia một nửa huyết mạch, hơn nữa còn là Cơ gia con rể. Tô gia trước đó cùng Cơ gia quan hệ cũng không tính tốt, nói không chừng có thể dựa vào ngươi đến hòa hoãn một chút hai nhà quan hệ." Nghe xong Tô Vân Giao giảng cái này một nhóm lớn, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói: "Vậy ta đây tính hòa thân sao?" Tô Vân Giao sững sờ, bất quá chợt cười một tiếng: "Ngươi muốn đại biểu Tô gia hòa thân, còn phải xem ngươi giá trị. Ngươi chỉ có biểu hiện ra kinh diễm thiên tư, Tô gia khả năng tiếp nhận ngươi, nếu không tại đế tộc, mọi thứ đều không bàn nữa." Tô Vân Giao nói xong, lại bổ sung một câu: "Bất quá ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, vừa mới coi như Thiên Cơ Các không xuất thủ, chúng ta Tô gia cũng biết hộ ngươi." Tiếp lấy, Tô Vân Giao lại cùng Diệp Thiên Mệnh bàn giao vài câu, trên cơ bản đều là từng cái đế tộc ở giữa liên lụy. Diệp Thiên Mệnh cũng theo Tô Vân Giao trong lời nói nghe ra. Đế tộc coi trọng nhất vẫn là lợi ích, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể để cho đế tộc coi trọng. Tại đế tộc, chỉ có đế tộc lợi ích trên hết, cái gì tình cảm hoàn toàn có thể không tồn tại. Lúc này, Tô Vân Giao tiếp tục hỏi: "Ngươi bây giờ hẳn là cũng biết đế tộc ở giữa cơ bản liên hệ, lợi ích làm trọng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, suy tư một phen, nói: "Cha mẹ ta thế nào?" Từ khi làm hoàng rời đi Thái Huyền Châu sau, Diệp Thiên Mệnh một mực liền không có tin tức của hắn. Bất quá nghĩ đến, cũng đã gặp được mẫu thân mình. Bằng không, Tô gia cũng không quá có thể biết thân phận của mình. Trước đó dựa út xâm nhập Tô gia, đem cùng hắn cùng thế hệ Tô gia tu sĩ tất cả đều đánh một trận, không người là đối thủ của hắn, mang theo tiểu cô rời đi Tô gia, trước đó nghe được tin tức của bọn hắn, tựa như là đi ẩn thế gia tộc. Ẩn thế gia tộc. Nghe xong Tô Vân Giao lời nói, Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nỉ non: "Ẩn thế gia tộc, không phải liền là đối với mình tuyên bố tất sát lệnh cái kia a? Chẳng lẽ lại làm hoàng bọn hắn cũng biết tất sát lệnh chuyện?" Bất quá, Diệp Thiên Mệnh đồng thời cũng cảm khái lên, không nghĩ tới cha mình vậy mà như thế dữ dội, trực tiếp xâm nhập Tô gia, còn đem cùng thế hệ tu sĩ tất cả đều đánh tơi bời một trận. Kia Tô gia lão quái vật nhóm đều không có ra tay. Diệp Thiên Mệnh không khỏi ngạc nhiên nói. Tô Vân Giao chừng Diệp Thiên Mệnh một cái, nói: "Ngươi tốt nhất tôn trọng một chút, dù nói thế nào, Tô gia các lão tổ cũng coi là trưởng bối của ngươi, cái gì lão quái vật? Bất quá, chúng ta Tô gia lại không giống Đại Chu Hoàng Triều vô sỉ như vậy, lão tổ bọn hắn tự nhiên không có ra tay." "Nhìn không ra a, cha ta như thế dữ dội." Diệp Thiên Mệnh sờ lên cằm, cười nói: "Cho nên ngươi tốt nhất cũng có thể đánh bại ta, nếu không Tô gia sẽ không coi trọng ngươi." Tô Vân Giao nói bổ sung: "Vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại có hay không đánh bại ngươi khả năng?" "Rất nhỏ, đế tộc chuyên nhân, mỗi cái đều là có át chủ bài ở." Tô Vân Giao nói. "Tốt a, ta đã biết." Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, xem ra chính mình mong muốn đi Tô gia nhìn thấy mẫu thân mình, tối thiểu phải làm tới Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ hàng đầu mới được, gã ít ra, đến đánh bại Tô gia tất cả thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại cái mục tiêu này, đối Diệp Thiên Mệnh mà nói, có thể có chút khó khăn. Có thể Diệp Thiên Mệnh thật cũng không để ở trong lòng, ngược lại là lòng tin mười phần. Lại cho chính mình một chút thời gian, liền xem như Tô Vân Giao, Cơ Vân Minh bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Ngay tại hai người vừa trò chuyện hoàn tất lúc, nơi xa, Diệp Khôn đống nhiên hứng thú bừng bừng chạy tới. Tại Diệp Khôn sau lưng, còn đi theo một vị thân hình còn xuống lão giả, rõ ràng là trước đó Tất Phương tộc vị kia đạo tổ cường giả. "Chủ nhân, chủ nhân." Diệp Khôn vội vàng đi vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt, vẻ mặt ý cười nói: "Chủ nhân, có cái tin tức tốt, ngươi có nghe hay không?" Diệp Thiên Mệnh nhìn qua Diệp Khôn cùng Tất Phương tộc vị lão giả kia, cũng đại khái đoán được sự tình gì. Bất quá, hắn vẫn là đối Tất Phương tộc vị lão giả kia cung kính thi lễ một cái, vạn bối Diệp Thiên Mệnh, xin ra mắt tiền bối. Kia Tất Phương tộc lão người khẽ bước cằm, cười nói, không tệ, thiếu niên anh tài, coi như đặt ở toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, cũng được xưng tụng một tiếng thanh niên tài tuấn. Vừa mới tiểu hữu khí phách can đảm, ngược lại để lão phu mở mắt. Diệp Thiên Mệnh cười nói, tiền bối quá khen, vừa mới một chuyện, vạn bối còn chưa kịp hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Tất Phương nhất tộc lão giả cười khoát tay áo, nói, cái này không cần, lão phu lần này tới đâu, là cùng tiểu hữu thương lượng chuyện gì. Chương 248, Tất Phương nhất tộc chương 248, Tất Phương nhất tộc tiền bối cứ mở miệng. Diệp Thiên Mệnh nói, tiểu hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta, về chúng ta Tất Phương nhất tộc, tiểu bối này lai lịch. Tất Phương tộc lão người hỏi, trong miệng hắn tiểu bối chỉ tự nhiên là Diệp Khôn. Tất Phương nhất tộc có rất ít lưu lạc bên ngoài Tất Phương. Hơn nữa Tất Phương nhất tộc không giống khác yêu tộc, số lượng đông đảo. Tất Phương số lượng cực kỳ ít ỏi, Tam Thiên Đại Châu, ngoại trừ Thanh Nốt Châu, những châu khác nhưng không có Tất Phương nhất tộc căn cứ. Bây giờ, lão giả này gặp Diệp Khôn, hơn nữa trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì liên quan tới Diệp Khôn lai lịch, đương nhiên tốt kỳ vô cùng. Nếu là Diệp Khôn không phải thuần chủng Tất Phương còn chưa tính, có thể là lấy trước kia chỉ Tất Phương cùng còn lại chủng tộc đời sau. Có thể Diệp Khôn là thuần chủng Tất Phương a. Độ đậm của huyết thống ngay cả lão giả này đều giật mình kêu lên. Này mới khiến lão giả đối Diệp Khôn lai lịch hiếu kỳ vô cùng. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, quả nhiên cùng mình đoán không sai. Trước đó cái này Tất Phương nhất tộc lão giả giúp mình nói chuyện, cũng là bởi vì Diệp Khôn nguyên nhân. Hiện tại, lại tới tìm mình hỏi thăm Diệp Khôn lai lịch. Nói đến tiền bối khả năng không tin. Lão phu ở chỗ này có thể nhìn thấy ta Tất Phương tộc cái này thuần huyết tiểu bối, đã là thần tích, còn có cái gì là không thể tin tưởng. Tất Phương tộc lão người cười nói. Lúc đầu, lão giả này đang nghe giao trì thánh địa đệ tử nói, tới một cái thuần huyết Tất Phương thời điểm, lão giả còn chưa tin. Nhưng khi hắn tự mình dò xét Diệp Khôn huyết mạch sau, mới không khỏi tin tưởng. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh đành phải bất đắc dĩ nói, năm đó lúc nhỏ, ta lên cây móc tổ chim, vừa bắn móc ra một cái trứng chim, Diệp Khôn chính là theo cái kia trứng chim bên trong ấp đi ra. Tất Phương tộc lão người, Tất Phương tộc lão người khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ánh mắt, liền tựa như đang nhìn đồ đần như thế. Cái này tựa như đang nói, lời của ngươi nói, chính ngươi tin tưởng sao? Phốc phốc. Một bên Tô Vân Giao nghe vậy, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Lý do này, thế nào nhìn đều không giống như là thật á, không sai, là như vậy. Diệp Khôn thấy thế, cũng là liên tục phụ họa. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh nói như vậy, Tất Phương tộc lão người cũng không tốt nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nói. Diệp tiểu hữu, chúng ta Tất Phương nhất tộc tiểu bối này, đa tạ Diệp tiểu hữu nhiều năm như vậy chiếu cố, lão phu muốn mang chúng ta tiểu bối này về Tất Phương nhất tộc bồi dưỡng, không biết Diệp tiểu hữu ý như thế nào. Tất Phương tộc lão người ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói ra mục đích của mình. Những năm gần đây, Tất Phương nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đều không chịu nổi chức trách lớn. Thiên tư mặc dù được xưng tụng thiên tài, có thể cùng Tô Vân Giao, Cơ Vân Minh cái này cấp bậc thiên tài so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Đây cũng là lần này giao trì thịnh hội, Tất Phương nhất tộc thế hệ tuổi trẻ không người đến đây nguyên nhân một trong. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Diệp Khôn. Lập tức, hắn chính là nói, tiền bối, chuyện này, vạn bối không làm chủ được, còn phải nhìn Diệp Khôn dự định. Diệp Khôn mặc dù một mực hô Diệp Thiên Mệnh chủ nhân, có thể Diệp Thiên Mệnh chưa hề đem Diệp Khôn xem như chính mình người hầu. Một người một yêu ở chung được nhiều năm như vậy, đã là hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như Diệp Khôn bằng lòng trở lại Tất Phương nhất tộc, Diệp Thiên Mệnh cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này, một bên Tô Vân Giao nói tiếp, Tất Phương nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, tạm thời còn chưa ra có thể khiêng đỉnh nhân vật, ta muốn tiền bối hẳn là coi trọng Diệp Khôn huyết mạch, muốn đem Diệp Khôn bồi dưỡng thành Tất Phương nhất tộc khiêng đỉnh nhân vật. Tất Phương tộc lão người khẽ bước cằm, nói, tiểu hữu yên tâm, lấy Diệp Khôn huyết mạch, tại Tất Phương tộc, nhất định có thể dốc hết làm tộc tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, tương lai, thành tựu của hắn, tuyệt đối sẽ không yếu tại Tô Tiên Tử. Diệp Thiên Mệnh, cũng tại trong đầu, bắt đầu suy tư lên. Những năm gần đây, hệ thống ban thưởng tài nguyên cũng không tính thiếu. Đan dược linh khí gì gì đó, Diệp Khôn cũng là tùy tiện lấy dùng. Có thể công pháp, võ kỹ gì gì đó, hệ thống chưa từng có trải qua thích hợp yêu tộc. Hơn nữa Diệp Thiên Mệnh đối yêu tộc phương thức tu luyện cũng là nhất khiếu bất thông, những năm gần đây toàn dựa vào Diệp Khôn tự mình tìm tòi. Có lẽ, nhường Diệp Khôn đi Tất Phương nhất tộc, có cái chuyên môn người chỉ dẫn, có lẽ sẽ khá hơn một chút nhi. Một lát sau, hắn hỏi, Diệp Khôn một người, tại Tất Phương nhất tộc vô thân vô cố, ta sợ hắn đi tới Tất Phương nhất tộc, có thể sẽ lao phu xem ai dám. Tất Phương tộc lão người không chờ Diệp Thiên Mệnh nói xong, nói thẳng, tiểu hữu yên tâm. Diệp Khôn đi trong tộc, nếu ai dám ức hiếp hắn, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Diệp Thiên Mệnh khẽ bước cằm, nhìn về phía Diệp Khôn. Ý tứ này, không cần nói cũng biết, đem quyền quyết định giao cho Diệp Khôn. Bất luận ngươi đi chỗ nào, chúng ta đều là huynh đệ. Diệp Khôn nghe xong, lập tức lệ nóng doanh trọng. Hứa cửu sau, Diệp Khôn ánh mắt biến kiên định, chủ nhân, ngươi không phải muốn đi Thiên Nguyên chiến trường à? Ngươi đợi ta tại Tất Phương nhất tộc, tới đạo cảnh, ta liền đi Thiên Nguyên chiến trường tìm ngươi. Tất Phương tộc lão người lập tức thở dài một hơi, hắn liền sợ Diệp Khôn không đáp ứng. Lúc kia, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng sức mạnh. Lúc này, Diệp Khôn nhìn về phía vị kia Tất Phương tộc lão người, nói, tiền bối, ngươi cũng không nên quên ứng thuận với ta cái gì. Kia Tất Phương tộc lão người liên tục gật đầu, vội vàng lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Thiên Mệnh, Diệp tiểu hữu, cái này không gian giới chỉ bên trong là một chút lễ mọn, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy đối Diệp Khôn chiếu cố. Diệp Thiên Mệnh tùy ý quét qua, liền bị cái này không gian giới chỉ bên trong bảo vật cho bị khiếp sợ. Trông chất như núi linh dược, đan dược, đều là nói thành phẩm trở lên. Còn có vô số linh hạch, càng là giống từng tòa núi nhỏ như thế, tràn đầy cái này không gian giới chỉ. Cái này khiến Diệp Tiên Mệnh không khỏi tắc lưỡi cảm khái lên, đế tộc thật đúng là có tiền. Tiện tay cho đồ vật, đều so một chút thánh phẩm thế lực một năm thu nhập đều nhiều. Cho xong không gian giới chỉ, lão giả lại cho Diệp Thiên Mệnh một tấm lệnh bài. Lệnh bài này chính diện viết Tất Phương hai chữ. Tại lệnh bài mặt trái thì là có một đầu tại hỏa diễm bên trong dương cánh Tất Phương đồ án. Lệnh bài chất liệu không biết rõ dùng cái gì làm, phía trên thậm chí còn có nhàn nhạt đạo vận lưu truyền. T. Xí Hỏa Kiến. Nhìn thấy lệnh bài này, Tô Vân Dao lập tức hít một hơi lãnh khí, trong mắt đều là toát ra một vẻ vẻ hâm mộ. Xí Hỏa Kiến, đây là vật gì? Diệp Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Diệp Tiểu Hữu, cái này Xí Hỏa Kiến chính là ta Tất Phương nhất tộc lệnh bài, Tiểu Hữu cầm lệnh bài này có thể tùy thời đi Thanh Đốc Châu, đều là ta Tất Phương nhất tộc quý khách. Tất Phương tộc lão người cười nói. Hơn nữa không chỉ như vậy, cái này Xí Hỏa Kiến còn có thể ngăn cản một lần đại đế trở xuống cường giả một lần công kích, tại ngươi tao ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể không nhìn khoảng cách, đưa ngươi chuyển về Tất Phương trong tộc. Tô Vân Giao một bên giải thích, trong mắt còn lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể nói, có Xí Hỏa Kiến, ngươi liền có thêm một cái mạng. Toàn bộ Tất Phương nhất tộc, đoán chừng cũng không cao hơn 10 cái. Nghe xong Tô Vân Giao giải thích, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới ý thức được lệnh bài này chỗ chân quý, trong lòng hãi nhiên. Hán vội vàng hướng lấy Tất Phương tộc lão người chắp tay ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Tất Phương tộc lão người cười ha ha, không sao không sao, đều là hẳn là. Sau đó, lão giả chính là rời đi, chuẩn bị tại giao chỉ thịnh hội kết thúc sau, lại mang đi Diệp Côn. Diệp Thiên Mệnh cũng trở về tới trong lầu các. Hắn trở lại lầu các còn không có bao lâu, liền trực tiếp bị Hứa Vân Phong lôi đi, hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 249, tin phục thiên cơ các chúng thiên tài. Chương 249, tin phục thiên cơ các chúng thiên tài thế nào? Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Hứa Vân Phong cái này hấp tấp bộ dáng, chính mình cũng là có chút ngộng. Diệp tiên bối, ta những sư đệ kia các sư muội không phải nghe nói ngươi tại giao chỉ thịnh hội sao, liền phải lôi kéo ngươi muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút thôi diễn chi đạo, ngươi cũng đừng tàng tư à, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng địa phương. Hứa Vân Phong giải thích nói. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền bị Hứa Vân Phong dẫn tới giao chỉ thánh địa một chỗ đỉnh nghỉ mát ở trong. Nơi này chính là một tòa to lớn hồ nước, chung quanh phong cảnh tú lệ, trong hồ nước còn có không ít con cá đang lảng vảng lấy. Tại nước hồ trung ương còn có một tòa đỉnh nghỉ mát, nơi đó đã có mấy vị thiên cơ các đệ tử đều đang ngẩng đầu ngóng trông lấy cái gì. Khi bọn hắn trông thấy Hứa Vân Phong mang theo Diệp Thiên Mệnh tới sau, nguyên một đám sắc mặt lập tức vui mừng. Sư Minh cùng Diệp Tiền Bối tới. Không biết là ai hô lớn một tiếng, đám người liền vội vàng đứng lên bay đi. Ngài chính là Diệp Tiền Bối a? Tại Hạ Thiên Cơ Các Trần An gặp qua Diệp Tiền Bối. Tại Hạ Thiên Cơ Các Tử Vân gặp qua Diệp Tiền Bối. Tại Hạ Thiên Cơ Các từng tiếng gặp qua Diệp Tiền Bối hô lên, nhiều Diệp Thiên Mệnh đều là có chút sững sờ. Thanh danh của mình đã lớn như vậy, hắn không biết là chính mình tìm hiểu Tử Vi đấu sổ đồ tin tức đã sớm tại Thiên Cơ Các bên trong truyền khắp. Phải biết, Tử Vi đấu sổ đồ tại Thiên Cơ Các bên trong còn không người có thể hoàn toàn lĩnh hội minh bạch. Không chỉ là Gia Cát Văn Uyên, ngay cả Gia Cát Văn Uyên hai cái đệ tử đều là đối Diệp Thiên Mệnh khen không dứt miệng. Xem như Thiên Cơ Các thiên tiêu, si mê với thôi diễn chi đạo, tự nhiên muốn cùng Diệp Thiên Mệnh xâm nhập giao lưu một phen. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, những này Thiên Cơ Các đệ tử tự nhiên là kích động không thôi, nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh ánh mắt đều là cực nóng vô cùng. Diệp Thiên Bối, chúng ta có thể nói tốt, chờ giao chỉ thịnh hội kết thúc, nhất định phải nghiên cứu thảo luận một phen thôi diễn chi đạo, ngươi cũng không thể chối từ. Hứa Vân Phong nghĩa chính luôn từ nói, hắn cũng là đối Diệp Thiên Mệnh thôi diễn chi đạo hiếu kỳ vô cùng. Muốn biết, đến tột cùng là tại thôi diễn chi đạo bên trên có bao lớn tạo nghệ thiên tài, có thể khiến cho sư thúc như thế tán thưởng. Người khác không hiểu rõ Gia Cát Văn Uyên, hắn Hứa Vân Phong thật là hiểu rõ rất. Có thể khiến cho Gia Cát Văn Uyên như thế tán thưởng thiên tài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khu cụ Diệp Thiên Mệnh ho nhẹ một tiếng, nói, lúc trước tiên cơ các tiền bối giúp tại hạ nói chuyện, tại hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngần ấy hơi nhỏ yêu cầu. Hắn tự biết chạy không khỏi Hứa Vân Phong đám người nhiệt tình mời, đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Vừa nghe đến Diệp Thiên Mệnh bằng lòng, mọi người đều là vui mừng, trên mặt kích động không lời nào có thể diễn tả được. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh chính là cùng một đám thiên cơ các đệ tử trao đổi. Có thể đến giao chỉ thịnh hội thiên cơ các đệ tử, đều là thiên cơ các bên trong cao cấp nhất một nhóm người, nộ tính kinh người. Bọn hắn tại thôi diễn chi đạo có lẽ có chỗ nào không hiểu, cũng là nhao nhao xem ra. Diệp Thiên Mệnh cũng là từng cái giải đáp, hơn nữa còn tự mình thi triển thiên cơ diễn toàn thuật. Những này thiên cơ các đệ tử, khi nhìn đến Diệp Thiên Mệnh một tay xuất thần nhập hóa thôi diễn thuật hậu, ánh mắt đều nhìn thẳng, nhao nhao tán thưởng không thôi. Ngay cả Hứa Vân Phong đều đúng Diệp Thiên Mệnh thôi diễn chi đạo khâm phục không thôi. Tại tầng mây ở trong, Gia Cát Văn Uyên cùng Gia Cát Huyền Cơ đứng song vai, nhìn qua phía dưới cảnh tượng. Gia Cát Văn Uyên cười nói, "Sư Minh, tiểu tử này thôi diễn thuật thế nào? Không bằng đem hắn chiêu tới thiên cơ các bên trong. Đến lúc đó tăng thêm mây phòng, chúng ta thiên cơ các một môn hai thiên tiêu, chẳng phải là năng lực ép còn lại để tổng." Gia Cát Huyền Cơ trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lấp loé. Hứa Cửu sau, động tác trong tay của hắn có chút đình trệ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. "Thế nào, Sư Minh?" Gia Cát Văn Uyên thấy thế, nhíu mày hỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Huyền Cơ sẽ lộ ra như thế một bộ biểu lộ. Ta vừa rồi thử đối với hắn tương lai tiến hành thôi diễn, có thể ta lại chỉ có thể nhìn ra một mảnh mê vụ, hoàn toàn không có một chút đầu mối. Gia Cát Huyền Cơ cao mày nói. Nói chung, một người tương lai đều là có dấu vết mà lần theo. Mà thôi diễn sư chính là cùng đi qua vết tích, tới suy đoán một người tương lai. Có thể Gia Cát Huyền Cơ lại phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn thôi diễn không ra Diệp Thiên Mệnh tương lai. Cái gì? sư minh, liền ngươi cũng không cách nào thôi diễn đi ra. Gia Cát Văn Nguyên lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là biết mình sư minh này thôi diễn năng lực. Gia Cát Huyền Cơ thôi diễn năng lực, tại Tam Thiên Đại Châu, tuyệt đối thuộc về đệ nhất nhân. Liền xem như thiên cơ các những cái kia thánh cảnh lão tổ, thôi diễn năng lực cũng không sánh nổi Gia Cát Huyền Cơ. Tuy nói tương lai sắc thực tràn đầy biến số, hơn nữa cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lấy Gia Cát Huyền Cơ thôi diễn năng lực, thôi diễn một chút dấu vết để lại, vẫn là hoàn toàn không có áp lực. Nhưng bây giờ Gia Cát Huyền Cơ, vậy mà thôi diễn không ra một cái nho nhỏ đạo cảnh tu sĩ tương lai. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Diệp Thiên Mệnh thôi diễn năng lực so Gia Cát Huyền Cơ còn mạnh, hoặc là chính là có người tại Diệp Thiên Mệnh trên thân bố trí có thể ngăn cách thôi diễn bảo vật. Hai loại khả năng, Gia Cát Văn Nguyên cảm thấy cũng không lớn. Mà thôi, hắn cùng đế tộc nhân quả liên lụy quá mạnh, Tô gia, Cơ gia, thậm chí là Tất Phương nhất tộc, hắn đều có quan hệ, chúng ta chỉ cần cùng hắn giữ quan hệ tốt là được, không nên đắc tội, tại lúc cần thiết, giúp hắn một chút. Gia Cát Huyền Cơ trầm tư một lát, dặn dò nói: "Ta đây minh bạch, sư minh, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này Tam Thiên Đại Châu, còn có ngươi thôi diễn không ra đồ vật." Gia Cát Văn Nguyên cười nói. Gia Cát Huyền Cơ không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói: "Lần này tới giao chỉ thịnh hội, ta cùng giao chỉ Thánh Mẫu đã đàm luận tốt, chờ ta trở về, liền sẽ rời đi thiên cơ các, tiến về chư thiên vạn giới, thiên cơ các tất cả, liền dựa vào ngươi." Nghe xong Gia Cát Huyền Cơ lời nói, Gia Cát Văn Nguyên lập tức nổi lòng tôn kính: "Sư minh, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, thiên cơ các sẽ không xảy ra chuyện." Diệp Thiên Mệnh từ trước đến nay thiên cơ các đệ tử giao lưu thôi diễn chi đạo mãi cho đến ngày thứ hai bình minh. Đông đảo thiên cơ các đệ tử cũng là bị Diệp Thiên Mệnh thật sâu tin phục. Không ít đệ tử thậm chí hận không thể nhường Diệp Thiên Mệnh đem chính mình thu làm đệ tử, tốt đi theo Diệp Thiên Mệnh sau lưng học tập thôi diễn chi đạo. Bọn hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới trên đời này có người đối thôi diễn chi đạo lý giải, vậy mà còn mạnh hơn bọn họ. Trước khi đi lúc, bọn hắn còn không ngừng mời Diệp Thiên Mệnh, có rảnh nhất định phải đi thiên cơ các. Diệp Thiên Mệnh cũng là từng cái cười đáp lại. Đêm nay, Diệp Thiên Mệnh tại thôi diễn chi đạo bên trên tu vi cũng là tinh tiến không ít. Có thể đến giao chỉ thịnh hội đệ tử, đều là thiên cơ các đỉnh tiêm thiên tài. Mỗi cái đối thôi diễn chi đạo đều có không đồng dạng kiến giải. Trao đổi đến, cũng là nhường Diệp Thiên Mệnh được ích lợi không nhỏ. Mà theo thời gian trôi qua, giao chỉ thịnh hội cũng là hạ màn kết thúc. Không ít đệ tử đều là đi theo nhà mình trưởng bối rời đi giao chỉ thánh địa. Diệp Thiên Mệnh cũng chuẩn bị khởi hành rời đi giao chỉ thánh địa. Chờ trở lại Đại Tiền Vương chiều sau, liền chuẩn bị tiến về Thiên Nguyên chiến trường lịch luyện. Đợi đến Bạch Linh Nghiên bế quan kết thúc, chính mình lại đi hộ tộc cầm tới Linh Lung Bảo Tháp mảnh vỡ. Đúng lúc này, Cơ Giả bỗng nhiên tìm tới. Diệp Thiên Mệnh gặp qua hắn, chính là đi theo Cơ Vân Minh tới Cơ Giả tử đệ. Chương 250, giao chỉ thịnh hội kết thúc chương 250, giao chỉ thịnh hội kết thúc nhìn qua Cơ Giả đi tới, Diệp Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Cơ Giả đi tới gần, đối với Diệp Thiên Mệnh không người cúi đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, tại hạ Cơ Giả, gặp qua Diệp đại ca. Diệp Thiên Mệnh thấy thế, cũng là sửng sở, không rõ Cơ Giả tìm chính mình sự tình gì. Cơ Giả nói thẳng, tại hạ đến giúp Mây Minh đại ca chuyển câu nói. Diệp Thiên Mệnh khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì? Cơ Giả nói, Mây Minh đại ca nói, Diệp đại ca tốt nhất có thể mau chóng đến nói tổ cảnh, tuy nói như Tuyết tiểu thư cùng Chỉ Nhược tiểu thư tại Cơ Giả, không người dám đối bọn hắn làm cái gì, cũng không đại biểu không ai nhìn chằm chằm các nàng. Các nàng một mạch, trước đó vốn là bởi vì Cơ Giả nội loạn mà đi, bây giờ trở về, tự nhiên có một bộ phận người nhìn chằm chằm, không hy vọng các nàng nhất mạch kia của thời. Mong muốn bảo toàn bọn hắn, vẫn là mau chóng tới đạo tổ, lại đi Cơ Giả cho thỏa đáng, hiện tại thực lực của ngươi còn quá yếu, chỉ có trở thành thế hệ tuổi trẻ đạo thứ nhất tổ, mới có thể bảo đế tổng mắt. Nghe xong Cơ Giả nói lời, Diệp Thiên Mệnh lập tức nhíu mày. Lúc trước, hắn vốn cho rằng Hứa Vân Phong bọn hắn nơi đó cũng tìm hiểu qua liên quan tới Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược tin tức, đạt được đáp án đều không sai biệt nhiều. Đều nói Cơ Gia tại đại lực bồi dưỡng Thái Âm chi thể cùng Huyền Âm chi thể, đây cũng là Cơ Gia vì sao chậm chạp không lập Cơ Vân Minh là thánh tử nguyên nhân một trong. Hiện tại xem ra, Cơ Gia nội bộ tình huống so với mình nghĩ còn muốn loạn một chút. Tiên Như Tuyết các nàng, hiện tại như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nhịn không được hỏi. Diệp đại ca, ta chỉ là phụ trách giúp Mây Minh đại ca trả lời, còn lại hoàn toàn không biết. Cơ Gia tiếp tục nói, còn có một chuyện, Diệp đại ca tại giao chỉ thịnh hội bên trên đắc tội Đại Chu hoàng triều, về sau cũng phải cẩn thận một chút. Mây Minh đại ca nói, hy vọng có thể nhìn thấy Diệp đại ca, đi Cơ Gia mang đi Như Tuyết tiểu thư cùng Chỉ Nhược tiểu thư một ngày. Nói xong, Cơ Gia chính là không cho Diệp Thiên Mệnh tiếp tục tra hỏi vấn đề, trực tiếp rời đi nơi đây. Cơ Vân Minh bọn người cũng nên rời đi giao chỉ thánh địa. Cơ Gia sau khi rời đi, Diệp Khôn cũng mang theo Tất Phương nhất tộc lão giả đi tới. Chủ nhân, ta chỉ sợ hiện tại liền phải đi, về sau không thể đi chung với ngươi sông sáo thiên hạ. Diệp Khôn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, rất là không nỡ Diệp Thiên Mệnh. Thế thế, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, nói, ngươi đi Tất Phương tộc, nhưng phải thật tốt tăng thực lực lên, về sau, ta còn cần ngươi giúp ta xâm nhập Cơ Gia, mang đi Như Tuyết cùng Chỉ Nhược các nàng. Diệp Khôn nghe vậy, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kiên định. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi Cơ Gia. Diệp Thiên Mệnh khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Diệp Khôn cùng Tất Phương tộc lão người rời đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh trong lòng ngược lại là dâng lên một cỗ thê lương chi ý, làm bạn chính mình lâu nhất Diệp Khôn cũng rời đi bên cạnh mình sao? Còn phải là thực lực a. Nếu là ta hiện tại chính là thánh nhân, thậm chí là đại đế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể ngăn cản ta? Thánh nhân chính là đối đứng đầu nhất thánh cảnh tu sĩ tôn sưng. Tại cái này đại đế không gian niên đại, thánh nhân chính là thiên. Liền xem như đế tộc, cũng phải đối một vị thánh nhân khách khách khí khí. Diệp Thiên Mệnh cảm khái một tiếng, cũng là chuẩn bị rời đi giao chỉ thánh địa. Hắn muốn là cùng Diệp Khổng tới, tại giao trì thánh địa cũng không bằng hữu gì, cũng không cần cáo biệt. Rất nhanh, hắn chính là đi ra giao trì thánh địa, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía Thái Huyền Châu phương hướng bay đi. Hắn không có chú ý tới chính là, tại giao trì thánh địa trên không, Cơ Gia chiến thuyền cũng vừa cất cánh. Cơ Vân Minh cùng Cơ Gia đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên Diệp Thiên Mệnh rời đi phương hướng. Mây Minh đại ca, ngươi cảm thấy tiểu tử này về sau có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh a? Cơ Gia hỏi. Hắn nói tới thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cũng không phải cái gì cái nào đó Đại Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà là toàn bộ Tam Thiên Đại Châu. Muốn trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, liền phải lực áp Tam Thiên Đại Châu tất cả thiên tài, bao quát đế tộc truyền nhân. Không biết rõ. Cơ Vân Minh lắc đầu, bất quá, Cơ Gia nước, quá đủ, phải cần người thanh lọc một chút, mà hắn là lựa chọn tốt nhất. Thật là hắn hiện tại cũng quá yếu đi, sớm muộn sẽ trưởng thành, dù sao có thể lĩnh ngộ thời không đại đạo người, lại thế nào có thể là phàm tục. Cơ Vân Minh cười nói, đi thôi, nghe nói ma tộc có hai cái mắt con chui vào Tam Thiên Đại Châu, mong muốn đánh giết ta đế tộc truyền nhân, kết quả không đắc thủ, bây giờ bị truy sát đâu. Ma tộc, bọn hắn là gan lớn như thế. Cơ Gia giật mình, chẳng lẽ cấp trên liền không ai ra tay? Chui vào tiền đến, là ma tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, những lao già kia cũng muốn là ma luyện một chút nhà mình thiên tài, liền không có ra tay. Với bạn, ta đối ma tộc cũng có chút hứng thú, nhìn xem có thể hay không tại bọn hắn chạy đi trước đó, giết bọn hắn. Cơ Vân Minh cười nói, Thiên Toàn Châu, Đại Chu Hoàng Triều. Xem như Thiên Toàn Châu bá chủ thế lực, Đại Chu Hoàng Triều nắm giữ lấy Thiên Toàn Châu cùng phụ cận Kỳ Châu tất cả tài nguyên. Đại Chu Hoàng Triều bên trong, càng là cường giả đông đảo. Đạo cảnh cường giả nhiều vô số kể, ngay cả đạo tổ cường giả cũng là nhiều vô số kể. Tại Đại Chu Hoàng Triều trong hoàng cung, mờ mịt lượn lờ, mỗi tòa nhà đều là vàng son lộng lẫy, tựa như thiên thượng cung quyết. Tại kiến trúc nhóm ở trong, còn có vô số tiên hạc bay tới bay lui, tựa như trong truyền thuyết thiên đỉnh. Đại Chu Hoàng Triều Kim Loan Điện bên trong, Bát Vương gia đứng tại trong đại điện, bên cạnh là Quỷ Chu Huyền Độ. Lúc này Chu Huyền Độ, tay cổ sớm đã bị nối liền. Tại đại điện trên long ỷ, ngồi một vị người mặc kim hoàng long bào nam tử. Quanh người hắn vô số đại đạo hiện hiện, thậm chí liền chúng quanh hư không đều rất giống không chịu nổi nam tử khí tức, tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Nam tử trong đôi mắt, tựa như hai mảnh vũ trụ mênh mông, chỉ là một cái, liền có thể để cho người ta hãm sâu trong đó. Hắn vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta đấy lòng dâng lên một cố quỷ bái xúc động. Nam tử chính là đương kim Đại Chu Hoàng Triều người cầm quyền, Chu Hoàng. Hoàng huynh, tiểu tử kia quá không phải đồ vật, dám chạm Huyền Độ một tay, chúng ta nhất định phải đem hắn cả nhà cho dương. Cho hắn biết, ước hiếp ta đế tộc kết quả. Bát Vương gia đứng tại đại điện ở trong, lòng đầy căm phẫn lên án lấy Diệp Thiên Mệnh. Không sai phụ hoàng, hắn dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy, chạm nhi thần một tay, chính là không có đem chúng ta Đại Chu Hoàng Triều để vào mắt. Chu Huyền Độ cũng là vội vàng nói. Hứa Cửu, ngồi phía trên Chu Hoàng mới nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi còn không biết sai. Chu Hoàng ngữ khí bình thản, có thể tha đích thanh âm rơi vào Bát Vương gia cùng Chu Huyền Độ trong tai, như là tiếng sấm. Hai người trong nháy mắt bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng quỳ gối phía dưới. Hoàng huynh, thần đệ không biết gì sai, ngươi còn không biết sai. Chu Hoàng nhìn xem Bát Vương gia, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo quang mang theo đầu ngón tay của hắn, bay thẳng vào Bát Vương gia trong đan điền. Phúc! Bát Vương gia thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, sắc mặt kinh hãi bạt phần. Hoàng huynh, ngươi vậy mà Bát Vương gia không thể tin nhìn chằm chằm Chu Hoàng, hắn vậy mà phế đi tu vi của mình. Hiện tại chính mình hoàn toàn biến thành một giới phế nhân. Tại Đại Chu Hoàng Triều, một cái không có tu vi vương gia, hoàn toàn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Trước ngày bình thường, vẫn là quá khoan dung ngươi, lần này cho ngươi đi giao trì thịnh hội, không nghĩ tới ngươi đem Đại Chu Hoàng Triều thể diện đều mất hết. Chu Hoàng thanh âm bình thản, tiếp tục nói, Huyền Độ cùng người kia vốn là công bằng cạnh tranh, Huyền Độ một chiêu thua ở trong tay đối phương, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, ngươi lại còn muốn ra tay giết đối phương. Coi như hắn tại chỗ chém Huyền Độ, ta Đại Chu Hoàng Triều cũng không thể nói gì hơn. Muốn trách thì trách chính mình. Chu Hoàng nói lời, không giận tự uy, nhường Bát Vương gia cùng Chu Huyền Độ đều là nơm nớp lo sợ. Lão Bát, về sau ngươi coi như nhàn tản vương gia, vượt qua chính mình cả đời là được rồi. Về phần Huyền Độ, đi cấm đoán trăm năm, không chiếu không cho phép ra đến. Là hoàng huynh là phụ hoàng, hai người đều là nơm nớp lo sợ, quỳ gối trong đại điện. Minh Hoàng. Đúng lúc này, Chu Hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên một gã thanh niên. Chương 251, tạo hóa đại đạo. Chương 251, tạo hóa đại đạo nhi thần tại. Chu Minh Hoàng ra khỏi hàng, hắn toàn thân tản ra một cỗ vương bá chi khí, khuôn mặt lạnh lùng, tài hoa xuất chúng. Hắn chính là Đại Chu Hoàng Triều thái tử, cũng là tương lai Đại Chu Hoàng Triều người thừa kế. Chu Hoàng tổng cộng có dòng dõi hơn 800 người, có thể duy trì có Chu Minh Hoàng, bất luận tại văn trị vẫn là võ công, đều mạnh hơn tại hoàng tử khác. Đánh bại Minh Hoàng cái kia tán tu, là cái nhân vật, nghe nói linh ngộ, vẫn là đỉnh cấp thời không đại đạo. Bất quá, hắn tại giao trì thịnh hội, chém Huyền Độ một tay, ngươi ngày sau gặp phải hắn, cũng chạm hắn một tay. Vãn hồi ta Đại Chu mặt mũi. Chu Minh Hoàng nghe xong, nhẹ gật đầu, nhi thần tuân chỉ. Chu Hoàng khẽ bước cằm, tiếp lấy nhìn về phía Bát Vương gia cùng Chu Huyền Độ. Hai người các ngươi, suy nghĩ thật kỹ lần này sai, ta Đại Chu dù nói thế nào, cũng là một cái đế tộc, há có thể không có này một ít khí lượng. Chu Hoàng nói xong, chính là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Làm Diệp Thiên Mệnh trở lại Đại Kiền Vương triều thời điểm, chính là lập tức bắt đầu bế quan. Hư không giới bên trong, hắn nhìn qua trước mắt hai gốc thần thụ, trà ngộ đạo cây cùng bản đạo cây ăn quả, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên tự hào chi ý. Đáng tiếc, cái này bàn đảo cây ăn quả còn không có thành thủ, bằng không còn có thể cho giả dích các nàng hái mấy cái. Diệp Thiên Mệnh cười nói, lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tại giao chỉ thịnh hội bên trên đoạt được kia một cái bàn đảo quả. Từ khi lấy được bàn đảo quả, Diệp Thiên Mệnh còn không hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này bàn đảo quả bên trên, đạo vận vần quanh, linh lực càng là dồi dào vô cùng. Đạo cảnh trở xuống tu sĩ ăn được một ngụm, tu vi đều có thể phóng đại. Về phần lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ, ăn được một ngụm bàn đảo quả, tự thân đại đạo thậm chí đều có thể vững chắc không ít. Diệp Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ở hư không giới trung luyện hóa lên bàn đảo quả. Hắn hiện tại tổng cộng lĩnh ngộ có hai cái đại đạo, nhân quả đại đạo cùng thời không đại đạo, đều là xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Diệp Thiên Mệnh có một loại cảm giác, chỉ sợ thập đại hỗn độn thần kiếm, mỗi một chiếc đều đứng ứng 3000 đại đạo bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Đợi đến chính mình đem những này đại đạo tất cả đều lĩnh ngộ, chỉ sợ tại đạo cảnh, căn bản không người có thể địch. Diệp Thiên Mệnh nghĩ đến đây, ánh mắt chính là nóng bỏng. Trong thời gian kế tiếp, hắn một bên luyện hóa bàn đảo quả, để mà vững chắc thời không đại đạo cùng nhân quả đại đạo. Một bên lĩnh hội thập đại hỗn độn thần kiếm, muốn nhìn một chút, có thể hay không lại lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Bất quá, lĩnh hội đại đạo ở đâu là dễ dàng như vậy? Chúng chi là 3000 đại đạo ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Coi như Diệp Thiên Mệnh ngộ tính nguyên tiên, còn có chàng ngộ đạo cây trợ giúp chính mình, cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu thấu đáo. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm chính là đã qua. 10 năm này bên trong, Diệp Thiên Mệnh một mực tại lĩnh ngộ mới đại đạo. Bất quá, thật đúng là nhường Diệp Thiên Mệnh tại thuần quân kiếm bên trong phát hiện tạo hóa đại đạo. Tạo hóa đại đạo cũng là 3000 đại đạo ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo. Cũng là một cái duy nhất, trưởng quản sinh mệnh diễn hóa đại đạo. Sáng tạo văn vật, diễn hóa tạo hóa. Chỉ có điều, Diệp Thiên Mệnh đối tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong gia lông. Về phần nhân quả đại đạo cùng thời không đại đạo, Diệp Thiên Mệnh tại 10 năm này thời gian bên trong cũng là lĩnh ngộ rất nhiều. Nhân quả đại đạo, lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể chặt đứt nhân quả, nghịch chuyển nhân quả, để cho mình bất luận làm cái gì đều không dính vào nhân quả. Diệp Thiên Mệnh hiện tại mặc dù còn không cách nào làm đến bước này, thật là cũng có thể sớm lần tránh rơi một chút nhân quả. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy người khác chuỗi nhân quả, nhiễu loạn người khác nhân quả. Về phần thời không đại đạo, chính là có thể nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng. 10 năm này, Diệp Thiên Mệnh cũng là có thể làm được nắm giữ phạm vi nhỏ thời gian cùng không gian. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, Thái Huyền Châu còn đã xảy ra một sự kiện. Đó chính là Tầm Di tại trước đây không lâu trở về. Diệp Thiên Mệnh cũng là biết tin tức này, chỉ bất quá hắn một mực tại bế quan, cũng không thời gian cùng Tầm Di gặp mặt. Rốt cục bế quan kết thúc, nên chuẩn bị một chút, đi Thiên Nguyên chiến trường. Diệp Thiên Mệnh duỗi lưng một cái, bước ra một bước hư không giới. Người xuất quan. Diệp Thiên Mệnh vừa ra quan, một tiếng thanh âm quen thuộc chính là truyền đến. Hắn lập tức giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tầm Di một thân áo đỏ, đứng tại chính mình cách đó không xa. Tầm Di toàn thân khí tức nội liễm, mảy may nhìn không ra có một tia linh lực cùng khí tức của đại đạo, tựa như một kẻ phàm nhân. Cái này khiến Diệp Thiên Mệnh không khỏi sửng sở. Chính mình có lòng tin, liền xem như đạo tổ cường giả, đều không nhất định có thể né tránh chính mình dò xét, mà Tầm Di lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình. Chuyện này chỉ có thể giải thích rõ một chút. Tầm Di đột phá. Cái này không khỏi nhường Diệp Thiên Mệnh vui mừng, lập tức cười nói, "Tầm Di, chúc mừng à, chúc mừng đột phá tới thánh cảnh." Vốn cho rằng Tầm Di đạo tổ đã đủ mạnh, đầy đủ che chở đại kiền vốn chiều, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp đột phá tới thánh cảnh. Về sau, ngoại trừ đế tộc, ai dám gây đại kiền vốn chiều? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Mệnh chính là kích động không thôi. Tầm Di thản nhiên nói, "Rời đi Tam Thiên Đại Châu một đoạn thời gian, có chút cơ duyên, đột phá liền trở lại." Rời đi Tam Thiên Đại Châu. Diệp Thiên Mệnh ngạc nhiên. Hắn biết, Tam Thiên Đại Châu tại Chư Thiên Vạn Giới ở trong chỉ là một khối rất nhỏ địa phương. Có thể hắn còn chưa từng nghe qua Tam Thiên Đại Châu bên ngoài thế giới. Không nghĩ tới, Tầm Di vậy mà rời đi Tam Thiên Đại Châu. Tầm Di cũng là nhìn ra Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc, nói thẳng, "Ngươi bây giờ tu vi, rời đi Tam Thiên Đại Châu chính là muốn chết, chờ ngươi tới đạo tổ, lại đi vạn giới sông sáo cũng không tệ. Nơi đó mới là các tiên tài chân chính sân khấu." "Tầm Di, ngươi nói, ta cái này cũng có chút động tâm." Diệp Thiên Mệnh ha ha cười nói. Tầm Di lắc đầu, không để ý đến Diệp Thiên Mệnh, mà là hỏi, "Nghe nói ngươi muốn đi Thiên Nguyên chiến trường, chuẩn bị lúc nào thời điểm rời đi?" "Ngày mai a, chờ ta sau khi rời đi, Đại Tiền Vương triều liền xin nhờ Tầm Di." Tầm Di nói, "Yên tâm đi, ngươi cho Bất Tiện Tiên người một ngôi nhà, ta lẽ ra nên bảo hộ nơi này. Những năm gần đây, Bất Tiện Tiên tới các cư dân đều đã tại Đại Tiền Vương triều định cư. Hơn nữa Diệp Tiêu Tiêu còn cố ý đem trước kia Hoàng Lăng vị trí cho bọn hắn ở lại, thậm chí còn bố trí một tòa cỡ lớn tụ linh trận, cung cấp Bất Tiện Tiên cư dân tu luyện cần thiết, mọi yêu cầu đều là toàn bộ hài lòng." "Tầm Di, Thương Lan Châu Cửu Lưu Cửa, ngươi đi." Diệp Thiên Mệnh hỏi tiếp. Hắn còn nhớ rõ, Cửu Lưu Cửa vốn là Thanh Hà Châu thánh phẩm thế lực, cuối cùng tại cùng ma tộc đại chiến ở trong vẫn lạc, dẫn đến Cửu Lưu Cửa chia năm xẻ bảy. Thương Lan Châu Cửu Lưu Cửa, đúng là năm đó Cửu Lưu Cửa một mạch, bất quá đã nhiều năm như vậy, cũng đã suy sụp xuống tới, ta đi xem qua, bất quá bọn hắn cũng không biết mình lai lịch. Tầm Di lắc đầu thở dài nói, có lẽ bình bình đạm đạm cũng không cái gì không tốt. "Đúng vậy a, bình bình đạm đạm cũng không cái gì không tốt." Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút xúc động. Tại cùng Tầm Di hàn huyên một hồi liên quan tới Thiên Nguyên chiến trường chuyện sau, Diệp Thiên Mệnh chính là rời đi. Hắn chuẩn bị đi gặp Diệp Tiêu Tiêu cùng Niếp Niếp các nàng, đang ngồi các nàng cuối cùng một đêm, liền tiến đến Thiên Nguyên chiến trường. Về phần Diệp Tuyết Vũ, sớm tại 3 năm trước đây, chính là quyết định bắt chước Diệp Thiên Mệnh, du lịch Tam Thiên Đại Châu. Diệp Thiên Mệnh đối với cái này cũng không ngăn cản, tại Diệp Tuyết Vũ trên thân âm thầm lưu lại một đạo bảo mệnh phân thân, phòng ngừa Diệp Tuyết Vũ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mười năm này, Đại Kiền Vương triều có không ít cường giả đều đột phá đến đạo cảnh. Trấn Bắc Vương, Trương Cư, Xí Diễm Yêu Vương, U Minh Yêu Vương chờ một chút. Lại thêm có thánh cảnh tầm di tọa trấn, Diệp Thiên Mệnh cũng không lo lắng Đại Kiền Vương triều xảy ra chuyện gì. Hôm sau, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía Thiên Nguyên chiến trường phương hướng bay đi. Đợt, các vị độc giả các lao ra, quyển sách này viết đến bây giờ, dựa theo tiến trình đã qua một nửa, cảm tạ ủng hộ các vị độc giả các lao ra, tiểu cửu ở chỗ này dập đầu cảm tạ. Phía sau Thiên Nguyên chiến trường kịch bản, đã đến tất cả đế tộc thiên tài, cùng từng cái chủng tộc thiên tài tề tụ kịch bản, hy vọng độc giả các lao ra ủng hộ nhiều hơn. Chương 252, Nguyên Cửa Châu chương 252, Nguyên Cửa Châu Nguyên Môn Châu. Ở vào nhân tộc cương vực phương Bắc, cái này một châu ở trong, chỉ có 9 tòa thành lớn, phân biệt từ nhân tộc cửu đại đỉnh cấp thánh phẩm thế lực tọa trấn. Trừ cái đó ra, chính là một chút tán tu, không còn có cái gì ra dáng thế lực. Tạo thành dạng này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Nguyên Môn Châu là thông hướng Thiên Nguyên chiến trường duy nhất con đường. Nếu như ma tộc có một ngày xuyên qua Thiên Nguyên chiến trường, trạm thứ nhất chính là Nguyên Môn Châu. Cho nên, Nguyên Môn Châu phòng ngự chính là quan trọng nhất. Ma cửu đại đỉnh cấp thánh phẩm thế lực tọa trấn Nguyên Môn Châu, ma tộc một lát cũng rất khó đánh hạ đến, đủ để cho nhân tộc thời gian phản ứng. Tại cái này cựu đại thành trì ở trong, còn có vô số truyền tống trận, thông hướng nhân tộc từng cái chủ yếu đại châu. Đồng thời, Thiên Nguyên bên trong chiến trường cũng không ít tu sĩ thu được các loại cơ duyên bảo vật. Mà những bảo vật này mong muốn ra tay, liền phải trở lại Tam Thiên đại châu. Đến lúc này một lần liền thật sự là quá tốn thời gian, cho nên cái này 9 tòa thành trì ở trong cũng không ít tương hội, chuyên môn thu mua Thiên Nguyên chiến trường bảo vật. Đồng thời, bọn hắn cũng biết mang đến một chút tài nguyên tu luyện cùng tình báo, cung cấp Thiên Nguyên chiến trường tu sĩ mua sắm. Diệp Thiên Mệnh ngồi cựu đại thành trì một trong Hạo Nguyệt thành bên trong một chỗ tiểu quán ở trong, một bên thưởng thức rượu, một bên tìm hiểu lấy tin tức. Ai ai ai, các ngươi nghe nói không có à, nghe nói ma tộc có hai cái mắt con lén qua tiến chúng ta nhân tộc lãnh địa, mong muốn chém giết đế tộc truyền nhân, kết quả bây giờ bị rất nhiều đế tộc truyền nhân đang đuổi giết. Ta biết, nghe nói kia hai cái ma tộc các con chính là ma tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn chính là đến nhân tộc ta cương vực ma luyện. Bọn hắn là gan thật là lớn a, cũng dám đối đế tộc truyền nhân ra tay. Tiểu quán bên trong, người đến người đi. Những người này đều là theo Thiên Nguyên chiến trường trở về. Tại Nguyên Môn Châu chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, liền sẽ tiếp tục trở về Thiên Nguyên chiến trường tiếp tục luyện luyện. Cũng có giống Diệp Thiên Mệnh dạng này, lần đầu tiên tới Nguyên Môn Châu, chuẩn bị tiến về Thiên Nguyên chiến trường tu sĩ. Chỉ có điều, những người này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thực lực rất là cường hãn, không ít người trên thân đều có nồng đậm sát khí, hiển nhiên là tại núi thây biển máu ở trong bò ra tới. Diệp Thiên Mệnh đang nghe tin tức này sau, cũng là sức sở, không nghĩ tới ma tộc cũng dám phái người chui vào nhân tộc cương vực, còn muốn ám sát đế tộc truyền nhân, thật đúng là gan lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh cũng là hiếu kỳ đưa tới hỏi, vậy cái này hai cái ma tộc chết không có? Chết cái gì chết à? Bọn hắn bị đế tộc truyền nhân khắp nơi truy sát, nghe nói đã chạy đến Thiên Nguyên bên trong chiến trường, sau đó không ít đế tộc truyền nhân đều tiến vào Thiên Nguyên chiến trường bên trong san giết ma tộc. Sau đó ma tộc bên kia cũng không ít thiên tài tiến vào Thiên Nguyên chiến trường bên trong. Lao tử đoán chừng a, không được bao lâu liền sẽ truyền đến cái nào đó thiên tài vẫn lạc tin tức rồi. Người kia uống xong một chén rượu, quan sát toàn thể một phen Diệp Thiên Mệnh, cười nói, vị huynh đệ kia là lần đầu tiên đến Thiên Nguyên chiến trường. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cười nói, nghe nói Thiên Nguyên bên trong chiến trường cơ duyên đông đảo, cho nên mới thử thời vận. Tên tu sĩ kia cười nói, tiểu tử, cái này Thiên Nguyên chiến trường tuy nói cơ duyên nhiều, thế nhưng phải có mệnh cầm mới được. Lão tử cũng đã gặp qua, không ít thánh cảnh cường giả đều vẫn lạc tại Thiên Nguyên chiến trường bên trong. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh cũng là cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Thiên Nguyên chiến trường cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Hơn nữa chính mình đến Thiên Nguyên chiến trường, chính là vì tăng thực lực lên. Đi, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Hiện tại chúng ta nhân tộc cùng ma tộc ở giữa cũng không có bộc phát đại quy mô chiến tranh, chỉ cần cẩn thận một chút, cùng một số người kết bạn, Thiên Nguyên chiến trường cũng không tính quá nguy hiểm. Một tên khác tu sĩ cười ha ha. Đa tạ chư vị nhắc nhở. Diệp Thiên Mệnh đối với mấy người cười chắc tay, chính là chuẩn bị rời đi tử quán. Hắn đối Thiên Nguyên chiến trường hỏi thăm tin tức cũng kém không nhiều nghe được, cũng là thời điểm bước vào Thiên Nguyên chiến trường đi xem một chút. Vâng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh từ không trung truyền đến, chỉ thấy từng đạo trường hồng hướng phía Hạo Nguyệt thành ở trung tâm bay đi. Những người này, nguyên một đám người mặc áo bào đen, che khuất mặt mũi của bọn hắn, thấy không rõ hình dạng. Bất quá mỗi người khí tức trên thân đều là mười phần cường hãn, ngay cả Diệp Thiên Mệnh nhìn cũng là có chút tắc lưới. Hoặc lại là đế tộc táng nhà người, bọn hắn cũng đi Thiên Nguyên chiến trường. Lúc trước tên tu sĩ kia thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc nói: "Đế tộc táng nhà? Là Vĩnh Sinh đại đế cái kia táng nhà?" Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc nói: "Nói nhảm, toàn bộ Tam Thiên đại châu, ngoại trừ cái này một nhà, còn có cái nào táng nhà?" Nhìn xem những người áo đen này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến thần thông của mình cấm nói. Cấm nói chính là Vĩnh Sinh đại đế tại chín kiếp cảnh lúc sáng tạo, không nghĩ tới tại giao trì thịnh hội không có gặp phải táng nhà người, ngược lại tại Uyên Môn Châu gặp táng nhà người. Rất nhanh, táng nhà người chính là cưới Hạo Nguyệt thành truyền tống trận, đi đến Thiên Nguyên chiến trường. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là nhao nhao nghị luận. Các ngươi chẳng lẽ không biết, kia người của ma tộc chính là đi ám sát táng nhà thánh tử, táng cấp sinh, chỉ có điều không thành công. Cho nên à, táng nhà tại biết kia hai cái ma tộc trốn vào Thiên Nguyên chiến trường sau, táng cấp sinh tự mình dẫn người đuổi theo giết bọn hắn. Có người biết chuyện nói rằng, vậy trừ Táng Nhà, còn có nào đế tộc tiến vào? Có người hỏi, Tô gia, Bách Luyện Huyền Môn, Thiên Đăng Các, hẳn là đều có người tại Thiên Nguyên chiến trường, về phần các nhà truyền nhân có hay không tại, cũng không biết. Diệp Thiên Mệnh khi biết những tin tức này sau, cũng là lập tức đi đến Hạo Nguyệt Thành trong thành. Nơi này chính là thông hướng Thiên Nguyên chiến trường truyền tống trận nơi ở, trừ cái đó ra, còn có thông hướng Tam Thiên Đại Châu truyền tống trận. Trung quanh là phụ trách trấn thủ Hạo Nguyệt Thành thánh phẩm thế lực đệ tử tại bảo hộ. Thậm chí Diệp Thiên Mệnh còn mơ hồ cảm giác được, có một cỗ cường hành vô cùng thần thức bao phủ quảng trường này. Chỉ có điều, cỗ này thần thức nhỏ không thể thấy, nếu không phải Diệp Thiên Mệnh thần hồn cường hành, thật đúng là không nhất định phát hiện. Thánh cảnh thần thức. Xem ra, cái này Nguyên Môn Châu vẫn rất trọng yếu, liền thánh cảnh cường giả đều tùy thời tùy chỗ tại bảo hộ lấy nơi này. Diệp Thiên Mệnh cảm khái một tiếng, đi tới trước truyền tống trận sắp xếp lên hàng dài. Tại một bên khác truyền tống trận, còn có không ít tu sĩ từ bên trong đi ra, không ít người trên thân còn mang theo tổn thương. Những tu sĩ này chính là mới vừa từ Thiên Nguyên chiến trường trở về tu sĩ. Mỗi ngày, tại Nguyên Môn Châu 9 tòa thành trì ở trong, đều có không ít tu sĩ tiến về Thiên Nguyên chiến trường hoặc là theo Thiên Nguyên chiến trường đi ra. Diệp Thiên Mệnh thậm chí còn phát hiện, có mấy tên đạo cảnh thất bát trọng cường giả, lại còn bản thân bị trọng thương. Xem ra, Thiên Nguyên chiến trường nguy hiểm hệ số, muốn so ta tưởng tượng nhiều. Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nỉ nó nói. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Thiên Mệnh. Tại nộp linh thạch sau, Diệp Thiên Mệnh chính là cùng một đám tu sĩ, cùng một chỗ bước vào truyền tống trận ở trong. Theo một đạo quang trụ hiện lên, đám người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, Hạ Nguyệt Thành bên trong, hai thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Cái này hai thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Chỉ vì cái này hai thân ảnh, thật sự là quá mức kinh diễm, muốn không gây cho người chú ý đều không được. Các nàng là Cơ Gia Huyền Âm chi thể cùng Thái Âm chi thể. Có người nhận ra thân phận của hai người, vội vàng kinh hô lên. Chương 253, nhân tộc phòng tuyến chương 253, nhân tộc phòng tuyến chỉ nhược, Thiên Liên chiến trường nghe trong tộc các trưởng lão nói qua, là chúng ta nhân tộc cùng ma tộc biên cảnh, ngươi nhất định phải theo tới a. Cơ Như Tuyết mang theo Cơ Chỉ Nhược một bên hướng phía truyền tống trận phương hướng đi đến, vừa nói, nàng kỳ thật không phải rất tán thành nhường Cơ Chỉ Nhược cùng đi theo Thiên Nguyên chiến trường. Chỉ có điều, Cơ Chỉ Nhược một mực kiên trì, rơi vào đường cùng, Cơ Như Tuyết chỉ có thể mang theo Cơ Chỉ Nhược cùng một chỗ tới. Tỷ tỷ, ngươi cũng nói một đường, giả dích không phải nói, Thiên Mệnh ca ca đi Thiên Nguyên chiến trường, ta khẳng định phải đi Thiên Nguyên chiến trường. Cơ Chỉ Nhược dịu dàng nói, những năm gần đây, thực lực của hai người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược đều đã tới đạo cảnh tam trọng tu vi. Hơn nữa Cơ Chỉ Nhược càng là hoàn toàn luyện hóa lúc trước Diệp Thiên Mệnh cho mình hoán cốt thánh nhân xương cốt, tương đương với đạt được một bộ phận thánh nhân truyền thừa, tu vi thậm chí so Cơ Như Tuyết còn phải mạnh hơn một kia. Phải biết, thánh cảnh tu sĩ đều là đồng thọ cùng trời đất tồn tại, ngoại trừ một chút đại chiến ở trong, sẽ rất ít có người vẫn lạc. Không ai vẫn lạc, cũng đã rất thiếu sẽ xuất hiện một chút thánh cảnh cường giả truyền thừa. Dù sao mình còn không có vẫn lạc, cũng không tất yếu đi tìm truyền nhân. Điều này sẽ đưa đến Tam Thiên Đại Châu thánh nhân truyền thừa 10 phần thưa thớt. Ngay cả đế tộc đều không có nhiều thánh nhân truyền thừa, mà Cơ Chỉ Nhược đạt được một cái thánh nhân truyền thừa, đầy đủ nhường vô số người hâm mộ. Hy vọng có thể tại Thiên Nguyên chiến trường gặp phải phu quân. Cơ Như Tuyết nhìn qua truyền tống trận, thấp giọng nỉ non nói: "10 năm trước, Cơ Vân Minh tại tham gia xong giao chỉ thịnh hội sau, nói cho hai người bọn họ, tại giao chỉ thịnh hội gặp phải Diệp Thiên Mệnh tin tức. Hai người nghe vậy đại hỉ, tại giải quyết xong trong tay chuyện sau, liền đi đến Thái Huyền Châu muốn đi tìm kiếm Diệp Thiên Mệnh. Kết quả không nghĩ tới hai người đi trễ, chỉ nghe được Diệp Tiêu Tiêu nói, Diệp Thiên Mệnh đi Thiên Nguyên chiến trường. Hai người chính là chạy tới. Yên tâm đi tỷ tỷ, Thiên Mệnh ca ca khẳng định không có chuyện gì, ngươi không có nghe Mây Minh đại ca nói đi, Thiên Mệnh ca ca tại giao chỉ thịnh hội, thật là ngay trước đạo tổ cường giả mặt, chém Chu Huyền Độ một tay. Ta tất nhiên là biết, chỉ có điều, nghe nói Chu Minh Hoàng cũng tiến về Thiên Nguyên chiến trường, hy vọng hai người không nên đánh lên." Cơ Như Tuyết lắc đầu thở dài nói. Sau đó, hai người chính là cùng nhau bước vào truyền tống trận ở trong, biến mất tại Hạo Nguyệt Thành. Nơi này chính là Thiên Nguyên chiến trường sao? Làm Diệp Thiên Mệnh bước ra truyền tống trận sau, xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong. Cái này thành trì cùng Hạo Nguyệt Thành có rõ ràng khác biệt. Mặc dù cũng không ít tu sĩ ở trong thành du đãng, cũng có tử quán, khách sạn, thậm chí còn có thương hội chờ một chút. Có thể càng nhiều thì là từng đội người mặc áo giáp tu sĩ ở trong thành khắp nơi tuần tra. Trên tường thành càng là đứng đầy tu sĩ, phụ trách bảo hộ thành này an toàn. Trên bầu trời thì là đen nghịt một mảnh, túc sát chi khí 10 phần nghiêm trọng, kiểm chế vạn phần. Thậm chí ngay cả trong không khí đều là tràn đầy nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngay cả Diệp Thiên Mệnh cũng bị thành này ở trong bầu không khí chấn nhiếp ở đi mau, không nên ở chỗ này cản trở người phía sau. Thẳng đến có người thúc giục, Diệp Thiên Mệnh mới phản ứng được, theo trên truyền tống trận đi xuống. Tại đến Thiên Nguyên chiến trường trước đó, hắn liền hướng Tầm Di nghe ngóng liên quan tới Thiên Nguyên chiến trường tất cả tin tức. Thiên Nguyên chiến trường trên thực tế là từ nhân tộc cùng ma tộc biên cảnh tạo thành một phiến khu vực, tổng cộng 28 châu. Cái này 28 châu bên trong, nhân tộc chiếm cứ 12 châu, ma tộc chiếm cứ 10 châu. Còn lại 6 châu thì là nơi vô chủ, cũng là nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ giám sóc. Thường xuyên có nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ tại cái này 6 châu ở trong săn giết đối phương tu sĩ. Mà tại nhân tộc chiếm cứ cái này 12 châu ở trong, lại thành lập 108 tòa thành trì. Cái này 108 tòa thành trì ở trong, mỗi một tòa thành trì đều có 3 năm tên thánh cảnh cường giả tòa chấn. Trừ cái đó ra, chính là nhân tộc bố trí tại Thiên Nguyên chiến trường đại quân. Tổng cộng 9 đại quân đoàn, phân tán tại 108 thành ở trong. Mỗi cái quân đoàn đều từ thánh cảnh cường giả thống lĩnh. Trừ cái đó ra, mỗi cái quân đoàn ở trong đạo cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Ngay cả chín kiếp cảnh cũng chỉ có thể tại quân đoàn ở trong đảm nhiệm thấp kém nhất binh lính. Về phần chín kiếp cảnh trở xuống, hoàn toàn liền không cân nhắc, bọn hắn tới Thiên Nguyên chiến trường cũng là đang chịu chết. Những này chính là nhân tộc tại Thiên Nguyên chiến trường bố trí, cũng là ngăn cản ma tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Diệp Thiên Mệnh hiện tại chỗ thành trì chính là 108 thành một trong Thiên Anh thành. Ngày bình thường không có cái gì chiến tranh, chín đại quân đoàn binh sĩ chính là phụ trách bảo hộ phòng tuyến an toàn, phòng ngừa có ma tộc tu sĩ chui vào tiến đến. Chỉ có Tam Thiên Đại Châu tới tu sĩ mới có thể rời đi thành trì ở trong, ra ngoài tiến hành luyện, săn giết ma tộc tu sĩ. Mà bọn hắn săn giết ma tộc tu sĩ cũng có thể cầm ma tộc tu sĩ đầu người hướng chín đại quân đoàn người đổi lấy quân công. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi xuống truyền thống trận, chính là hướng phía Thiên Anh thành nội một chỗ kiến trúc đi đến. Kiến trúc này khoảng chừng 9 tầng chi cao, đông đảo tu sĩ đều là ra ra vào vào, là toàn bộ Thiên Anh thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Kiến trúc này chính là Thiên Anh thành nhiệm vụ điện. Chín đại quân đoàn thường xuyên sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, nhường đến đây lịch luyện tu sĩ nhận lấy. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được quân công ban thưởng. Quân công không chỉ có thể hối đoái đan dược, võ kỹ, linh khí chờ một chút tài nguyên tu luyện, thậm chí tích lũy tới nhất định quân công, còn có thể trực tiếp tại chín đại quân đoàn nhậm chức. Tuy nói chín đại quân đoàn phải tùy thời cùng ma tộc khai chiến, có thể tu luyện tài nguyên cũng là bó lớn, hoàn toàn sẽ không bạc đãi chính mình. Thậm chí ngoại giới một chút 10 phần chân quý linh dược đan dược, tại chín đại quân trong đoàn cũng không ít. Cho nên không ít tán tu đều sẽ gia nhập vào chín đại quân đoàn ở trong, từ đó thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Thậm chí một chút thế lực lớn đệ tử, vì một ít công pháp tài nguyên gì gì đó, cũng biết gia nhập vào chín đại quân đoàn ở trong. Diệp Thiên Mệnh đi vào nhiệm vụ điện, tại dựa theo chỉ thị, ghi chép mình tin tức sau, chính là lấy được một khối thân phận bài. Thân phận này bài chính diện là Diệp Thiên Mệnh danh tự cùng tin tức. Mặt trái thì là ghi chép Diệp Thiên Mệnh quân công. Sau đó, phụ trách trông coi nhiệm vụ các tu sĩ nói, 108 tòa thành trì ở trong đều có nhiệm vụ các, đều là hô thông, ngươi lần đầu tiên tới, trước tiên có thể làm quen một chút, đằng sau còn chờ xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành có thể đi hối đoái quân công. Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận thân phận bài, đối với tên này trông coi tu sĩ nói tiếng cảm ơn sau, chính là rời đi nhiệm vụ các. Hắn cũng không tính vừa đến đã nhận nhiệm vụ, mà là chuẩn bị trước làm quen một chút lại nói. Nhanh đi, Thiên Tiêu bảng đổi mới, nghe nói Chu Minh Hoàng trận chạm hai tên đạo cảnh ngũ trọng ma tộc, hiện tại đã là Thiên Tiêu bảng thứ tư. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh trông thấy không ít tu sĩ tất cả đều hướng về một phương hướng chạy tới, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì Thiên Tiêu bảng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh cũng tới hứng thú, đi theo đám người đằng sau. Chương 254, Thiên Tiêu bảng không bao lâu, Diệp Thiên Mệnh liền theo mọi người đi tới Thiên Anh thành trên quảng trường. Tại trong sân động, một đạo tản ra kim quang bảng danh sách sừng sững trong hư không, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ. Trên bảng danh sách có lít nha lít nhít danh tự, tại mỗi cái danh tự đằng sau còn có đối với nó giới thiệu. Phía trên xếp hạng cũng không nhiều, chỉ có 1000 người dáng vẻ, có thể mỗi một cái lên bảng người đều là Thiên Nguyên chiến trường thiên tài chân chính nhân vật. Diệp Thiên Mệnh cũng theo người bên ngoài trong miệng hiểu rõ tới. Cái này Thiên Tiêu bảng chính là thiết trí tại Thiên Nguyên chiến trường một cái bảng danh sách, mỗi cái thành trì đều có. Mong muốn lên bảng, không có gì tu vi yêu cầu, nhưng là cần tuổi tác không cao hơn tiên thuế. Mà trên bảng danh sách thứ tự chính là căn cứ tại Thiên Nguyên trên chiến trường lập hạ quân công, cống hiến tiến hành xếp hạng. Không ít đế tộc truyền nhân thiên tài đều sẽ tới Thiên Nguyên chiến trường soát quét một cái bảng danh sách này. Dù sao bảng danh sách này thật là dựa vào thực sự quân công xếp hạng, tính chân thực cực cao. Cũng không phải Tam Thiên Đại Châu cái gì tùy ý sắp xếp bảng danh sách có thể so sánh. Có thể lên bảng đều là Tam Thiên Đại Châu cao cấp nhất một nhóm thiên tài. Diệp Thiên Mệnh cũng là nhìn về phía bảng danh sách, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào tại trên bảng danh sách. Thiên Tiêu bảng thứ nhất, Thiên Đế Cung, Đế Vũ. Chiến tích, đạo cảnh ngũ trọng, vượt cấp liên trạm 7 tên ma tộc đạo cảnh thất trọng cường giả, còn lại ma tộc đạo cảnh cường giả tổng cộng 976 vị. Nhìn xem Thiên Tiêu bảng đệ nhất thiên tài chiến tích, Diệp Thiên Mệnh lập tức hít một hơi linh khí. Vậy mà đã là đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ, hơn nữa còn vượt cấp liên trạm 7 tên đạo cảnh lục trọng cường giả. Tại đạo cảnh về sau, vượt cấp khiêu chiến đã rất khó, có thể bảo trì cùng giai bất bại liền đã rất mạnh. Ngay cả đế tộc truyền nhân cũng chỉ có thể càng cấp một đối địch, cái này Thiên Tiêu bảng đệ nhất thiên tài, vậy mà có thể càng hai cấp. Hơn nữa còn là liên tục chém giết 7 người. Dạng này thiên tư, thực lực như vậy, liền xem như Diệp Thiên Mệnh gặp cũng có chút hãi nhiên. Cái này Thiên Đế Cung, không có nghe tầm gì nói qua a, cũng hẳn là đế tộc. Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nhỉ nó lên, tiếp tục nhìn xuống đi. Thiên Tiêu bảng hạng 2, Cơ Gia, Cơ Vân Minh. Chiến tích, đạo cảnh tứ trọng, tổng cộng chém giết ma tộc đạo cảnh ngũ trọng cường giả 3 người, còn lại đạo cảnh cường giả 321 người. Tên thứ hai là Diệp Thiên Mệnh người quen biết cũ, Cơ Gia Cơ Vân Minh. Chỉ là nhường Diệp Thiên Mệnh không nghĩ tới chính là, Cơ Vân Minh vậy mà cũng giết nhiều như vậy ma tộc. Mặc dù cùng xếp hạng thứ nhất Đế Vũ không so được, có thể cái này chiến tích cũng đủ để tại thế hệ tuổi trẻ khinh thường quân hùng. Thiên Tiêu bảng hạng 3, Khương Gia, Khương Tử Thần. Chiến tích, đạo cảnh tứ trọng, tổng cộng chém giết ma tộc đạo cảnh ngũ trọng cường giả 3 người, còn lại đạo cảnh cường giả 298 người. Cái này Khương Gia cũng là đế tộc một trong, đại đế chính là Hàng Vũ đại đế, một thân chiến lược cực mạnh. Căn cứ ghi chép, Hàng Vũ đại đế tại thành đế trước, đắc tội đế tộc một trong Thái Sơ thánh địa. Cuối cùng, Thái Sơ thánh địa thậm chí mời tới đế binh Thái Sơ trấn mục kiếm, mong muốn tru sát Hàng Vũ đại đế. Có thể Hàng Vũ đại đế lấy trọng thương ngã gục một cái giá lớn, mạnh mẽ gánh vác Thái Sơ trấn ngục kiếm đế uy, còn tại cực điểm bên trong thăng hoa, chứng đạo thành đế. Nhìn thấy cái thứ tư, Diệp Thiên Mệnh phát hiện, đương nhiên đó là Đại Chu hoàng triều Chu Minh Hoàng, Chu Minh Hoàng chiến tích cũng không so Khương Tử Thần kém bao nhiêu. Liên tục trận chạm hai tên ma tộc đạo cảnh ngũ trọng cường giả, còn lại đạo cảnh cường giả thậm chí càng so Khương Tử Thần nhiều một ít. Diệp Thiên Mệnh theo thiên kiêu bảng hướng xuống nhìn lại, phát hiện 10 vị trí đầu, có 8 đều là đế tộc truyền nhân. Chỉ có 2 cái không phải đế tộc thiên tài. Hai người này, Diệp Thiên Mệnh cũng biết lai lịch. Trong đó một cái, chính là xếp hạng thứ 8 tán tu Tiêu Huyền. Diệp Thiên Mệnh cùng hắn tại giao trì thịnh hội bên trên gặp qua một lần. Một cái khác, chính là xếp hạng thứ 10 Bắc Minh Đường. Bắc Minh Đường đến từ Bắc Minh gia tộc, thực lực thiên phú đều là đỉnh tiêm tồn tại. Cái này Bắc Minh gia tộc cũng không phải cái gì thánh phẩm thế lực, mà là ẩn thế gia tộc một trong. Vẫn là ẩn thế trong gia tộc tứ đại gia tộc cao cấp, năm đó Diệp Thiên Mệnh tất sát lệnh, chính là ẩn thế gia tộc hạ đạt. Chỉ có điều, đã nhiều năm như vậy, Diệp Thiên Mệnh một mực chờ tại Thái Huyền Châu. Cho dù có người muốn giết Diệp Thiên Mệnh, cũng không biết Diệp Thiên Mệnh vị trí. Nhìn qua Bắc Minh Đường danh tự, Diệp Thiên Mệnh cũng là rất nghi hoặc, cũng không biết ẩn thế gia tộc cái này tất sát lệnh còn ở đó hay không. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh vừa mới xem hết bảng xếp hạng này sau, trên vai của hắn, đột nhiên vươn ra một cái tay, vỗ vỗ hắn. Diệp Thiên Mệnh xoay người sang chỗ khác, chính là nhìn thấy một trương thanh mỹ khuôn mặt, ngay tại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm. "Diệp đại ca, thật là ngươi a?" Nữ tử nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua nữ tử, lập tức cũng là vui mừng, nói, "Là ngươi. Ngươi đến không phải người khác, chính là năm đó Diệp Thiên Mệnh tại Linh Lan Châu gặp phải Hoa Thanh Ảnh." Thiên Nguyên chiến trường tin tức, vẫn là Diệp Thiên Mệnh theo Hoa Thanh Ảnh ba người bọn họ trong miệng biết được. Lúc ấy Hoa Thanh Ảnh ba người đã nói, muốn tới Thiên Nguyên chiến trường luyện. Không nghĩ tới, thật đúng là để cho mình tại Thiên Nguyên chiến trường đụng phải. Chỉ có điều, lúc trước Hoa Thanh Ảnh vẫn chỉ là chín kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Hiện tại gặp lại, đã là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh nhận ra mình, Hoa Thanh Ảnh lập tức vui mừng, không nghĩ tới Diệp đại ca còn nhớ rõ ta. Diệp Thiên Mệnh cũng là cười một tiếng, nói, ta không phải nhớ kỹ ngươi tại Linh Lan Châu a. Làm sao tới Thiên Nguyên chiến trường? Hoa Thanh Ảnh giải thích nói, từ lần trước cùng Diệp đại ca từ biệt, ta trở về bế quan đột phá tới đạo cảnh sau, liền đến Thiên Nguyên chiến trường luyện. Sở Thiên Kiếp cùng Đông Tuyệt Công từ đâu? Bọn hắn không đến a? Diệp Thiên Mệnh cười nói, hỏi. Lúc trước hắn nhưng là nhớ kỹ, Sở Thiên Kiếp cùng Đông Tuyệt Công tử cũng đã nói muốn tới Thiên Nguyên chiến trường lịch luyện. Vừa nghe đến Diệp Thiên Mệnh nhắc lên Sở Thiên Kiếp cùng Đông Tuyệt Công tử hai người, Hoa Thanh Ảnh đôi mắt đẹp chính là rủ xuống. Sở Thiên Kiếp rời đi Thiên Nguyên chiến trường, Đông Tuyệt Công tử, hắn vẫn lạc. Cái gì? Nghe được tung tích của hai người, Diệp Thiên Mệnh thân thể khẽ run lên, không nghĩ tới Đông Tuyệt Công tử vậy mà vẫn lạc. Diệp Thiên Mệnh lúc trước tại Linh Lan Châu, cùng ba người còn tính là có chút giao tình. Hiện tại nghe nói Đông Tuyệt Công tử vẫn lạc tin tức, không khỏi có chút thương cảm. Sau đó, Diệp Thiên Mệnh theo Hoa Thanh Ảnh trong miệng hiểu rõ tới. Lúc trước ba người bọn họ cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên chiến trường, tại Thiên Nguyên chiến trường luyện. Kết quả có một lần, ba người bị ma tộc tu sĩ vây quanh, vì để cho Sở Thiên Kiếp cùng Hoa Thanh Ảnh rời đi, Đông Tuyệt Công tử tự mình chặn truy binh, vẫn lạc tại ma tộc tu sĩ trong tay. Sở Thiên Kiếp cũng ở đây chiến bên trong bản thân bị trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi Thiên Nguyên chiến trường. Hoa Thanh Ảnh khăng khăng muốn lưu lại, săn giết ma tộc là hai người báo thù. Cái này cũng đủ để chứng minh Thiên Nguyên chiến trường nguy hiểm. Liên Đông Tuyệt Công tử dạng này một châu thiên tài đều có thể vẫn lạc. Đúng rồi Diệp đại ca, ngươi là vừa tới Thiên Nguyên chiến trường a? Hoa Thanh Ảnh dò hỏi. Diệp Thiên Mệnh nói, không tệ, hôm nay ta vừa tới. Nghe xong Diệp Thiên Mệnh vừa tới, Hoa Thanh Ảnh đôi mắt lập tức phát sáng lên. Diệp đại ca, ngươi đã vừa tới, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ a? Cũng tốt tại cái này Thiên Nguyên chiến trường lẫn nhau có cái chiếu cố. Tại Thiên Nguyên chiến trường ở trong, không ít tu sĩ đều sẽ top 5 top 3 báo đoàn tổ đội, cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, cùng đi ra ngoài lịch luyện. Dạng này gặp phải nguy hiểm còn sống khả năng cũng biết lớn hơn một chút. Nhìn thấy Hoa Thanh Ảnh mời chính mình, Diệp Thiên Mệnh hơi suy nghĩ một chút, chính là đáp ứng xuống. Vừa vặn chính mình cũng có rất nhiều chỗ nào không hiểu, cần hỏi thăm Hoa Thanh Ảnh. Chương 255, Thiên Đế Cung chương 255, Thiên Đế Cung. Diệp Thiên Mệnh đi theo Hoa Thanh Ảnh vừa đi tại Thiên Anh Thành, một bên hỏi đến Thiên Nguyên chiến trường chuyện. Thiên Tiêu bảng à, có thể lên Thiên Tiêu bảng, đều là nhân tộc ta thiên tài chân chính, chỉ cần có thể lên Thiên Tiêu bảng, cửu đại quân đoàn đều sẽ cho không tầm thường ban thưởng, xếp hạng càng cao, ban thưởng bảo vật lại càng tốt. Hoa Thanh Ảnh cười giải thích nói, nàng tới Thiên Nguyên chiến trường đã nhiều năm, sớm đã đối Thiên Nguyên chiến trường tất cả rõ như lòng bàn tay. Cái này Thiên Đế Cung Đế Vũ là lai lịch thế nào, cũng dám lấy đế làm họ? Diệp Thiên Mệnh hỏi. Phải biết, đại đế thật là vô địch đại danh tử. Cái này Thiên Đế Cung không chỉ muốn đế làm tên, ngay cả Thiên Đế Cung người còn lấy đế làm họ. Nói bọn hắn cản rỡ, không có chút nào quá đáng. Bất quá, vừa nhắc tới Đế Vũ, Hoa Thanh Ảnh trong mắt chính là lóe ra một vẻ tôn sùng chi sắc. Diệp đại ca, ngươi vừa tới Thiên Nguyên chiến trường, khả năng không biết rõ, cái này Thiên Đế Cung thật là ta nhóm nhân tộc chân chính thứ nhất đế tộc, coi như còn lại đế tộc nhìn thấy Thiên Đế Cung cũng không sánh nổi Thiên Đế Cung. Mạnh như vậy? Diệp Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí, hắn đoán được Thiên Đế Cung rất có thể là đế tộc, không nghĩ tới Thiên Đế Cung lại là nhân tộc thứ nhất đế tộc. Sau đó, Hoa Thanh Ảnh bắt đầu hướng Diệp Thiên Mệnh giới thiệu Thiên Đế Cung. Ta cũng là tới Thiên Nguyên chiến trường mới biết, cái này Thiên Đế Cung, một mực tọa trấn Thiên Nguyên chiến trường, cũng là một cái duy nhất tọa trấn Thiên Nguyên chiến trường đế tộc. Thiên Đế Cung nội, từng đi ra hai vị đại đế, cũng là Tam Thiên Đại Châu, duy nhất từng sinh ra hai vị đại đế đế tộc. Hai vị đại đế? Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, lần nữa giật mình, không nghĩ tới cái này Thiên Đế Cung, vậy mà mạnh như vậy. Chẳng phải là nói, Thiên Đế Cung nội tình, là còn lại đế tộc gấp bao nhiêu? Hiên Viên đại đế, chính là Thiên Đế Cung vị thứ hai đại đế. Tên Diệp Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí, Hiên Viên Đại Đế hắn tự nhiên là biết đến. Đây chính là được xưng nhân tộc đệ nhất đế đại đế. Nghe nói tại Hiên Viên Đại Đế về sau chứng đạo thành đế đại đế, đối Hiên Viên Đại Đế đều là khâm phục không thôi. Thậm chí còn có đại đế chính miệng thừa nhận, như tại cùng một thời đại, chính mình không phải Hiên Viên Đại Đế đối thủ. Phải biết, đại đế đều là kiêu ngạo, mà chỉ có Hiên Viên Đại Đế mới có thể để cho còn lại đại đế tâm phục khẩu phục. Cái này đủ để chứng minh Hiên Viên Đại Đế uy danh hiển hách. Ngày đó đế cung vị thứ nhất đại đế là vị nào? Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Nếu như hắn nhớ không lầm, Hiên Viên Đại Đế chứng đạo thời gian rất sớm. Nhân tộc bên trong có thể so sánh hắn sớm đại đế, còn giống như không có mấy vị. Không biết rõ. Không biết rõ. Không sai, đối Thiên Đế trong cung vị thứ nhất đại đế, chỉ có một cái danh hiệu ghi chép, Thiên Đế. Thiên Đế. Diệp Thiên Mệnh lập tức im lặng, cái này Thiên Đế, chính mình còn chưa từng nghe nói qua. Ngoại trừ Thiên Đế hai chữ này, liền lại không bất kỳ ghi lại nào, bao quát đế binh, đế kinh trở một chút đều không có để lại. Nếu không phải có không ít đại đế đều chứng minh hôm khác đế tồn tại, thậm chí có hay không Thiên Đế, đều là hai chuyện. Tiếp đấy, Diệp Thiên Mệnh lại từ Hoa Thanh Ảnh trong miệng biết được không ít cùng Thiên Đế cung tương quan tin tức. Cái này Thiên Đế cung đến tột cùng tọa trấn tại Thiên Nguyên chiến trường chỗ nào, căn bản không có nhiều người biết. Mỗi cái thời đại, Thiên Đế cung đều sẽ có chuyển nhân xuất thế, hành tẩu trên thế gian lịch luyện. Đế Vũ chính là Thiên Đế cung thế hệ này chuyển nhân, cũng là nhân tộc thứ nhất thiên kiêu. Căn cứ Hoa Thanh Ảnh nói tới, Thiên Đế cung mỗi một thời đại chuyển nhân, có lại chỉ có một cái. Bọn hắn xuất thế mục đích cũng chỉ có một, lực áp cùng thế hệ. Hơn nữa mỗi một thời đại Thiên Đế cung chuyển nhân, kém cỏi nhất cũng là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn có không ít, nghe nói khoảng cách đại đế đều chỉ kém một tuyến. Tại nghe xong liên quan tới Thiên Đế cung sau khi giới thiệu, Diệp Thiên Mệnh lập tức hãi nhiên. Cái này Thiên Đế cung, không khỏi cũng quá mạnh a. Mỗi một thời đại Thiên Đế cung truyền nhân, đều là lực áp cùng thế hệ thiên tài bên trong thiên tài. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Đế cung thánh cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đếm đều đếm không tới. "Tốt, Diệp đại ca, chúng ta loại người này, cũng rất không có khả năng cùng Thiên Đế cung người có gặp nhau." Hoa Thanh Ảnh cười nói, tiếp lấy chỉ vào một tòa tiểu có nói, "Diệp đại ca, đây chính là ta gia nhập đội ngũ." Theo Hoa Thanh Ảnh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại một tòa tiểu quán ở trong, ngồi hai tên nam tử cùng một nữ tử. Cái này hai tên nam tử, một gã người mặc áo trắng, là công tử văn nhã cách ăn mặc, tu vi tại đạo cảnh tam trọng. Một tên khác thì là tráng hán bộ dáng, tu vi tại đạo cảnh nhị trọng. Về phần nữ tử kia, ăn mặc thì là trang điểm lộng lẫy, câu hồn phách người, tu vi cùng tráng hán như thế, đều là đạo cảnh nhị trọng. "Trần đại ca, Nô đại ca, Tô tỷ tỷ, ta trở về." Hoa Thanh Ảnh nhìn thấy ba người, liền đội vàng cười chào hỏi. Đang trên đường tới, Hoa Thanh Ảnh đã cho Diệp Thiên Mệnh nói bọn hắn đội ngũ tình huống. Hoa Thanh Ảnh cũng là vừa gia nhập cái đội ngũ này, còn không có cùng một chỗ liên thủ từng đi ra ngoài. Trong miệng nàng Trần đại ca, tên là Trần Động, chính là vị kia công tử văn nhã. Về phần Ngô đại ca, tên là Ngô Thắng, chính là Tráng Hán. Nữ tử kia, tên là Tô Lan, cũng chính là Hoa Thanh Ảnh trong miệng Tô tỷ tỷ. "U, Hoa muội muội trở về, còn mang về cái nam nhân. Vị đệ đệ này là?" Tô Lan trước tiên mở miệng, ánh mắt không ngừng tại Diệp Thiên Mệnh trên thân đảo quanh, yêu kiều cười hỏi. "Tô tỷ tỷ, đây là ta một người bạn." Hoa Thanh Ảnh cười một tiếng, lẫn nhau giới thiệu một phen. "Tiểu tử, nghe ngươi có ý tứ là ngươi muốn gia nhập chúng ta cùng một chỗ tại Thiên Nguyên chiến trường lịch luyện." Tráng Hán Ngô Thắng ồm ồm mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đặc biệt là biết được Diệp Thiên Mệnh là lần đầu tiên đến Thiên Nguyên chiến trường thời điểm, trong ánh mắt khinh thường biến càng thêm nồng đậm. "Ngô đại ca, chúng ta không phải vừa vặn thiếu người sao? Ta liền đem Diệp đại ca mang đến, Diệp đại ca thực lực rất mạnh." Hoa Thanh Ảnh đội vàng giải thích lên. "Rất mạnh? Hắn liền một cái đạo cảnh nhị trọng, có thể mạnh đến mức nào?" Ngô Thắng lạnh nhạt nói. Tuy nói hắn cùng Tô Lan đều là đạo cảnh nhị trọng, có thể hai người là tại Thiên Nguyên chiến trường vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong lịch luyện đi ra. Chân thực chiến lực, muốn so Diệp Thiên Mệnh loại này vừa mới tiến Thiên Nguyên chiến trường đạo cảnh nhị trọng, mạnh lên không ít. Diệp Thiên Mệnh gãi đầu một cái, không nghĩ tới lại bị coi thường. "Thanh Ảnh cô đương, ngươi cũng là tại Thiên Nguyên chiến trường trở qua nhiều năm người, có thể không biết rõ Thiên Nguyên chiến trường hung hiểm. Nhưng một cái vừa mới tiến Thiên Nguyên chiến trường người tiến đến, đây không phải tại kéo chúng ta chân sau sao?" Nô Thắng mở miệng nói, không có chút nào đem Diệp Thiên Mệnh để vào mắt. "Tốt, đều đừng nói nữa." Nhưng vào lúc này, tu vi mạnh nhất công tử Văn Nhã, cũng chính là Trần Rộng thản nhiên nói, "Hạo Thiên Hoa sắp chín rồi, lại đi tìm người đã tới đã không kịp, tiểu tử, ngươi có thể gia nhập chúng ta, bất quá đến lúc đó, sống hay chết, chúng ta cũng mặc kệ." Diệp Thiên Mệnh nuốt cằm nói, "Yên tâm đi, không cần phải để ý đến ta." Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như thế thức thời, Nô Thắng cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ có điều trong mắt, vẫn như cũng là khinh thường. Hoa Thanh Ảnh trên đường tới, đã nói một lần bọn hắn đại khái tình huống. Tại Thiên Nguyên chiến trường một nơi, có một gốc nói trên bậc thành phẩm linh dược Hạo Thiên Hoa sắp thành thủ. Cựu đại quân đoàn ban bố thu thập Hạo Thiên Hoa nhiệm vụ, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến. Trần Dậu bọn hắn cũng chuẩn bị dây vào tìm vận may, nhìn xem có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Trung hợp, Hoa Thanh Ảnh đụng phải Diệp Thiên Mệnh, liền mời Diệp Thiên Mệnh gia nhập đội ngũ của mình. "Đã như vậy, vậy thì đi thôi." Trần Dậu nhàn nhạt mở miệng, mang theo mấy người hướng phía Thiên Anh ngoài thành mau chóng đuổi theo. "Diệp đại ca, ngươi chớ để ý, Nô đại ca liền cái dạng này." Hoa Thanh Ảnh đối với Diệp Thiên Mệnh xin lỗi nói. "Không có việc gì, ngươi yên tâm đi." Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, biểu thị chính mình không có để ở trong lòng. Thấy thế, Hoa Thanh Ảnh lúc này mới thở dài một hơi, cùng Diệp Thiên Mệnh đi theo. Chương 256, cả bấy chương 256, cả bấy cựu đại quân đoàn thường xuyên sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, có thu thập linh dược, cũng có ám sát ma tộc cái nào đó tu sĩ, hoặc là chém giết ma tộc nhiều ít người, cũng có thăm dò cái nào đó bí cảnh chờ một chút. Nhân tộc bên này, tại xác nhận những nhiệm vụ này thuận lợi sau khi hoàn thành, liền có thể thu hoạch được quân công. Tại Thiên Nguyên chiến trường, quân công ngược lại mới là đồng tiền mạnh. Có quân công, bảo vật gì đều có thể hối đoái. Hoa Thanh Ảnh bọn hắn đón lấy cái này thu thập Hạo Thiên Hoa nhiệm vụ, cũng là vì đổi lấy quân công. Hơn nữa, Hạo Thiên Hoa có thể chữa trị đạo cảnh tu sĩ đại đạo tổn thương, bị vô số đạo cảnh tu sĩ coi là chân bảo. Coi như nó chỉ có điều nói trên bậc thành phẩm phẩm giai, có thể giá cả, thậm chí có thể bán được thánh giai hạ phẩm. Chỉ có điều, nó thành thuộc địa phương, tại Thiên Nguyên chiến trường một chỗ trong hẻm núi. Cái này hẻm núi tên là Thiên Nguyên hẻm núi, ở vào Thiên Nguyên chiến trường 6 châu nơi vô chủ bên trong. Cái này 6 châu, có thể nói là nhân tộc cùng ma tộc chém giết địa phương nghiêm trọng nhất, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, nguy hiểm vô cùng. Đều cẩn thận một chút, Thiên Nguyên trong hạp cốc có không ít ma tộc, nếu như bị ma tộc tu sĩ để mắt tới, chúng ta liền phiền toái. Trần Dụng nhắc nhở lấy đám người, mang theo mấy người cấp tốc hướng phía hẻm núi chỗ sâu mà đi. Vừa mới đi vào Thiên Nguyên hẻm núi, Diệp Thiên Mệnh cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm vạn phần ma khí bao phủ tại Thiên Nguyên hẻm núi phía trên. Tại Thiên Nguyên trong hạp cốc còn có không ít tu sĩ nhân tộc hướng phía bên trong chui vào. Những này nhân tộc tu sĩ có top 5 top 3, kết bạn mà đi, có thì là một thân một mình. Thanh Ảnh, cái này Thiên Nguyên trong hạp cốc sao không thấy ma tộc tung tích? Đi một đường, Diệp Thiên Mệnh cau mày nói, thế nào, ngươi còn hy vọng gặp phải ma tộc? Đi ở phía trước Tô Lan che miệng cười nói, ma tộc mặc dù rất nhiều, có thể Thiên Nguyên hẻm núi cũng không nhỏ, không dễ dàng như vậy gặp phải ma tộc. Trần Dụng giải thích một câu, tiếp tục dẫn đám người hướng về phía trước mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Nguyên hẻm núi một chỗ, một gã ma tộc thanh niên đứng tại một chỗ ma khí nồng đậm huyết trì bên cạnh, phía sau hắn là mười mấy tên ma tộc cường giả. Những ma tộc này cường giả, từng cái trên thân ma khí nồng đậm, tu vi phần lớn tại đạo cảnh tam trọng dáng vẻ. Điện hạ, Thiên Nguyên trong hạp cốc trận pháp đã bố trí xong, chỉ chờ tu sĩ nhân tộc bị lừa rồi. Một gã ma tộc cường giả cung kính nói. Không tệ, chờ những này nhân tộc tu sĩ đến tranh đoạt Hạo Thiên Hoa thời điểm, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Ma tộc thanh niên hung hăng nói, tốt nhất có thể đem người tộc đế tộc truyền nhân hấp dẫn tới, bản điện hạ nhất định phải báo thù rửa hận. Cái này ma tộc thanh niên không phải người khác, rõ ràng là ma tộc thiên tài đứng đầu một trong Đồ Bát Hoang. Năm đó, hắn cùng Đồ Cựu Thiên cùng một chỗ chui vào nhân tộc cương vực, vì ám sát đế tộc truyền nhân. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là giết không ít nhân tộc thánh phẩm thế lực truyền nhân. Kết quả là tại bọn hắn ám sát Táng Nhà Thánh Tử Táng Cấp Sinh thời điểm bị phát hiện, thậm chí còn cùng Táng Cấp Sinh đại chiến một phen. Tiếp đấy, chính là bị nhân tộc đế tộc đệ tử truy sát. Thậm chí đang đuổi giết bên trong, hắn cùng Đồ Cựu Thiên còn thất lạc, cũng không biết Đồ Cựu Thiên hiện tại sống hay chết. Bất quá cũng may, bản thân hắn là trốn thoát. Hơn nữa, hắn tại nhân tộc còn chiếm được không ít bảo bối nhi. Tỷ như lần này bố trí trận pháp, chính là tại nhân tộc ở trong lấy được. Hắn vừa về tới Thiên Ma Châu, chính là triệu tập thủ hạ, đi đến Thiên Nguyên chiến trường. Hôm nay, chính là hắn mượn Hạo Thiên Hoa thành quen thuộc cơ hội, chuyên môn lừa giết nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc thủ, bản điện hạ trước hết theo các ngươi nơi này thu chút lợi tức, sớm muộn, bản điện hạ nhất định phải đem nhân tộc tất cả đế tộc truyền nhân, tất cả đều chém thành muôn mảnh. Đồ Bát Hoang nghiến răng nghiến lợi nói. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh đám người đã đi tới Thiên Nguyên hẻm núi một chỗ sườn núi chỗ. Tại bên vách núi, vô số đại đạo pháp tắc hội tụ tại một gốc linh dược phía trên, dị tượng nhiều lần ra. Cái này gốc linh dược, rõ ràng là nói trên bậc thành phẩm Hạo Thiên Hoa. Tại Hạo Thiên Hoa phía trên, đạo vận ngưng tụ, thậm chí còn có Long Phượng Hòa Minh cảnh tượng hiện hiện. Đây chính là Hạo Thiên Hoa sắp thành thục điểm báo. Tại bốn phía, còn có không ít tu sĩ nhân tộc đều ẩn nấp trong hư không, chờ đợi Hạo Thiên Hoa thành thục. Xem ra chúng ta không đến muộn. Trần Dụng quét mắt một vòng, mang theo đám người núp trong bóng tối. Tiểu tử, đợi chút nữa đánh nhau, ngươi tốt nhất đừng vướng bận, không ai có thể quản ngươi, sống hay chết, xem chính ngươi. Nô Thắng hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Thiên Mệnh nói. Diệp Thiên Mệnh không để ý đến hắn, cũng là tiếp tục quan sát tình huống xung quanh. Dấu ở phụ cận tu sĩ, phần lớn đều là đạo cảnh tam tứ trọng dáng vẻ, còn có vụn mặt lẻ tẻ mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Về phần đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ, Diệp Thiên Mệnh chỉ phát hiện một vị. Những người này, đối Diệp Thiên Mệnh còn không tạo được ảnh hưởng gì. Bất quá, nhiều Diệp Thiên Mệnh cau mày là, hắn mơ hồ trong đó trông thấy, phụ cận lại còn có một tia như ẩn như hiện ma khí. Ma khí là ma tộc tu sĩ đặc hữu đặc thù, mỗi một tên ma tộc tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, trên thân đều sẽ có ma khí nương theo. Thực lực càng mạnh ma tộc tu sĩ, trên người ma khí liền càng là nồng đậm. Chẳng lẽ lại là bởi vì đây là tại Thiên Nguyên chiến trường nguyên nhân? Diệp Thiên Mệnh cau mày nói. Hắn mở ra trùng đồng, chỉ thấy từng đạo trận văn ở chỗ này như ẩn như hiện, bao trùm phạm vi ngàn dặm địa phương. Những này trận văn cùng bình thường trận văn còn không giống, mạch lạc bên trong lại vẫn xen lẫn có chút ma khí. A, là trận pháp a, có ý tứ. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía những đường vân này, vừa nhìn về phía ở vào trung ương trận pháp Hạo Thiên Hoa, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chỉ cần Hạo Thiên Hoa vừa thành tụ, phát ra linh lực liền có thể trong nháy mắt kích phát tòa đại trận này. Phạm vi ngàn dặm phạm vi đều sẽ bị tòa đại trận này bao phủ. Đến lúc đó, bất luận là ai, tại đại trận này bên trong đều trốn không thoát. Đại trận này chẳng lẽ lại là ma tộc bố trí? Diệp Thiên Mệnh suy tư lên. Hắn cũng không đổi lấy rời đi, hắn đã vừa mới nghĩ đến phương pháp phá trận. Coi như đại trận bị kích hoạt, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Chỉ có điều, hắn cũng là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai bố trí tòa đại trận này? Mục đích của đối phương hẳn là lợi dụng Hạo Thiên Hoa đến lừa giết đến đây cấp đoạt tu sĩ. Lại thêm Diệp Thiên Mệnh dọc theo con đường này không có gặp phải cái gì ma tộc tu sĩ, cái này khiến Diệp Thiên Mệnh không thể không bắt đầu nghi ngờ. Hạo Thiên Hoa gần thành quen. Đột nhiên, Trần Dũng thấp giọng nói, đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên tiêu tốn Long Phượng hư ảnh phát ra một tiếng huýt dài, vang vọng tại chỗ. Ngay sau đó, Long Phượng hư ảnh tan đi, nồng đậm linh lực trong nháy mắt tràn ngập tại chỗ, Hạo Thiên Hoa dạ tùy theo triển khai. Hạo Thiên Hoa là của ta, chỉ bằng ngươi, ăn được đi. Trong lúc nhất thời, vô số nút trong bóng tối tu sĩ nhân tộc nhao nhao nhiệt thần, hướng phía Hạo Thiên Hoa ôm đụng tới. Oeng, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng lại tại lúc này, từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tại chỗ, một cô ma khí nồng nặc trong nháy mắt tỏa ra. Chỉ thấy phạm vi ngàn dặm bên trong, trong nháy mắt bị ma khí bao trùm, tất cả mọi người bị bất thình lình ma khí bao phủ ở bên trong. A a. Nhất tới gần Hạo Thiên Hoa, hai tên tu sĩ trong nháy mắt bị cái này ma khí ăn mòn, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vẹn vẹn trong chớp mắt, cái này hai tên tu sĩ chính là hải cốt không còn. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nồng đậm như vậy ma khí? Là cả bấy? Có ma tộc. Lập tức có tu sĩ phản ứng lại, đội vàng quát tầm lên. Mau trốn, mau trốn. Trong nháy mắt, tu sĩ nhân tộc bên này lại loạn, vô số tu sĩ hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Nhưng khi hắn nhóm phi nhanh ngàn dặm sau lại phát hiện, chính mình lại bị vây ở ma khí ở trong, căn bản là ra không được. Ha ha, muốn chạy trốn? Các ngươi trốn đi sao? Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh chậm rãi từ ma khí ở trong đi ra, uy thế dọa người. Chương 257, Đồ Bát Hoang chương 257, Đồ Bát Hoang ma vân quần quần ở giữa, một cái bóng mờ từ trong đó đi ra, chính là Đồ Bát Hoang. Chỉ thấy Đồ Bát Hoang xuất lĩnh lấy đông đảo ma tộc, theo ma khí nồng nặc ở trong đi ra, nhìn xuống toàn trường tất cả mọi người. Đồng dạng, ma tộc cùng nhân tộc tướng mạo chênh lệch rất lớn, bọn hắn có đầu có hai sừng, có toàn thân mọc đầy gai ngược, còn có làn da thì là xích hồng sắc. Bất quá, Đồ Bát Hoang ngoại trừ trên thân ma khí nồng nặc bên ngoài, nhìn cùng bình thường nhân tộc cũng không có gì khác biệt. Khóe miệng của hắn nhếch lên, đáng tiếc, không có dẫn tới đế tộc truyền nhân, chỉ đưa tới một chút sâu kiến. Bất quá cũng được, coi như là thu lợi tức. Từ đâu tới ma tệ tử? Muốn chết. Nhân tộc bên này, kia duy nhất một gã đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức nhìn Đồ Bát Hoang. Nhìn thấy tên này đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ, những người còn lại tộc tu sĩ trong lòng cũng là an định mấy phần. Ma tộc bên này, không có tu vi đặc biệt cao cường giả. Cầm đầu Đồ Bát Hoang, nhìn cũng bất quá mới nói cảnh tứ trọng dáng vẻ. Coi như bọn hắn bên này thân ở cạm bẫy ở trong, có lẽ cũng có thể một trận chiến. Không ít người thầm nghĩ tới này một ít, đều là hơi hơi an lòng một chút. Không nghĩ tới, còn có một cái đạo cảnh ngũ trọng sâu kiến, xem ra lần này cũng không tính thua thiệt. Đồ Bát Hoang cười lạnh nói, có lẽ tại ngoại giới, ngươi xác thực có cản rỡ vô liếng, nhưng tại nơi này, ngươi chỉ có chờ chết phần. Đồ Bát Hoang vừa dứt lời, liền có vô số ma khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn dặm khoảng cách. Những này ma khí tiến vào tu sĩ nhân tộc thể nội, trong nháy mắt ăn mòn bọn hắn linh mạch, thần thức. Phong tỏa đám người linh lực vận chuyển quy tắc. Mọi người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn vội vàng phân ra một chút linh lực, chống cự lại những này ma khí xâm lấn. Ở vào tình thế như vậy, sức chiến đấu của bọn họ trực tiếp giảm đi. Không chỉ có như thế, theo ma khí ăn mòn càng lâu, thực lực của bọn hắn liền sẽ hạ xuống càng ngày càng lợi hại. Đồ Bát Hoang cũng không đội tại độc thủ. Đợi đến tất cả nhân tộc đều vô cùng suy yếu thời điểm, lại ra tay, liền có thể không tốn sức chút nào chém giết những này nhân tộc. Đúng lúc này, cái kia đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ hét lớn, "Chư vị, bây giờ tiến hành, chỉ có giết ra ngoài mới có một chút hy vọng sống, lại tiếp tục như thế, tất cả chúng ta đều chỉ sẽ trở thành ma tộc thịt cá trên đất gỗ." Dứt lời, hắn chính là hướng thẳng đến Đồ Bát Hoang giết tới. Hắn cũng tin tưởng, tại ma khí ăn mòn hạ, thực lực của mình chỉ có thể càng ngày càng yếu. Bây giờ chỉ có liều mạng một lần, mới có một chút hy vọng sống. Theo tên này đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ hiệu triệu, không ít nhân tộc tu sĩ đều là nhao nhao phóng lên tận trời, hướng phía những ma tộc này tu sĩ giết tới. Nhìn qua những này xông lên nhân tộc, Đồ Bát Hoang trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phía sau hắn, trong nháy mắt xuất hiện một cái trọn vẹn ngàn trượng ma thần hư ảnh. Hư ảnh tản mát ra ngập trời ma uy, trực tiếp đem tên này đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ ép tới thân thể đều là cong lên. Nếu là ở bên ngoài, giết ngươi khả năng còn muốn hao chút khí lực, nhưng tại trong này, giết ngươi, không chút gì tổn sức. Đồ Bát Hoang hừ lạnh một tiếng, ma thần hư ảnh trực tiếp một trường hướng phía tên này tu sĩ nhân tộc vô xuống đi. Đạo này cảnh ngũ trọng tu sĩ nhân tộc cũng là một quyền hướng phía Đồ Bát Hoang oanh sát mà đi. Oanh! Trong khoảnh khắc, một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng oanh minh truyền đến, phạm vi ngàn dặm đại địa đều là chấn động lên. Phúc! Tên này tu sĩ nhân tộc một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát. Mặt mũi hắn tràn đầy không cam lòng, nếu không phải tại trận pháp này ở trong, bản tọa thực lực bị hao tổn, há lại cho ngươi ma tể tử càng hẳn rỡ. Tê nhìn thấy duy nhất một gã đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ trọng thương, người còn lại tộc lập tức hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Tên này đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ nhân tộc gầm thét liên tục, coi như nhận ma khí ăn mòn, thực lực của hắn hạ xuống lợi hại, cũng không nên ngăn không được đối phương một chiêu mới lạ. Bản tọa, Đồ Bát Hoang. Đồ Bát Hoang chậm rãi mở miệng, trực tiếp báo ra danh hào của mình. Hoa. Trong ngay mắt, giữa đám người vang lên một hồi xôn xao âm thanh. Ngươi chính là Đồ Bát Hoang. Khi biết thân phận của đối phương sau, mọi người nhất thời giật mình. Đồ Bát Hoang tại ma tộc địa vị, cùng nhân tộc bên này đế tộc truyền nhân như thế. Thậm chí cựu đại quân đoàn ban bố nhiệm vụ bên trong, liền có đánh giết Đồ Bát Hoang nhiệm vụ. Chỉ cần giết Đồ Bát Hoang, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú, ít ra cũng là thánh giai thượng phẩm bảo vật, hơn nữa không ngừng một cái. Đồ Bát Hoang nhìn qua phía dưới tu sĩ nhân tộc biểu lộ, thản nhiên nói, giết bọn hắn cho ta. Phía sau hắn, vô số ma tộc cường giả lập tức bay ra ngoài, hướng phía nhân tộc bên này giết tới đây. Nhìn qua đầy trời ma tộc tu sĩ, những người còn lại đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Kết thúc, chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Nô Thắng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cầm trường kiếm hai tay run không ngừng. Hắn tại Thiên Nguyên chiến trường tung hoành nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đáng chết, không nghĩ tới bị ma tộc cho bày một đạo, nếu là có cơ hội ra ngoài, lão tử nhất định giết sạch ma tộc. Trần Dũng hung ác nói. Diệp đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao chúng ta xử lý? Một bên Hoa Thanh Ảnh vẻ mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Chẳng biết tại sao, đã xảy ra loại tình huống này, nàng trước tiên nghĩ tới là Diệp Thiên Mệnh. Có lẽ là lúc trước, Diệp Thiên Mệnh đã cứu nàng. Nàng cảm thấy, lần này Diệp Thiên Mệnh có lẽ cũng có biện pháp. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem Đồ Bát Hoang. Hắn có Huyền Minh Ma Khải phòng hộ, cũng không sợ những này ma khí. Thậm chí, hắn còn có cổ ma chi thân, tại ma khí ở trong, cổ ma chi thân uy lực chỉ có thể càng mạnh. Đương nhiên, hai tên ma tộc tu sĩ hướng phía bên này giết tới đây. Cái này hai tên ma tộc tu sĩ đều là đạo cảnh tam trọng tu vi. Đối phó Trần Dũng bọn người, dư xài. Trần Dũng bọn người nhìn qua cái này hai ma tộc tu sĩ, sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chen. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo khoảng chừng ngàn trượng dáng dấp sắc bén kiếm quang trong nháy mắt hiện lên. Trong chớp mắt, cái này vọt tới đến đây hai tên ma tộc tu sĩ, chính là bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, đạo kiếm quang này uy thế không giảm chút nào, vậy mà trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm không gian đều là trực tiếp chém vỡ. Răng rắc nguyên bản vây khốn đám người lại trận, tại mặt ngoài cũng là hiện ra từng đạo tựa như mạng nhện đồng dạng vết rách. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, tòa đại trận này trong nháy mắt vỡ vụn. Diệp Thiên Mệnh một kiếm này trực tiếp chém vỡ vây khốn đám người lại trận. Một kiếm này chính là Diệp Thiên Mệnh một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng chém ra một kiếm, cho tới bây giờ mới xuất kiếm. Một kiếm này ẩn chứa chí cường thời không đại đạo, trực tiếp có thể đem cái này phương viên ngàn dặm không gian chấm nát. Theo không gian vỡ vụn, đại trận này tự nhiên cũng liền bị dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiên Mệnh. Đại trận phá, ma khí bắt đầu tiêu tán. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhân tộc đông đảo tu sĩ nhao nhao hoan hô lên. Đồ Bát Hoang cao mày nhìn qua Diệp Thiên Mệnh, ngưng giọng nói, ngươi là người phương nào? Chương 258, Diệp Thiên Mệnh vs Đồ Bát Hoang. Chương 258, Diệp Thiên Mệnh vs Đồ Bát Hoang, ngươi là người phương nào? Đồ Bát Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi từ trong đám người đi ra, hỏi, ngươi là Đồ Bát Hoang? Cái kia lẻn vào đến chúng ta nhân tộc cương vực bên trong, sau đó bị đuổi giết ma tộc thiên tài. Hôn trướng. Vừa nghe đến vết sẹo của mình bị người để lộ, Đồ Bát Hoang trực tiếp nổi giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi có thể phá vỡ bản tọa bố trí trận pháp, ngươi là người phương nào? Bản tọa thế nào chưa thấy qua ngươi? Đồ Bát Hoang xem như ma tộc đỉnh cấp thiên tài, đối nhân tộc từng cái đế tộc truyền nhân đều là có hiểu biết. Hắn vững tin, mình tuyệt đối chưa từng nghe qua Diệp Thiên Mệnh danh hiệu. Ta bất quá nhân tộc một người trong đó vô danh tiểu tốt mà thôi. Vậy liền để bản điện hạ đến chiếu cố ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Đồ Bát Hoang trực tiếp vung tay lên, đối với thủ hạ ma tộc tu sĩ nói, các ngươi tránh ra. Rất nhanh, những ma tộc này tu sĩ chính là phân tán ra đến, chỉ là phong tỏa những người còn lại tộc chạy trốn lộ tuyến. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đứng dậy, rất nhiều người tộc tu sĩ đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Diệp Thiên Mệnh theo tu vi bên trên nhìn, cũng liền đạo cảnh nhị trọng đến đạo cảnh tam trọng dáng vẻ. Tuy nói phá vỡ đại trận, có thể cho dù ai cũng nhìn ra được. Vừa mới một kiếm kia, tuyệt đối tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa đối phương chính là ma tộc thiên tài đứng đầu, mọi người cũng không đúng Diệp Thiên Mệnh ôm lấy cái gì rất lớn hy vọng. Đại ca, ngươi nói hắn có thể làm sao? Một bên, Tô Lan ánh mắt ngưng trọng nói. Nàng cũng không nghĩ đến, Diệp Thiên Mệnh vậy mà lại mạnh như vậy, trước đó mình quả thật xem thường đối phương. Không biết rõ, bất quá chúng ta cũng không lựa chọn gì. Trần Dũng thở dài, bất đắc dĩ nói. Theo ta thấy, tiểu tử này làm sao có thể là Đồ Bát Hoang đối thủ, chúng ta bây giờ tốt nhất là cầu nguyện, chúng ta nhân tộc có thể có vị kia cường giả đi ngang qua, có thể cứu chúng ta. Nô Thắng nói. Đủ. Ta tin tưởng Diệp Đại ca, những ma tộc này, tuyệt đối không phải Diệp Đại ca đối thủ. Hoa Thanh Ảnh lớn tiếng nói. Nhìn thấy Hoa Thanh Ảnh như thế tin tưởng Diệp Thiên Mệnh, những người còn lại cũng không nói cái gì, mà là lặng lặng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh cùng Đồ Bát Hoang. Giữa sân, hai người đứng đối mặt nhau. Diệp Thiên Mệnh cầm trong tay song kiếm, theo thứ tự là Nhân Quả Chi Kiếm, Ngư Trường Kiếm, cùng Thời Không Chi Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm. Đồ Bát Hoang thì là cầm trong tay một thanh trường đao, sau lưng ma khí đậm đặc như mực, Thiên Ma Ba Đao. Đồ Bát Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, một đao hướng phía Diệp Thiên Mệnh chém qua. Gào thét ở giữa, sắc bén đao quang trong nháy mắt chia ra làm ba, theo ba phương hướng chém về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt như thường, tay phải Thừa Ảnh Kiếm nhẹ nhàng vung lên, cái này ba đạo đao quang chính là trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, cái này ba đạo đao quang vậy mà xuất hiện ở ba tên ma tộc tu sĩ trước người. Phúc, phúc, phúc. Kia ba tên ma tộc tu sĩ căn bản chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị cái này ba đạo đao quang chém thành hai đoạn. Không gian đại đạo. Nhìn qua cái này ly kỳ một màn, lại thêm Diệp Thiên Mệnh lúc trước phá vỡ đại trận cảnh tượng, Đồ Bát Hoang lập tức đoán được Diệp Thiên Mệnh lĩnh ngộ đại đạo. Có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, xem ra ngươi cái này vô danh tiểu tốt, cũng là nhân tộc nào đó không xuất thế thiên tài. Bản điện hạ giết ngươi, cũng đủ nhân tộc đau lòng một đoạn thời gian. Đồ Bát Hoang nghe răng cười một tiếng, giơ lên trường đao chính là hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới. Diệp Thiên Mệnh cũng là cầm lấy song kiếm, cùng Đồ Bát Hoang lập tức giao chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, phương viên vạn dặm địa phương, tất cả đều vang dội ầm ầm tiếng vang. Hai người chiến đấu, một mực đánh tới cao vạn trượng không. Phương viên trong vạn dặm, linh lực cuồng bạo, đại đạo hỗn loạn. Diệp Thiên Mệnh cùng Đồ Bát Hoang mỗi một lần giao thủ, đều có đại đạo vỡ nát, không gian xé rách. Hai người chiến đấu, nhìn phía dưới mọi người không khỏi kinh hãi. Trường hợp như vậy, hoàn toàn không giống như là hai cái đạo cảnh tam tứ trọng tu sĩ có thể tạo thành. Không bao lâu, tại Thiên Nguyên hẻm núi trên không, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, từ bên trong thổi ra dọa người cương phong. Ngươi đến tột cùng là nhân tộc cái nào đế tộc truyền nhân? Đồ Bát Hoang giống giận. Hắn cùng không ít người nhân tộc đế tộc truyền nhân đều giao thủ qua, biết rõ đế tộc truyền nhân tương đại. Có thể Diệp Thiên Mệnh cho mình cảm giác, nhưng so với những cái kia đế tộc truyền nhân còn phải mạnh hơn một phần. Hắn càng đánh, trong nội tâm càng là không chắc. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương căn bản không vận dụng toàn bộ thực lực. Cái này khiến hắn không thể không kinh hãi. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực a? Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng, nói: Đồ Bát Hoang sát thực muốn so đồng dạng đạo cảnh tứ trọng mạnh lên rất nhiều, thậm chí so đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ còn mạnh. Ngay cả Diệp Thiên Mệnh, tại không sử dụng toàn bộ át chủ bài hạng, cũng không niềm tin quá lớn, có thể đem Đồ Bát Hoang chém giết. Đồ Bát Hoang hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nói: Vậy liền để ngươi xem một chút, bản tọa một chiêu này, ngươi có thể hay không tiếp được. Dứt lời, chỉ thấy Đồ Bát Hoang sau lưng, cả người cao tốc đủ vạn trượng ma thần hư ảnh hiện hiện. Cái này ma thần hư ảnh, che khuất bầu trời, toàn thân bị ma khí nồng nặc bao vây. Diệp Thiên Mệnh tại trước mặt, liền tựa như sâu kiến đồng dạng. Ngay sau đó, cái này ma thần hư ảnh ngưng tụ ra một thanh vạn trượng ma đao, hướng phía Diệp Thiên Mệnh một đao bổ xuống. Một đao kia mang theo vô tận ma khí, những nơi đi qua, liền không gian đều bị một đao bổ ra. Một đao này như thế, che khuất bầu trời, tựa như tận thế đồng dạng. Không nói những người còn lại, ngay cả Diệp Thiên Mệnh đều là ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn đôi mắt ngưng trọng, thuần quân kiếm cũng là bay thẳng đi ra. Diệp Thiên Mệnh bây giờ chỉ lĩnh ngộ ba cái đại đạo, nhân quả đại đạo, thời không đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Trong đó, tạo hóa đại đạo cũng bất quá ra lông. Có thể đối mặt Đồ Bát Hoang một chiêu này, Diệp Thiên Mệnh cũng là trực tiếp ba kiếm tề xuất. Đồ Bát Hoang nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh còn có một kiếm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên cũng không có ngờ tới. Bất quá, hắn vẫn là thao túng ma thần hư ảnh, hướng phía Diệp Thiên Mệnh một đao bổ tới. Diệp Thiên Mệnh sau lưng, ba thanh trường kiếm trực tiếp nên đón tiếp lấy, hoảng sợ kiếm uy không kém chút nào Đồ Bát Hoang một đao kia. Kiếm quang bén nhọn, cũng đầy đủ có vạn trượng chi cao, không chút gì yếu tại Đồ Bát Hoang đao quang. Veng, ầm ầm, ầm ầm. Đao kiếm va chạm, phát ra từng tiếng nổ. Phương viên vạn dặm, trực tiếp bị cái này bạo tạc tạo thành ý thế bao trùm. Đại đạo vỡ nát, thưa không xé rách. Toàn bộ Thiên Nguyên dãy núi đều biến thành một vùng phế tích, tràn ngập hỗn loạn khí tức. Đợi đến bạo tạc tạo thành bụi mù tán đi sau, Diệp Thiên Mệnh cùng Đồ Bát Hoang đứng đối mặt nhau, trên thân hai người khí tức đều là thu liễm. Lần này, liền bỏ qua cho các ngươi, lần sau, bản tọa sẽ không lưu thủ. Đồ Bát Hoang lưu lại một câu nói như vậy, trực tiếp mang theo thủ hạ ma tộc cường giả ẩn vào ma khí ở trong. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Một bên khác, Hoa Thanh Ảnh vội vàng chạy tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sắc mặt lo lắng nói. Diệp Thiên Mệnh khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại. Không hổ là ma tộc đỉnh tiêm thiên tài, thực lực rất mạnh. Vừa mới một chiêu kia, Diệp Thiên Mệnh hao phí tới tận tự thân hơn 9 phần 10 linh lực mới cản lại. Cùng lúc đó, người còn lại tộc tu sĩ cũng là nhao nhao tiến lên, đối Diệp Thiên Mệnh nói lời cảm tạ, cùng kính vạn phần. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nếu không phải đạo hữu, sợ là chúng ta tất cả mọi người đều phải mệnh tang tay ma tộc a. Không sai, đạo hữu đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp. Trên mặt mọi người đều là hiện lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. Nơi xa, Trần Dụng, Ngô Thắng còn có Tô Lan ba người thì là vẻ mặt hối hận. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Thiên Mệnh vậy mà lại mạnh như vậy. Rất có thể là cái nào đó đế tộc truyền nhân. Nếu là lúc trước thái độ đối với hắn chẳng phải chênh lệch, đoán chừng. Nghĩ tới đây, ba người đều là một hồi thở dài. Nhưng vào lúc này, nơi xa, mấy đạo trường hồng hướng phía bên này cấp tốc bay tới, sau đó rơi vào giữa sân. Chương 259, Xích Long Quân chương 259, Xích Long Quân xảy ra chuyện gì? Vừa mới thế nào có như vậy ma khí nồng nặc chấn động. Người đến là một gã người mặc xích hồng sắc áo giáp nam tử trung niên. Tại trung niên nam tử sau lưng còn có mấy tên giống nhau người mặc áo giáp tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi theo đạo cảnh nhất trọng tới đạo cảnh tam trọng không chờ. Cầm đầu nam tử trung niên chính là đạo cảnh tứ trọng tu sĩ. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua mấy người, trong lòng một tia kiên kỵ. Mặc dù đối phương chỉ có đạo cảnh tứ trọng, nhưng bọn hắn nguyên một đội người, Diệp Thiên Mệnh cảm giác cho người như thế không kém chút nào đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ. Là cửu đại quân đoàn một trong Xích Long quân người. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra người tới. Cầm đầu nam tử trung niên tên là Đào Diệp, chính là Xích Long Quân một cái tiểu đội trinh sát đội trưởng. Bọn hắn vốn là đến đây tại Thiên Nguyên hẻm núi phụ cận phụ trách điều tra, kết quả vừa mới phát hiện Thiên Nguyên hẻm núi bộc phát ra một hồi ma khí nồng nặc. Đào Diệp lúc này mới dẫn người đến đây, liền xuất hiện tại một màn. Diệp Thiên Mệnh lúc này mới chợt hiểu, biết thân phận của đối phương. Đám người bên này, cái kia trọng thương đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ tại phục dụng một cái chữa thương đan dược sau, lúc này mới chậm rãi đi tới Đào Diệp trước mặt, cười khổ giải thích một phen. Đào Diệp tự nhiên biết Đồ Bát Hoang uy danh, nhưng khi đối phương biết được là Diệp Thiên Mệnh cứu đám người sau, Đào Diệp lập tức giật mình, nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Là ngươi bước đi Đồ Bát Hoang. Đào Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mười phần chấn kinh. Chính là, Diệp Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, hồi đáp. Đào Diệp quan sát toàn thể một phen Diệp Thiên Mệnh, thấy thế nào, cũng bất quá đạo cảnh nhị tam trọng dáng vẻ. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy đều nói như vậy, Đào Diệp tuyệt sẽ không cho rằng Diệp Thiên Mệnh sẽ là Đồ Bát Hoang đối thủ. Hồi lâu, Đào Diệp mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã cứu chúng ta nhân tộc nhiều người như vậy, thật là lập công lớn, không biết rõ có hứng thú hay không theo ta cùng nhau trở về, gia nhập Xích Long quân. Nghe được Đào Diệp mời, mọi người đều là giật mình, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ, nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Hoa Thanh Ảnh ở một bên thấp giọng giải thích nói, Diệp đại ca, Xích Long quân đây là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi gia nhập Xích Long quân, cơ hội như vậy, rất nhiều người đều không có đâu. Tiểu huynh đệ, gia nhập Xích Long quân, ngươi tu luyện về sau tài nguyên liền hoàn toàn không cần lo lắng, hơn nữa lấy được quân công, có mong muốn hối đoái bảo vật, có thể ưu tiên hối đoái, tại Thiên Nguyên chiến trường, gia nhập Xích Long quân chỗ tốt, có thể so sánh ngươi dạng này một mình lịch luyện tốt hơn nhiều. Cái kia đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng là mở miệng cười nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh bắt đầu suy tư lên. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Đào Diệp, cười nói, ta trước tiên có thể cùng các ngươi về Xích Long quân, bất quá về phần thêm không gia nhập Xích Long quân, đến làm cho ta suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đồng ý, Đào Diệp lập tức đại hỉ, liền phải mang theo Diệp Thiên Mệnh trở về Xích Long quân. Cựu đại quân đoàn cũng cần thiên tài bổ sung máu mới, thậm chí một chút đỉnh cấp thánh phẩm thế lực truyền nhân cùng một chút đế tộc thiên tài đều sẽ gia nhập cựu đại quân đoàn lịch luyện một đoạn thời gian. Mà Đào Diệp bọn hắn những này cựu đại quân đoàn tu sĩ tại gặp thiên tài sau cũng biết mời đối phương gia nhập vào. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh liền tại mọi người ước ao trong ánh mắt cùng Xích Long quân người rời đi Thiên Nguyên chiến trường. Nhìn qua Diệp Thiên Mệnh bóng lưng, Trần Rộng khẽ thở dài một cái, đi thôi, chúng ta cùng hắn, xem ra chỉ là hữu duyên vô phận. Tại một mảnh tràn ngập ma khí địa phương, Đồ Bát Hoang cùng thủ hạ ma tộc tu sĩ đi ra. Điện hạ, chúng ta vì sao muốn thả bọn hắn? Một gã ma tộc tu sĩ nghi ngờ nói. Bọn hắn bố trí trận pháp này, thật là hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng bây giờ lại là lãng phí một cách vô ích. Phúc. Hắn câu nói này vừa mới hỏi xong, Đồ Bát Hoang chính là một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Thật mạnh. Đồ Bát Hoang vừa nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh vừa mới kiếm quang, chính là một hồi tim đập nhanh. Tại đối mặt Diệp Thiên Mệnh kiếm quang lúc, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý bao phủ tại chính mình trong lòng. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy Diệp Thiên Mệnh còn không có vận dụng toàn lực. Đây là Đồ Bát Hoang lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình gần như vậy. Nhìn thấy Đồ Bát Hoang thổ huyết, bên cạnh những cái kia ma tộc tu sĩ lập tức kinh hãi. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Ta cần bế quan một đoạn thời gian khôi phục, một trận chiến này làm bị thương ta đại đạo bản nguyên. Đồ Bát Hoang đơn giản một câu, nhường còn lại ma tộc tu sĩ nhao nhao biến sắc. Đại đạo bản nguyên thật là đạo cảnh tu sĩ căn bản, mong muốn chữa trị phải tốn hao lớn một cái giá lớn. Có thể một trận chiến này, Đồ Bát Hoang vậy mà thương tổn tới đại đạo bản nguyên. Đi tra cho ta, hắn đến tột cùng là ai? Đồ Bát Hoang nghiêm nghị phân phó xuống tới. Là. Còn lại ma tộc tu sĩ thấy thế, nhao nhao gật đầu. Thiên Huyền Thành. Thiên Huyền Thành chính là nhân tộc 108 thành tuyến đầu một tòa thành trì một trong. Nếu như nhân tộc cùng ma tộc tại Thiên Nguyên chiến trường xảy ra đại chiến, Thiên Huyền Thành chính là đứng trước ma tộc đại quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất quá, Thiên Huyền Thành thực lực tại 108 trong thành cũng là cực mạnh. Thành nội có ít nhất 10 tên thánh cảnh cường giả tọa trấn. Hơn nữa ở trong thành còn có vô số đại trận không thể phá bỡ. Trừ phi ma tộc mang theo đế binh mà đến, nếu không mong muốn công phá Thiên Huyền Thành đại trận, tuyệt đối phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Trừ cái đó ra, nhân tộc cựu đại quân đoàn một trong Xích Long quân chủ lực cũng trú đóng ở Thiên Huyền Thành nội. Làm Đào Diệp mang theo Diệp Thiên Mệnh đi vào Thiên Huyền Thành sau, Diệp Thiên Mệnh cảm giác được chỉ có một cố đập vào mặt túc sát cảm giác. Diệp Thiên Mệnh cũng đúng trận pháp hiểu không ít. Hắn một cái liền có thể nhìn ra, bố trí tại Thiên Huyền Thành trận pháp có ít nhất 10 cái thánh giai sát trận. Thiên Mệnh đại ca, ta chuẩn bị rời đi Thiên Nguyên chiến trường. Vừa tiến vào Thiên Huyền Thành, Hoa Thanh Ảnh liền cùng Diệp Thiên Mệnh cáo biệt lên. Ta chuẩn bị trở về Tam Thiên Đại Châu bế quan một đoạn thời gian, chờ đột phá tới đạo cảnh nhị trọng, lại đến Thiên Nguyên chiến trường. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Hoa Thanh Ảnh đạo cảnh nhất trọng tu vi, tại Thiên Nguyên chiến trường quả thật có chút yếu đi. Đồng thời, Diệp Thiên Mệnh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nguyên bản một châu thiên tài đứng đầu, đặt ở Thiên Nguyên chiến trường, vậy mà cũng là chẳng khác gì so với người thường. Bất quá Hoa Thanh Ảnh hiện tại tuổi tác còn nhỏ, về sau thế nào, ai cũng không nói chắc được. Sau đó, Hoa Thanh Ảnh chính là cùng Diệp Thiên Mệnh cáo tử, chuẩn bị cưỡi Thiên Huyền Thành truyền tống trận, trở lại Tam Thiên Đại Châu. Đào Diệp cũng mang theo Diệp Thiên Mệnh, hướng phía Xích Long quân quân doanh ở trong đi đến. Rất nhanh, hắn chính là mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một tòa doanh trướng ở trong. Cái này doanh trướng ở trong, ngồi một vị người mặc áo giáp nam tử trung niên, trên thân sát khí kinh người, nhiễm máu tươi tuyệt đối không phải số ít. Nam tử trung niên uy vũ vô cùng, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, chính là tản mát ra một cỗ dọa người khí tức. Chương 260, gia nhập Xích Long quân. Chương 260, gia nhập Xích Long quân. Thống lĩnh, ta phát hiện một thiên tài. Đào Diệp vừa tiến vào doanh trướng, chính là đối với nam tử trung niên cung kính cười nói. Trung niên nam tử này chính là Xích Long quân đệ tam doanh thống lĩnh, tên là Trịnh Minh Thành, chính là đạo tổ cường giả. Cựu đại quân đoàn, mỗi một quân tổng cộng 10 vạn người. Cái này 10 vạn người lại phân làm thập đại doanh, mỗi doanh vạn người. Mỗi một doanh thống lĩnh đều là đạo tổ cường giả. Trên đó chính là mỗi một quân phó soái cùng quân chủ đều là thánh cảnh cường giả. Tại thống lĩnh phía dưới còn có 10 vị phó thống, ít ra đều là đạo cảnh thất trọng cường giả. Có thể nói, thập đại quân đoàn mỗi một quân giai tầng đều cực kỳ nghiêm, chỉ có dựa vào lấy quân công, khả năng từng bước một trèo lên trên. Trịnh Minh Thành chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Đào Diệp cùng Diệp Thiên Mệnh. Đào Diệp lúc này cho Trịnh Minh Thành đem Thiên Nguyên hẻm núi chuyện nói ra. Khi biết Diệp Thiên Mệnh vậy mà đánh bại Đồ Bát Hoang về sau, Trịnh Minh Thành lập tức giật mình, lúc này mới nghiêm mặt lên Diệp Thiên Mệnh. Hồi lâu, hắn nói, không nghĩ tới nhân tộc ta còn có dạng này thiên tài, ngoại trừ Thiên Đế cung bị kia, coi như những cái kia đế tộc thiên tài, cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại Đồ Bát Hoang. Diệp Thiên Mệnh chắc tay, nói, thống linh quá khen rồi, chỉ là trùng hợp vận khí mà thôi. Ha ha, bản thống linh không phải cảm thấy là vận khí, tiểu tử ngươi, có bằng lòng hay không lưu tại Xích Long Quân? Trịnh Minh Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Những năm gần đây, nhân tộc cùng ma tộc ma sát không ngừng, cửu đại quân đoàn cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù có không ít tu sĩ đều bằng lòng gia nhập cửu đại quân đoàn, nhưng chân chính thiên tài vẫn là quá ít. Bây giờ gặp phải Diệp Thiên Mệnh dạng này một cái tán tu thiên tài, bọn hắn tự nhiên là mong muốn nhường Diệp Thiên Mệnh gia nhập vào. Yên tâm, ngươi gia nhập Xích Long Quân, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi thiếu tài nguyên tu luyện, tại Xích Long Quân đều có thể dùng quân công đổi được. Coi như một chút ngoại giới không có tài nguyên tu luyện, Xích Long trong quân cũng có thể cho ngươi nghĩ biện pháp làm đến. Thậm chí một chút không truyền ra ngoài bí thuật, ngươi cũng có thể ưu tiên dùng quân công thu hoạch được. Nói đến đây, Diệp Thiên Mệnh bỗng nhiên tới một tia hứng thú. Đồng dạng có thể được xưng bí thuật, trên cơ bản đều là cực mạnh võ kỹ. Cũng tỉ như hắn tiền tự bí, mặc dù không có gì công kích, nhưng lại có thể khiến cho một người tu sĩ thần hồn tu luyện tới cực hạn. Thậm chí còn có thể dựa vào tiền tự bí, dự báo tương lai hòa phúc. Bất quá, Diệp Thiên Mệnh một mực tại dùng tiền tự bí tu luyện thần hồn, còn chưa hề thử qua thôi diễn tương lai hòa phúc. Chúng ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi cũng có thể đi đón nhiệm vụ, thu hoạch quân công, chỉ cần tại đại chiến tiến đến thời điểm, ngươi có thể đến đây tham chiến là được. Ngươi nếu là đồng ý gia nhập Xích Long Quân, lần này cũng biết cho ngươi tính 1000 quân công. Trịnh Minh Thành tiếp tục nói, có thể nhìn ra, hắn là rất hy vọng Diệp Thiên Mệnh có thể gia nhập Xích Long Quân. Nay 1000 quân công có thể không chút nào thiếu, đầy đủ bình thường đạo cảnh tu sĩ dùng nửa năm. Ngay bình thường, hoàn thành một cái cựu đại quân đoàn nhiệm vụ, không sai biệt lắm cũng mới 1-200 quân công. Một chút nguy hiểm khá lớn nhiệm vụ, cũng mới 3-400 quân công. Có thể vượt qua 500 quân công, đã ít lại càng ít. Trịnh Minh Thành có thể trực tiếp cho Diệp Thiên Mệnh 1000 quân công, ngoại trừ Diệp Thiên Mệnh đánh bại Đồ Bát Hoang, cứu nhiều người như vậy tộc tu sĩ bên ngoài, đó chính là mời chào Diệp Thiên Mệnh. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh gãi đầu một cái, bắt đầu suy tư gia nhập Xích Long Quân chỗ tôi đến. Tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên là không thiếu. Võ kỹ, linh khí cũng không cái gì cần, giống như gia nhập Xích Long Quân, cũng liền một cái quân công có chút lực hấp dẫn. Có chút tài nguyên, cho dù có quân công, ngoại giới cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng tại Xích Long trong quân, lại có không ít con đường có thể thu được. Cái này, cũng là có chút lực hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Mệnh đối với Trịnh Minh Thành cười nói, đa tạ tiền bối ý tốt, đã như vậy, vãn bối có thể gia nhập Xích Long Quân. Bất quá vãn bối có cái yêu cầu. Nghe được Diệp Thiên Mệnh đồng ý gia nhập Xích Long Quân, Trịnh Minh cố tình bên trong cũng là vui mừng, cười hỏi, điều kiện gì? Vãn bối chẳng qua là đến đây Thiên Nguyên chiến trường lịch luyện, chờ thêm đoạn thời gian, vãn bối còn muốn trở về Tam Thiên Đại Châu, đến lúc đó còn mời tiền bối cho phép. Nghe được Diệp Thiên Mệnh trả lời, Trịnh Minh Thành cười to nói, bản tướng nói sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm rời đi đều có thể. Sau đó, Trịnh Minh Thành liền đem Diệp Thiên Mệnh an bài cho Đào Diệp đội ngũ, nhường Đào Diệp mang theo Diệp Thiên Mệnh làm quen một chút Xích Long Quân. Đào Diệp đem 1000 quân công sắp xếp cho Diệp Thiên Mệnh sau, lại hướng Diệp Thiên Mệnh giảng thuật một chút liên quan tới Xích Long Quân quy củ. Xích Long Quân quy củ rất nhiều, bất quá Trịnh Minh Thành cũng đã nói, sẽ không hạn chế Diệp Thiên Mệnh tự do. Đào Diệp cũng không nhường Diệp Thiên Mệnh tham dự đến tiếp sau huấn luyện gì gì đó, chỉ là nhường Diệp Thiên Mệnh tại Thiên Nguyên chiến trường chú ý an toàn. Sau đó, Đào Diệp đi tới doanh trướng ở trong, tìm tới Trịnh Minh Thành. Thống lĩnh, vì sao muốn nhường hắn gia nhập chúng ta? Ta nhìn hắn cũng không giống là có thể trưởng kỳ lưu tại Xích Long Quân người a. Đào Diệp hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Trịnh Minh Thành đưa lưng về phía hai tay, chậm rãi nói, nếu như hắn thật có thể đánh bại Đồ Bát Hoang lời nói, đây tuyệt đối là hiếm có thiên tài. Dạng này thiên tài, bản thống lĩnh sát thực lên lòng yêu tài. Một mặt khác nói đến đây, Trịnh Minh Thành chậm rãi lắc đầu, nói, không nói, hắn về sau làm gì, đều không cần hỏi đến, cần gì tài nguyên, cũng đều đưa hết cho hắn là được. Nhìn thấy Trịnh Minh Thành cái bộ dáng này, Đào Diệp gãi đầu một cái, không tiếp tục hỏi cái gì, cùng tính rời đi doanh trướng. Đợi đến bốn bề vắng lặng thời điểm, Trịnh Minh Thành tài nhẹ giọng thở dài, tú tú, cũng không biết mối thủ của ngươi lúc nào thời điểm khả năng báo. Đi ra quân doanh, Diệp Thiên Mệnh nhìn qua lệnh bài, không nghĩ tới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gia nhập Xích Long Quân. So với vừa cầm tới tay lệnh bài, mặt trái ghi lại quân công số lượng từ số không biến thành 1000. Ở chính diện chính mình danh tự phía dưới nhiều một hàng chữ nhỏ, Xích Long Quân đệ tam doanh. Diệp Thiên Mệnh cũng không suy nghĩ nhiều, gia nhập vào Xích Long Quân, tối thiểu về sau tại Thiên Huyền chiến trường cũng coi như có cái bối cảnh. Tiếp lấy, hắn chính là đi tới Thiên Huyền thành nhiệm vụ các, chuẩn bị tiếp mấy cái nhiệm vụ nhìn xem. Nhiệm vụ trong các, người đến người đi, có đến đây nhận nhiệm vụ, cũng có hoàn thành nhiệm vụ đến đây hồi đoái quân công. Ngoại trừ một chút tán tu bên ngoài, còn có một số Tam Thiên Đại Châu thế lực đệ tử, cùng cựu đại quân đoàn người. Tại nhân tộc cùng ma tộc không buộc phát đại quy mô chiến tranh tình huống hạ, ngoại trừ đặc biệt tuần tra bên ngoài, còn lại cựu đại quân đoàn binh lính cũng là có thể đến đây nhận nhiệm vụ. Diệp Thiên Mệnh đi tại nhiệm vụ trong các, quét mắt mỗi một cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, tất cả đều ghi lại ở nguyên một đám thủy tinh ở trong, phía dưới tiêu ký hoàn thành có thể lấy được quân công. Có tuần tra, có ám sát chờ một chút, thậm chí còn có một số chân chạy nhiệm vụ, bất quá những nhiệm vụ này lấy được quân công đều 10 phần thiếu. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh chính là xác nhận một cái nhiệm vụ, chính là đi chém giết ma tộc tu sĩ nhiệm vụ. Số lượng không hạn, sau đó căn cứ chém giết ma tộc tu sĩ số lượng cùng tu vi đến hối đoái quân công. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ. Đúng lúc này, một thanh âm tại Diệp Thiên Mệnh sau lưng vang lên. Chỉ thấy một gã tráng hán, cười ha hả đi tới. Tại tráng hán sau lưng, còn có một gã nam tử vóc người gầy nhỏ. Hai người đều là đạo cảnh tam trọng dáng vẻ, thực lực không kém. Các ngươi là? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hai người, nghi ngờ nói.